Chương 515, sinh cùng tử, chân chính bất diệt chi long. Cực lớn cao trào trường, cầu nguyện phiếu, nam, chương 515, sinh cùng tử, chân chính bất diệt chi long. Cực lớn cao trào trường, cầu nguyện phiếu, nam, năm đó, tại Chư Quốc Liên Quân binh Lâm Đoan Đô thành, Thánh Linh lần thứ nhất lên sàn thời điểm, liền có chỗ thể hiện. Cũng may chỉ là cái không chọn vẹn thiên mệnh, chỉ còn lại thiên mệnh lĩnh vực, trừ cái đó ra, chỉ tương đương với một cái quan bị, bằng không, nếu là đối mặt một vị chân chính thiên mệnh truyền kỳ, ta chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn nhếch môi, lộ ra sâm bạch răng nhọn. Sau đó, Hồng Thiết Long quét mắt vây quanh chính mình bốn thân ảnh. Thánh Linh lơ lửng tại ngay phía trước, quang mang bên trong hình người hình dáng mơ hồ không rõ, bên trái là thời chi quan bị sột dị ẩn, thiếu niên bộ dáng trên mặt mang theo cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh, phía bên phải là vinh diệu quan bị gỡ rằng, áo giáp lấp lánh, phía sau thì là tứ tượng quan bị, cổ lão lọ thở thủ hộ giả. Thánh Linh, thời chi quan bị, vinh diệu quan bị, cùng tứ tượng quan bị. Hồng Thiết Long nét miệng cười cười, tại trong vòng vây cũng không chút nào rụt rè, nói, ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ cao cấp truyền kỳ, mà các ngươi lấy bốn chọn một, lấy mạnh nhất yếu, đây có phải hay không có tổn hại quan vị cường giả tôn nghiêm. Đối mặt Hồng Thiết Long mang theo chút ngoạn vị lời nói, quan vị nhóm sắc mặt bình tĩnh. Xuất Di ẩn cái thứ nhất đáp lại. Quan thời ngự giả mở mắt ra, nói, vì chính mình vương quốc cùng con dân mà chiến, chính là lớn nhất tôn nghiêm. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, mà lại, toàn lực ứng phó là đối một vị cường giả cơ bản nhất tôn trọng, vô luận chủng tộc, vô luận lập trường. Câu nói này đã là cuối cùng đáp lại. Tại liên quan đến vận mệnh sinh tử chi chiến bên trong bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao phong đều không có chút ý nghĩa nào. Thánh Linh xuất thủ trước, quang mang kia tạo thành cánh tay nâng lên, hướng phía Hồng Thiết Long lăng không ấn xuống. Động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Thiên mệnh lĩnh vực bên trong, vô số kim sắc tia sáng từ trong hư không hiện hiện, lẫn nhau xen lẫn, cuốn quanh, hóa thành mấy trăm đầu to cỡ miệng chén xiềng xích. Những này xiềng xích không phải là thực thể, mà là thuần túy lĩnh vực lực lượng cụ hiện hóa, mặt ngoài lưu chuyển lên phức tạp phù văn. Thiên chi tỏa, xiềng xích phá không mà đến, phong tỏa Hồng Thiết Long tất cả né tránh không gian. Càng đáng sợ chính là, theo xiềng xích tới gần, Gỗ Lật cảm giác được không khí chung quanh trở nên sền sệt. Không, không phải không khí, là toàn bộ không gian đều tại ngưng kết. Hắn mỗi một cái động tác đều cần trả giá ngoài định mức lực lượng, tựa như tại nước sâu bên trong di động. Đây là lĩnh vực áp chế hiệu quả. Giống. Gỗ Lật gào thét vang lên. Cơ hồ trong cùng một lúc, trong cơ thể hắn bốn cố lực lượng đồng thời bộc phát. Súng sôi hình thái, bạo huyết hình thái, hồng liên thái, cuồng giác thái. Đối mặt mạnh mẽ quan bị nhóm, Hồng Thiết Long không có một giây do dự, đem tứ đại trạng thái chiến đấu đồng thời mở ra. Cự thú chi tư cũng theo đó mà phát động. Hồng Hoàng Đế vốn là cao chót vót uy nghiêm thân thể, lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt biến hóa. Long lân nóng hổi, giống như nung đỏ bàn ủi, phía trên hiện ra kim sắc thiểm điện cùng hồng liên hoa văn, vô số lịch chiến văn chiếu sáng rạng rỡ. Thân thể của hắn hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, trên lưng có thành hàng gai bạo khởi, một mực từ cái cổ kéo dài đến phần đuôi, nanh vuốt trở nên to dài mà sắc nhọn, mà hắn một đôi sừng rồng cũng tại bốn lượn sinh trưởng, chúng quanh một chút phó sừng kịch liệt nô lên, cấp tốc xen lẫn như quan. Đồng thời, long khí trên vai cái cổ trở vị trí của cuộn, ngưng tụ làm đầu lâu cùng tay lớn. Bốn tay, hai đầu. Hán thoạt nhìn như là vì giết chóc mà sinh khủng bố cự thú, giống như là còn sống thiên thai, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi, nhưng là lại tràn ngập quân vương uy nghiêm, lệnh người nhịn không được ngưỡng mộ lực lượng cùng thân thể. Đến, gỗ lật hai cặp đôi mắt đồng thời khóa chặt kẻ địch. Ngay phía trước thiên chi tỏa đã gần trong gang tấc. Bên trái long khí đầu lâu dẫn đầu hành động. Nó mở cái miệng rộng, phun ra long tức. Kim sát xiềng xích tại lòng tức xung kích bên trong kịch liệt rung động, mặt ngoài phù văn sáng tối chập chờn, vọt tới trước tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhân cơ hội này, Gỗ Lật bản thể lợi chảo dò ra, diễn pháp chi chảo, đầu ngón tay sáng lên màu sáng bạc quan mang, bắt lấy phía trước nhất mấy đầu xiềng xích, hung hăng một nắm, giang giáp, chói hai tiếng vỡ vụn vang lên, lĩnh vực chi lực tạo thành xiềng xích lại bị cứ thế mà bắt lấy, bóc ra vết dạng, sau đó đứt đoạn thành vô số điểm sáng. Hồng Thiết Long chủ đầu, tắc ngắm nhìn lọ thở tứ tượng quan vị này ban đầu lấy giàn mua bộ dáng lộ diện cổ lão võ tăng, lúc này cũng biến bộ dáng. Hắn khuôn mặt cương nghị, tóc cơ hồ từng chiếc dựng thẳng lên, nguyên bản rộng rãi áo choàng cũng bị tráng kiện thân thể hoàn toàn chống lên, trần trụi bên ngoài cơ bắp giống như cương tiêu thiết chú, cả người giống như là trở lại trạng thái đỉnh phong, khí tức của mãnh. Đúng lúc này, tứ tượng quan bị động. Vị này cổ lão võ tăng đã lấn đến gần đến cự long trăm mét bên trong, gần trong gang tấc, hắn sau đầu tứ sắc quang hoàn đang chậm rãi xoay tròn, giờ phút này dừng ở đại diện thổ màu vàng khu vực. Băng sơn kích. Đơn giản, trực tiếp, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Võ tăng nắm tay phải lôi cuốn lấy nặng nề thổ nguyên tố quang mang, hướng Hồng Thiết Long ngực bụng mạnh tới. Quyền phong những nơi đi qua, không khí bị áp xúc thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Một quyền này lực đạo cô động đến cực hạn, không có nửa phần lãng phí, toàn bộ tập trung ở quyền diện một điểm. Gỗ Lật phía bên phải long khí cánh tay hoành cản lại đây. Đồng thời, bên trái long khí đầu lâu thổ tức thay đổi phương hướng, phun về phía đang muốn tới gần Thánh Linh. Ầm! Quyền cánh tay giao kích trong nháy mắt, bộc phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Long khí cánh tay mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống, mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết dạng. Võ tăng quyền phong phá vỡ long khí tại nó nội bộ cũng hình thành quang trống. Nhưng võ tăng lĩnh vực cũng đồng thời rung động. Lực phản chấn để lĩnh vực của hắn mặt ngoài hiện ra tinh mịn vết dạng. Hắn dựa thế triệt thoái phía sau, nghiêng người hiện lên gỗ lật theo sát lúc nào tới móng trái vung đánh, sau đầu quang hoàn lóe lên, màu lam dòng nước tại lĩnh vực mặt ngoài chảy xuôi, nổi lên từng đợt sóng gợn, đem dư chấn hoàn toàn hóa giải. Phía sau, Vinh Diệu quan vị ra tay. Gỡ rằng chẳng biết lúc nào đã vây quanh Hồng Thiết Long bên gáy. Trên người hắn áo giáp tách ra tia sáng chói mắt, thánh thể chi lực tại trên lưỡi kiếm ngưng tụ. Huy hoàng trảm. Cự kiếm hóa thành một đạo khai thiên tích địa kim quang, chém thẳng vào Hồng Thiết Long bên gáy cùng vai trô nối tiếp, ở đây là long tộc tương đối nhược điểm, lân giáp độ dày hơi mỏng, lại có đại mạch máu đi qua. Kiếm chưa đến, sắc bén kiếm phong đã mở ra không khí. Golas cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn không quay đầu lại. Tứ tượng võ tăng cùng thánh linh một trái một phải, thế công như thủy triều, võ tăng tại hóa giải phản chấn về sau lập tức lại nhào tới, song quyền đốt lên tứ sắc hỏa diễm, thánh linh lại lần nữa ngưng tụ ra hơn 10 thành kiếm ánh sáng, từ từng cái góc độ bắn trụ mà tới. Siêu, to dài đuôi rồng giơ lên, xé rách không khí, quất hướng gở răng. Cự long vung đuôi tốc độ thường thường so chảo kích càng nhanh, đây là tất cả đồ long thủ sách thượng đều sẽ trọng điểm đánh dấu tin tức, gở răng hiển nhiên cũng biết điểm này, biểu lộ không thay đổi. Ken, răng rắc, mũi kiếm cùng đôi vậy va chạm, bắn ra chói mắt hỏa tinh. Bất khuất chi kiếm là truyền kỳ vũ khí bên trong người nổi bật, tại thánh thể chi lực ra chỉ dưới, cứ thế mà xé mở gỗ lật đuôi bảy, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi còn chưa tới kịp phun ra, liền hóa thành nóng bỏng huyết diễm dâng lên mà ra. Hồng hoang máu của đế, có thể hóa huyết diễm. Đây là quan vị nhóm đã biết đến chiến đấu tin tức. Vợ rằng đã sớm chuẩn bị, tay trái vừa lật, một mặt khắc lấy gào thét sư đầu tấm khiên xuất hiện tại cánh tay trước. Sư tâm thủ hộ. Truyền kỳ tấm khiên tách ra qua mang, cùng sư hư ảnh từ thuẫn mặt nhảy ra, há miệng gào thét. Sóng âm cùng thánh quang hỗn hợp, đem đánh tới huyết diễm khiển trách tán hơn phân nửa, còn sót lại huyết diễm rơi vào trên mặt thuẫn, phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, lại không cách nào xuyên thấu tầng kia kim quang. Chương 515, sinh cùng tử, chân chính bất diệt chi long. Cực lớn cao trảo trường, cầu nguyện phiếu, 6, chương 515, sinh cùng tử, chân chính bất diệt chi long. Cực lớn cao trảo trường, cầu nguyện phiếu, 6, nhưng công kích chân chính giờ mới đến. Bị thương đôi rồng vẫn chưa thu hồi, mà là mượn quán tính tiếp tục vứt bỏ đến, hung hăng nện ở sư tâm thủ hộ trên mặt thuẫn. Đinh Hai nhức góc tiếng va đập truyền khắp chiến trường. Vợ rằng cảm giác cánh tay tê dần, thấm khiên kém chút rời tay. Cứ việc sư tâm thủ hộ hấp thu đại bộ phận xung kích, nhưng còn lại lực lượng vẫn như cũ khủng bố. Cả người hắn như bị máy bắn đá ném ra hòn đá, không bị khống chế trên không trung lăn lộn bay ngược. Ngay tại cái này khe hở, gỗ lật chủ đầu đột nhiên quay lại. Tiết hầu chỗ sâu, xích hồng quang mang sáng lên. Hủy diệt long tức. Mới đầu chỉ là một đạo mảnh khảnh hỏa tuyến, nhưng rời đi miệng rồng sau cấp tốc bành trướng, hóa thành nóng bỏng biển lửa. Cái này miệng long tức thẳng đến gỡ rằng mà đi. Trẻ tuổi vinh diệu quan vị vừa mới ổn định thân hình, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh, mắt thấy là phải bị biển lửa nuốt hết. Xuất di ẩn động. Thời chi quan vị từ khai chiến đến bây giờ, một mực không có tham dự chính diện với công. Hắn chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi tại chiến trường biên giới, quan sát đến Hồng Thiết Long mỗi một cái động tác. Chào kích góc độ, thổ tức tần suất, long dược kích động tiết tấu, thậm chí ánh mắt biến hóa quy luật. Hắn tại ghi chép Hồng Hoàng Đế chiến đấu quen thuộc, ghi chép những khả năng kia trở thành sơ hở chi tiết. Hiện tại, vừa rằng gặp nguy hiểm, mà hắn ghi chép cũng cơ bản hoàn thành. Xuất di ẩn xuất hiện tại long tức phía trước. Hắn không có né tránh, chỉ là có chút điều chỉnh trong tay khiên tròn góc độ, tại long tức sắc bao phủ hắn trước một cái trước mắt, xuất di ẩn nâng thuận đón đỡ. Thời gian ngưng trệ, lấy khiên tròn làm trung tâm, trung quanh thời không dường như bị đông cứng, mãnh liệt long tức đâm vào cái này vô hình hàng rào bên trên, không được tiến thêm. Sau đó, thời gian bắt đầu ngược dòng. Gỗ lật phun ra hủy diệt long tức, lấy tốc độ nhanh hơn dọc theo đường cũ cuốn ngược mà quay về. Cùng lúc, thánh linh áp chế đạt đến đỉnh phong. Thiên chi tỏa tầng tầng cuốn quanh, đã trói lại Hồng Thiết Long tứ chi cùng long dự, rất nhiều kiếm ánh sáng cũng như mưa rơi xuống. Trên long lân lưu lại lít nha lít nhít vết thương, để gỗ lật động tác trì trệ. Tứ tượng võ tăng cũng nắm lấy cơ hội. Hắn sau đầu quang hoàn liên tục lấp lóe, vàng, lam, thanh, hồng tứ sắc thay nhau. Mỗi một lần lấp lóe, hắn công kích liền thay đổi một loại thuộc tính. Thổ chi nặng nề, thủy chi kéo dài, phong chi mau lẹ, hỏa chi bạo liệt. Song quyền hóa thành tàn ảnh, từ từng cái góc độ đánh kích Hồng Thiết Long thân thể. Tại tam đại quan vị vây công dưới, gỗ lật động tác nghiêm trọng bị ngăn trở, mà cuốn ngược trở về long tức đã gần ngay trước mắt. Hô, ngọn lửa nóng bỏng dán Hồng Thiết Long một mặt. Lân giáp cháy đen, da bị nẻ, kịch liệt đau nhức từ bộ mặt truyền đến, nhưng gỗ lật không có kêu thảm, ngược lại phát ra càng thêm cuồng bạo gào thét. Bị thương cự long thường thường càng nguy hiểm, kiên nghị không ngã. Cái này bị động năng lực nhận được thương thế lúc tự động phát động, đau đớn không có suy yếu gỗ lật chiến ý, ngược lại để hắn lực sát thương tăng thêm một bước. Long chảo đột nhiên nắm chặt, diệt pháp hoa văn tại phần tay sáng đến trước mắt. Xoẹt. Cuốn quanh cánh tay phải mười mấy đầu thiên chi tỏa bị cứ thế mà kéo đứt. Ngay sau đó, gỗ lật hai cánh chấn động, thân hình khổng lồ dùng tốc độ khó mà tin nổi phóng tới suốt dị ẩn, móng phải dò ra câu chỉ ở giữa phong tỏa không gian. Thời chi quan vị ánh mắt sắc bén, không thèm để ý không gian xung quanh ngưng kết. Hắn nhìn chằm chằm kia chỉ càng ngày càng gần long chảo, ánh mắt sắc bén, tại long chảo sắp chạm đến thân thể trong nháy mắt, suốt dị ẩn vi diệu điều chỉnh dáng người. Nghiêng người, ngửa ra sau, chân trái hơi cong. Thời gian tại cảm giác của hắn bên trong bị thả chậm vô số lần. Long chảo sát giáp ngực lướt qua, chảo phong xé rách ngoại bảo, nhưng không thể đụng phải làn da. Đồng thời, suốt dị ẩn tay phải rút ra bên hông kiếm. Đó là một thanh xem ra bình thường được không thể lại bình thường kiếm sắt. Thân kiếm che kín dị sắt cùng lỗ hổng, chôi kiếm cuốn lấy thuộc da đã mài mòn được lộ ra nội bộ đầu gỗ. Nhưng ngay tại suốt dị ẩn nắm chặt chôi kiếm trong nháy mắt, trên lưỡi kiếm vết dị bong ra từ mảng, lỗ hổng lấp đầy, cả thanh kiếm tách ra hào quang màu trắng bạc. Không có tên, không có truyền kỳ lai lịch. Đây chỉ là một thanh đi theo suốt dị ẩn 300 năm kiếm, một thanh uống qua vô số cường giả máu tươi kiếm. Thời gian lần nữa trở nên chậm, giống như là ngưng kết, mà suốt dị ẩn không bị ảnh hưởng. Hắn không có đi công kích cự long đầu lâu hoặc là trái tim, bởi vì khoảng cách có chút xa xôi, mà hắn thời gian có hạn, hiện tại thời cơ cũng không thích hợp, thế là ánh mắt của hắn rơi vào cự long chi trên cánh tay. Tại Hồng Tiết Long cảm giác bên trong, Sột Dị ẩn tránh đi công kích của mình về sau, thân ảnh đột nhiên mơ hồ một cái chớp mắt. Sau một khắc, cánh tay phải chuyển đến kịch liệt đau nhức. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Sột Dị ẩn thân ảnh tại cự long cánh tay phải trung quanh lấp lóe 7 lần. Mỗi một lần lấp lóe, liền có một kiếm rơi xuống. Lưỡi kiếm không có ý đồ chặt đứt long cánh tay, kia quá phí sức, mà là cắt chém khớp nối chỗ nối tiếp gân bắp thịt, dây chẳng, cùng dòng năng lượng thông mấu chốt tiết điểm. Thất kiếm, 7 cái hình cái vòng vết kiếm. Sâu đủ thấy xương, huyết diễm dâng trào. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên trầm muộn tiếng sấm. Quan bị cùng cự long giao chiến đã triệt để đảo loạn mảnh khu vực này nguyên tố cân bằng, mây đen lên đỉnh đầu lan lộn, thiểm điện như ngân xả toán loạn. Một giây sau, mưa như chút nước mà xuống, giọt mưa có như hạt đậu nành, nện trên long lân đôm đốp rung động. Golas gầm nhẹ một tiếng, thiêu đốt huyết diễm cuốn ngược mà quay về, bám vào tại trên vết thương. Trong khoảnh khắc, tất cả trong vết thương đều có mầm thị xuất hiện, lẫn nhau đan xen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khiến cho thương thế khép lại tái sinh. Một màn này, để quan vị nhóm trong lòng trầm xuống. Bọn họ cũng đều biết Hồng Hoàng Đế có bất tử chi thân, có thể phục sinh. Nhưng trong tình báo không có đề cập qua, gia hỏa này còn có thể chiến đấu bên trong nhanh chóng tái sinh. Không thể cho hắn thời gian. Tứ tượng võ tăng quát khẽ nói. Thánh linh đáp lại hắn lời nói. Thiên mệnh trong lĩnh vực, trừ những trói buộc kia hành động tiên tri tỏa, lại hiện ra biến hóa mới. Vô số điểm sáng trên không trung ngưng tụ, hóa thành từng trôi dài 3 thước kiếm ánh sáng. Những này kiếm ánh sáng không có thực thể, thuần túy là lĩnh vực lực lượng bắn ra, nhưng mỗi một trôi đều ẩn chứa xé rách truyền kỳ phòng ngự uy năng. Vạn kiếm thiên lâm, kiếm ánh sáng như mưa to rơi xuống. Cùng lúc, võ tăng hai tay kết ấn, sau đầu tứ sắc quang hoàn xoay tròn cấp tốc, tứ tượng luân chuyển, phong tuyệt thiên địa, địa, thủy, phong, hỏa 4 loại nguyên tố chi lực từ quang hoàn bên trong tuôn ra, hóa thành 4 đầu sắc thái khác nhau vầng sáng. Vầng sáng lẫn nhau xen lẫn, hình thành một tấm bao trùm hồng thiết long quanh thân lưới lớn. Cái lưới này không phải thực thể, mà là nguyên tố chi lực chẳng ngực, tiến vào bên trong hết thể đều sẽ nhận 4 loại nguyên tố tiếp tục ăn mòn. Đại địa chi nặng nề sẽ để cho động tác trở nên chậm, dòng nước chi dính nhớp sẽ trở ngại dòng năng lượng động, cuồng phong chi sắc bén sẽ cắt chém phòng ngự, hỏa diễm nóng rực sẽ đốt cháy thân thể. Xuất Di Ân cùng Gờ Giảng cũng đồng thời ra tay. Thời chi quan vị kiếm lần nữa sáng lên ngân quang, lần này mục tiêu của hắn là Long Dược gốc rễ, Vinh Quang Thánh Võ Sĩ tắc từ một cái góc độ khác khởi xướng xung phong, sư tâm thủ hộ tại trước, cự kiếm ở phía sau, chuẩn bị một lần phát động tụ lực đã lâu trọng bổ. Tứ đại quan vị không giữ lại chút nào. Bọn hắn muốn tại cái này luân phiên công kích bên trong, đem Hồng Hoàng Đế trọng thương đến vô pháp nhanh chóng tái sinh trình độ. Golas cảm nhận được áp lực, chân chính áp lực. Bốn tay vung dậy, chảo ảnh đầy trời. Bên trái long khí đầu lâu phun ra long tức, phía bên phải long khí đầu lâu phát ra năng lượng gào thét. Long dực như lao, tại trong mưa chém ra chân không thông đạo. Đôi rồng quét ngang, phát ra âm bạo. Hắn chiến đấu kỹ nghệ đã phát huy đến cực hạn. Chương 515, sinh cùng tử, chân chính bất diệt chi long. Cực lớn cao trảo trường, cầu nguyện phiếu, 7, chương 515, sinh cùng tử, chân chính bất diệt chi long. Cực lớn cao trảo trường, cầu nguyện phiếu, 7, mỗi một lần trảo kích đều tình chuẩn xé mở kiếm ánh sáng trận liệt, mỗi một chiếc thổ tức đều bước lui tới gần quan vị, long dực nhấc lên báo táp thổi tan bộ phận nguyên tố bằng sáng, đuôi rồng quất nát thánh linh ngưng tụ kiếm ánh sáng cỡ lớn. Nhưng 4 vị quan vị phối hợp chặt chẽ, mà lại mỗi một vị đều rất cường đại. Thánh linh phụ trách áp chế cùng kiềm chế, thiên chi tỏa không ngừng quấn quanh, trói buộc, tứ tượng võ tăng chính diện cường công, tứ tượng chi lực biến ảo khó lường, Sột Dị ẩn du tẩu tập kích quấy rối, mỗi một kiếm đều rơi vào khó chịu nhất vị trí, Gờ Giảng tắc tùy thời phát động hung mãnh công kích. Phong ngự, kiềm chế, quấy nhiễu, cường công, đánh lén, vòng vòng đan sen. Gỗ Lật dần dần rơi vào hạ phòng, thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Mặc dù hắn năng lực tái sinh tại tiếp tục vận hành, vết thương khép lại, nhưng tốc độ theo không kịp mới tăng tổn thương tích lũy. Sau đó không lâu, Hồng Thiết Long trên thân đã vết thương chồng chất. Hắn đuôi rồng cuối cùng bị Gờ Giảng chặt đứt một đoạn, mặc dù ngay tại tái sinh, nhưng tân sinh bộ phận rõ ràng so với ban đầu tinh tế, long dược che kín lỗ thủng cùng vết nước, long trên cánh tay có sâu cạn không đồng nhất kiếm thương, chủ thủ lĩnh túi thậm chí bị Sột Dị ẩn đâm xuyên đôi mắt. Cự long khí tức chậm chạp nhưng tiếp tục dưới mặt đất hàng. Quan bị nhóm cũng không phải lông tóc không thương. Tứ tượng võ tăng hô hấp thô trọng, sợi tóc bên trong xuất hiện rất nhiều màu trắng, Gờ Giảng sư tâm thuần thượng vết rạn mở rộng gần gấp đôi, giáp được lõm, khóe môi nhếch lên tơ máu. Sột Dị ẩn trên khuôn mặt không ngừng có nếp nhăn hiện lại biến mất, kia là thời gian chi lực phản phệ biểu hiện, thánh linh quang mang ảm đạm ước ba thành. Nhưng bọn hắn khí thế lại càng ngày càng thịnh. Bởi vì thắng lợi thiên bình, ngay tại nghiêng. Rốt cuộc, cơ hội đến. Gỗ Lật tại một lần bốn tay cùng vùng, hai đầu thổ tức toàn lực công kích về sau, xuất hiện ngắn ngủi công kích khe hở, mặc dù chỉ có không đến nửa giây, nhưng tại quan vị cấp chiến đấu bên trong, cái này đã đầy đủ dài dằng dặc. Thánh linh cùng võ tăng liên thủ đón lấy cái này luân phiên công kích. Thiên chi tỏa tầng tầng nước gãy, tứ tượng vầng sáng từng khúc vỡ nát, nhưng Hồng Thiết Long Thế Công cũng bị miễn cưỡng ngăn lại. Ngay tại lúc này, Sột Dị ẩn tinh thần tập trung đến cực hạn. Quanh người hắn thời không bắt đầu bặm mẹo, một vòng hư ảo quang mang tại bên ngoài cơ thể hiện hiện, kia là thời gian chi lực cụ hiện, bình tĩnh chạy xuôi, lại ẩn chứa ảnh hưởng vạn vật khủng bố uy năng. Gỗ Lật phát giác được nguy hiểm, lựa chọn của hắn là không nhìn, không công kích, không cho Sột Dị ẩn nghịch chuyển chính mình công kích, hoặc là tiến hành né tránh cơ hội phản kích, toàn lực ứng đối thánh linh cùng võ tăng đến tiếp sau thế công. Nhưng mà lần này, Sột Dị ẩn không có cho hắn lựa chọn cơ hội. Không có bất luận cái gì trước đưa động tác. Tại Sột Dị ẩn tầm mắt bên trong, thế giới đột nhiên yên tĩnh. Phong thanh biến mất, giọt mưa ngưng kết giữa không trung, duy trì hạ xuống hình thái, trên chiến trường các binh sĩ hò hét biểu lộ dừng lại ở trên mặt, thánh linh lĩnh vực quang mang đình chỉ lưu chuyển, tứ tượng võ tăng nắm đấm dừng ở nửa đường, vinh quang thánh võ sĩ xung phong tư thái biến thành điều khác. Hồng hoàng đế cũng dừng lại. Trong ánh mắt hung quang ngưng kết, bốn cái tay cánh tay duy trì đón đỡ hoặc công kích tư thái, hai cánh triển khai đến một nửa, đôi rồng còn quan xoắn. Toàn bộ thế giới biến thành một bức vô âm thanh bức tranh. Tại này họa quyển bên trong, chỉ có Sột Dị Ẩn một người có thể hô hấp, có thể suy nghĩ, có thể di động. Thời gian ngưng trệ. Đây là Sột Dị Ẩn áp đáy hòm năng lực, cũng là đại giới trầm trọng nhất năng lực, mỗi sử dụng một giây, hắn liền muốn tiêu đốt đại lượng tuổi thọ, mà lại sẽ đối thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Hắn bước chân, đạp không đi hướng Hồng Hoàng Đế. Mỗi một bước đều nặng nề vô cùng, dưới chân không khí nổi lên bọt sóng. Trên da, nếp nhăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện hiện, làm sâu sắc, đen nhánh sợi tóc từ sợi tóc bắt đầu biến bạch. Nhưng hắn rốt cuộc đi đến Hồng Thiết Long đầu lâu trước. Chủ đầu uy nghiêm, Long ký đầu lâu giữ thợn. Sột Dị Ẩn lặng lặng nhìn chăm chú kia song thâm thúy long đồng, cứ việc bọn chúng giờ phút này ngưng kết bất động, nhưng hắn dường như có thể nhìn thấy trong đó thiêu đốt hỏa diễm. Hắn chậm rãi giơ lên kiếm. Trên lưỡi kiếm ngân quang sáng đến cực hạn, thậm chí chói mắt. Đệ nhất kiếm, lướt qua chủ đầu cái cổ. Kiếm thứ hai, lướt qua bên trái long khí đầu lâu cái cổ. Sau đó hắn tiếp tục giáp bước, không có đình chỉ. Kiếm thứ ba, vai phải khớp nối. Kiếm thứ tư, vai trái khớp nối. Kiếm thứ năm, phải xương hông khớp nối. Kiếm thứ sáu, trái xương hông khớp nối. Kiếm thứ bảy, phần lưng cổ sống tiết thứ ba. Kiếm thứ tám, xương đuôi chô nối tiếp. Kiếm thứ chín, trái tim. Kiếm thứ mười, ngực trái, kia là khả năng lượng khí quan vị trí. Mười kiếm, mười nơi yếu hại. Đến lúc cuối cùng một kiếm rơi xuống, Sột Dị Ẩn đã biến thành tóc trắng xóa lão giả, trên mặt che kín khe danh nếp nhăn, cầm kiếm tay tại run nhẹ nhẹ. 43 nhưng hắn hoàn thành. Thời gian bắt đầu lưu chuyển. Hồng Thiết Long lợi chảo tiếp tục vung ra, động tác lại đột nhiên cứng đờ. Biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, trong ánh mắt quang mang cấp tốc cảm đạm. Cái cổ, tứ chi, cổ sống, trái tim, long ngọc. Mười đạo ngân sắc quang mang đồng thời sáng lên, sau đó, cự long thân thể bắt đầu vỡ vụn, bị chỉnh tề chia cắt. Chủ đầu cùng cái cổ tách rời, bên trái long khí đầu lâu rơi xuống. Cánh tay phải từ vai cắt ra, cánh tay trái từ xương hông bộ thoát ly, thân thể dọc theo cổ sống phân thành ba đoạn, phần đuôi tận gốc mà đứt. To lớn cao chót vót đáng sợ cự thú, tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, hóa thành mười mấy khối to lớn hài cốt, như thiên thạch hướng xuống đất rơi xuống. Ngay tại lúc này, Thánh Võ Si Hô, hắn ném ra ngoài một cái quyển trục. Quyển trục trên không trung triển khai, phức tạp pháp trận trong nháy mắt thành hình. Kia là cấm tiệt phục sinh kết giới, có thể quấy nhiễu tử vong cùng sinh mệnh ở giữa kết nối, ngăn cản vong linh pháp thuật cùng phục sinh năng lực có hiệu lực. Kết giới bao phủ tất cả rơi xuống hài cốt. Chiến trường đột nhiên yên tĩnh. Mưa còn tại dưới, nhưng trừ tiếng mưa rơi, nghe không được bất luận cái gì âm thanh. Lọ thở đám binh sĩ ngửa đầu, miệng mở rộng, quên đi hô hấp. Quốc vương nắm chặt chuôi kiếm tay đang run rẩy, truyền kỳ cường giả nhóm nín hơi ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia hài cốt. A áo giáp một phương, đã vết thương chồng chất thiết long cùng hồng long, chưa bị truyền kỳ, vô số chiến sĩ cũng đều ngẩng đầu lên mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Tất cả mọi người biết Hồng Hoàng Đế có thể phục sinh, nhưng bị cắt thành mười mấy khối, còn bị cấm tiệt phục sinh kết giới bao phủ. Cái này còn có thể sống sao? Thành công sao? Lọ thở quốc vương âm thanh khàn giọng. Thánh võ sĩ thở hổn hển, cầm kiếm tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệnh, Sột Dị Ẩn treo giữa không trung, thân hình còn lưng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Tứ tượng võ tăng quỳ một chân trên đất, ho ra một ngụm mang nội tạng mảnh vỡ máu tươi, thánh linh quang mang ảm đạm đến gần như trong suốt. Nhưng bọn hắn đều không có buông lòng cảnh giác, tiếp tục công kích. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Hai cốt một trong, Hồng Hoàng Đế chủ đầu, đôi mắt đột nhiên mở ra, con ngươi hóa thành thâm trầm huyết hồng, đang sa xuống tàn chi đoạn đầu, trên không trung cùng nhau chỉ trệ. Sau đó, lấy vượt qua vật lý quy luật tốc độ, hướng phía trung tâm hội tụ. Đỏ sầm gần ánh sáng đen mang từ mỗi một khối hài cốt bên trong tuôn ra, hóa thành vô số sợi tơ lẫn nhau kết nối, lôi kéo, đem tách rời thân thể cưỡng ép lôi đến cùng nhau. Đầu lâu tiếp quay đầu cái cổ, cánh tay trở về bả vai, thân thể hợp lại, gây đôi tái sinh. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, làm quang mang tán đi, Hồng Hoàng Đế một lần nữa đứng ở bầu trời. Nhưng hắn không còn là trước đó kia phó uy nghiêm bộ dáng, toàn thân che kín răng khắp nơi khâu lại vết tích, liền giống bị thô ráp kẽ đất đứng dậy vài rách hoa, lân phiến vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra phía dưới đỏ tươi cơ bắp. Có thể hắn còn sống, mà lại khí tức đang điên cuồng tăng vọt, thậm chí không phải khôi phục, là vượt qua trước đó mạnh nhất cực hạn, đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Chương 515, sinh cùng tử, chân chính bất diệt chi long. Cực lớn cao trào trường, cầu nguyện phiếu 8. Chương 515, sinh cùng tử, chân chính bất diệt chi long. Cực lớn cao trào trường, cầu nguyện phiếu 8. Bất tử sinh mệnh, dẫn không sợ chết, hướng chết mà sinh. Ba cái năng lực đồng thời phát động. Lúc này trạng thái dưới, Hồng Thiết Long tốc độ, lực lượng, lực bộc phát, các hạng thuộc tính đều đi vào một cấp độ mới. Chết. Gỗ lật gào thét chấn vỡ cấm tiệt phục sinh cái giới. Ánh mắt của hắn ngay lập tức khóa chặt gần nhất Sột Dị Ẩn. Giết hắn. Ý nghĩ này vô cùng rõ ràng. Hồng Thiết Long vừa người nào tới, tốc độ nhanh đến để không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Một đôi long chảo, cùng lại lần nữa cấu trúc ra long khí tay lớn, hóa thành xé rách không gian huyễn ảnh, bao trùm Sột Dị Ẩn tất cả né tránh không gian. Sột Dị Ẩn con người co vào. Hắn giơ lên kiếm tròn, thời gian chi lực đang chạy. Ken. Đệ nhất chảo, ngăn lại. Ken. Thứ hai chảo, ngăn lại. Ken. Thứ tam chảo, ngăn lại. Ba lần hoàn mỹ đó nữa, mỗi một lần phản chấn đều để Hồng Thiết Long Khâu lại dưới dấu vết cơ bắp kịch liệt rung động, chảy ra máu tươi, Suốt Di ẩn cũng đang lùi lại, mỗi một lần đón đỡ đều sẽ để trên mặt hắn nếp nhăn làm sâu sắc một điểm. Thứ bốn chảo đến. Lần này, Hồng Thiết Long tốc độ đột nhiên tăng lên một bậc nhỏ. Không nhiều, đại khái 1/10. Nhưng chính là cái này 1/10, vượt qua Suốt Di ẩn dự phán cực hạn. Chiến đấu vĩnh viễn không thôi, tiến hóa vĩnh viễn không dừng. Vĩnh chiến vĩnh tiến. Gỗ Lật trong chiến đấu tiến hóa, tốc độ của hắn đột phá vốn có cực hạn, thế là, Suốt Di ẩn lần thứ tư thuận phản, thất bại. Giang giác. Trên người hắn đeo 7 cái phòng hộ đạo cụ, dây chuyền, chiếc nhẫn, đùa hộ mệnh chờ một chút, cơ hồ trong cùng một lúc phá thành mảnh nhỏ, hóa thành bụi bặm. Cuối cùng, long chảo rắn rắn chắc chắc đập vào Suốt Di ẩn ngực. Giang giác. Lĩnh vực đại quy mô ra bị nẻ, hướng phía dưới sụp đổ, xương ngực vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Suốt Di ẩn phun ra một ngụm hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết tuyến. Suốt Di ẩn, tứ tượng võ tăng vừa kinh vừa sợ. Hắn sau đầu tứ sắc quang hoàn điên cuồng xoay tròn, bốn loại nguyên tố chi lực tại bên ngoài thân tiêu đốt, thậm chí hỗn tạp tự thân sinh mệnh lực hóa thành huyết sắc hỏa diễm. Võ tăng ngăn tại Hồng Thiết Long truy kích lộ tuyến bên trên. Hồng Thiết Long không tránh không né, chọi cứng lấy vợ rằng cùng thánh linh công kích. Vinh quang chạm kích ở phần lưng xé mở một vết thương, thánh linh kiếm ánh sáng đâm xuyên phía bên phải long dự. Nhưng gỗ lật đuôi rồng, cũng như dãy núi khuynh đảo quất hướng võ tăng. Ầm. Tứ tượng lĩnh vực triệt để vỡ vụn. Võ tăng thân thể như thiên thạch đánh tới hướng mặt đất, xô ra một cái hố to. Bụi bặm ngập trời mà lên, đáy hố truyền đến rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, khi hắn dãy rủa lấy bò lên lúc, ngực lõm, cánh tay trái lây quỷ dị góc độ vô lượng, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Thánh võ sĩ giống giận xung phong mà tới. Sư tâm thủ hộ tách ra cuối cùng qua mang, trên mặt thuẫn sư đầu hư ảnh phát ra không cam lòng gào thét, sau đó tấm khiên bản thân bắt đầu vỡ vụn, vinh quang trảm kích cũng ngưng tụ gở rằng đại lượng thánh thể chi lực. Trên lưới kiếm kim quang sáng đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phảng phất muốn chém ra bầu trời. Thánh linh cũng tại làm đánh cược lần cuối. Thiên mệnh trong lĩnh vực tất cả quang mang cũng bắt đầu co vào, ngưng tụ thành một thanh thông thiên triệt địa cự kiếm, kiếm dài vài trăm mét, hoàn toàn do lĩnh vực chi lực cấu thành, mặt ngoài chạy xuôi vô số phù văn. Quan bị công kích đồng thời rơi xuống. Hồng Thiết Long cũng phát ra chính mình đáp lại, huyết diễm từ mỗi một cái vết thương, mỗi một đạo khâu lại vết tích bên trong phun ra ngoài, đem hắn nhuộm thành đẫm máu cự thú. Sau đó, hắn xuống tới. Ầm ầm. Quang mang nuốt hết thảy. Sóng xung kích hiện lên hình tròn quyết tán, đem chung quanh tầng mây toàn bộ đánh tan, trên mặt đất binh sĩ đều nhận ảnh hưởng, như rơm rạ bị thổi bay, truyền kỳ cường giả nhóm không thể không mở ra lĩnh vực ngăn cản. Làm quang mang tán đi, thánh võ sĩ quỷ gối giữa không trung. Sư tâm thủ hộ triệt để vỡ vụn, giáp ngực hoàn toàn tổn hại, lộ ra phía dưới máu thịt be bét lồng ngực, hắn ho khan huyết, mỗi một lần ho khan đều mang ra nội tạng mảnh vỡ, thánh linh quang mang ảm đạm đến gần như dập tắt, hình người hình dáng trở nên mơ hồ không rõ, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Ma Hồng Hoàng Đế, hắn thân thể cao lớn đứng ở giữa không trung. Quanh thân thiêu đốt huyết diễm cấp tốc biến mất, trong mắt xích hồng rút đi. Sau đó, những cái kia khâu lại bết tích cùng nhau băng liệt, tất cả tại hướng chết mà sinh trạng thái dưới bị áp chế thương thế đồng thời bộc phát. Dẫn không sợ chết thời hạn đến, mà chiến đấu còn chưa kết thúc. Phản vệ đến. Gỗ Lật lung lay, thân thể khổng lồ ầm vang rơi xuống. Tại rơi xuống trên đường, thân thể lần nữa bắt đầu vỡ vụn, hóa thành mười mấy khối hài cốt. Lần thứ hai đánh tới hướng đại điện. Thắng. Thắng sao? Một cái lọ thở binh sĩ lẩm bẩm nói. Tiếng hoan hô vừa muốn vang lên, liền im bặt mà dừng. Bởi vì những cái kia hài cốt lại một lần đỉnh trệ ở giữa không trung, quang mang lần nữa hiện lên, toái thi khép lại, thân thể gây dựng lại, chấn đoán quang mang từ hắn bên trái ngược sáng lên. Kia là long ngọc lực lượng, nồng hậu dày đặc sinh mệnh năng lượng như suối nước tuôn ra, chảy xuôi toàn thân, cháy đen lân phiến bong ra từng mảng, tân sinh lân phiến mọc ra, đứt gãy xương cốt tiếp tục, xé rách cơ bắp khép lại. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng ít ra khôi phục 7-8 phần, hắn còn có thể chiến đấu, khí tức cường thịnh. Hồng Hoàng Đế lại một lần nữa đứng lên. Các ngươi cảm thấy có thể giết chết ta? Hắn ngắm nhìn bốn phía, trầm hùng âm thanh đánh vỡ tĩnh mịch, tất cả đối địch với ta người đều đem hóa bụi bặm, mà ta sẽ tại bất diệt vương tọa thượng thành tiểu vĩnh hằng. Tứ tượng võ tăng từ đáy hố bò đi ra, hắn ho khan huyết nhưng đứng được rất thẳng, sau đầu tứ sắc quang hoàn đã che kín vết dạng, xoay tròn lúc phát ra tiếng cọ sát chói tai, nhưng hắn không có lùi bước, hai tay lần nữa kết ấn. Suốt Di ẩn cũng ổn định thân hình, hắn lơ lửng giữa không trung, ngực lõm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng cặp mắt kia vẫn như cũ kiên định. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn về phía Hồng Thiết Long. Ngươi yếu đi, đây đã là cực hạn của ngươi, lại giết ngươi một lần, ngươi đem tử vong chân chính. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Suốt Di ẩn diện mạo lần nữa khôi phục lại thiếu niên bộ dáng, nếp nhăn giống như thủy triều thối lui, tóc trắng biến thành đen, còn lưng lưng eo thẳng tắp. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy, những cái kia nếp nhăn thối lui về sau, tại dưới làn da lưu lại không cách nào tiêu trừ ẩn ký. Đây là không thể nghịch tiêu hao, vô luận thắng bại như thế nào, Suốt Di ẩn kết cục chỉ còn lại một cái. Võ tăng cũng hít sâu một hơi. Sau đầu quang hoàn thượng vết dạng bắt đầu khuếch tán, nhưng trên người hắn khí tức lại tại điên cuồng kéo lên. Tứ sát hỏa diễm từ quang hoàn bên trong tuôn ra, bao khỏa toàn thân. Những cái kia hỏa diễm bên trong hỗn tạp máu tươi nhan sắc, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, lõm xương ngực trở lại vị trí cũ, đứt gãy cánh tay tiếp tục. Nhưng quang hoàn thượng vết dạng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Tiếp tục. Hồng Thiết Long nhìn qua bọn hắn, chỉ nói một cái từ. Chiến đấu sau cùng bắt đầu, cũng biến thành càng khốc liệt hơn. Thiêu đốt sinh mệnh hai đại quan bị, bộc phát ra so trước đó lực lượng mạnh hơn, vinh quang thánh võ sĩ cùng thánh linh cũng liều lên cuối cùng sức lực. Lần này, Golas không có giữ lại. Tại Long Ngọc phát động trạng thái, hắn vô pháp sử dụng Hồng Liên Thái, nhưng bây giờ, hắn kỳ thật đã có vật thay thế. Giống. Long khí lần nữa cuồn cuộn. Nhưng lần này cấu trúc, cùng lúc trước bất đồng. Cái thứ ba đầu lâu thành hình, thứ ba đôi cánh tay từ dưới xương sườn rối ra. Ba đầu. Sáu tay. Mà lại mỗi một con lợi chảo đầu ngón tay, đều sáng lên diệt pháp chi chảo sáng bóng. Sáu con mắt chỗ sâu trong con người, đều hiện lên ra chân thực chi nhãn quan mang. Tinh ngã thức tỉnh. Năng lực này để gỗ lật long khí thân thể đi vào hoàn mỹ trạng thái, lại tăng thêm một cái đầu lâu, một đôi long cánh tay, quan trọng hơn chính là, nó có thể đem bản thể bộ vị đặc chất, hoàn mỹ bắn ra đến long khí công trình phụ bên trên. Thời khắc này Hồng Hoàng Đế, tựa như một tôn từ thần thoại bên trong đi ra sinh vật. Sáu tay cùng vung, chảo ảnh vô cùng vô tận. Ba đầu thổ tức, long tức càn quét bầu trời. Võ Tăng nên đón tiếp lấy. Hắn sau đầu quang hoàn đã xoay tròn đến cực hạn, vết dạn cơ hồ muốn đem quang hoàn xé rách thành bốn cánh hoa. Tứ tượng chi khu. Trong tiếng giống giận dữ, tứ sát quang mang từ quang hoàn bên trong phun ra ngoài, tại Võ Tăng bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một cái to lớn nguyên tố người khổng lồ. Người khổng lồ khuôn mặt mơ hồ, nhưng hình dáng cùng Võ Tăng tương tự, quanh thân chạy xuôi địa thủy hỏa phong lực lượng. Người khổng lồ dậm chân hướng về phía trước, cùng Hồng Thiết Long chính diện va chạm. Vành, vành, vành. Quyền giao kích âm thanh như lôi đình nổ vang. Nguyên tố người khổng lồ nắm đấm đạp nát Hồng Thiết Long trước ngực lần tiến. Hồng Thiết Long lợi chảo xé mở người khổng lồ bả vai, Long tức thiêu đốt lấy người khổng lồ thân thể, người khổng lồ tứ tượng chi lực ăn mòn Long lân hạ huyết đủ. Chiến đấu đi vào thảm thiết nhất giai đoạn. Hồng Thiết Long lấy bốn con lợi chảo chống được cái khác công kích, hai con long chảo xuyên thủng nguyên tố người khổng lồ lồng ngực. Giang giác. Một đôi long khí đầu lâu cắn lấy này trên bờ vai, răng nhọn gian đốt lên nóng bỏng Long tức quang mang. Vì. Lọt thở. Thanh âm khàn khàn từ người khổng lồ thể nội truyền ra. Sau đó, người khổng lồ ầm vang tự bạo. Võ Tăng chủ động dẫn bạo chính mình tứ tượng chi khu, dẫn bạo sau đầu quang hoàn, dẫn bạo còn lại tất cả lực lượng. Ầm ầm. Tứ sát quang mang giống như là biển gầm quyết tán, nuốt hết Hồng Thiết Long, đem Hồng Thiết Long thân thể nổ máu thịt bé bét, rất nhiều nơi thậm chí mơ hồ có thể trông thấy xương cốt. Võ Tăng chết rồi. Tự bạo trung tâm, liền cho tàn đều không có để lại. Nhưng Sột Di ẩn bắt lấy cơ hội này. Thời gian lần nữa đình chỉ. Lần này, Sột Di ẩn tiêu đốt chính là cuối cùng tuổi thọ. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn, làn da kề sát xương cốt, hốc mắt hăm sâu, nhưng hắn vẫn như cũ giơ lên kiếm cất bước đi hướng Hồng Thiết Long. Bằng vào ta tàn lúc, đổi vĩnh hằng một sát. Một tích tắc này, thật gần như vĩnh hằng. Hồng Thiết Long động tác hoàn toàn ngưng kết, liền trong mắt quang mang đều dừng lại. Sột Di ẩn đi đến gỗ lật cái cổ trước, giơ kiếm, rơi xuống. Nhưng ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến lân phiến trong ngáy mắt, Hồng Thiết Long đôi mắt chuyển động một chút, tại tuyệt đối bất động thời gian lĩnh vực bên trong chuyển động một chút. Sau đó, đầu của hắn bắt đầu chậm chạp, cực kỳ chậm rãi di động, tựa như tại ngừng kết hổ phách bên trong rễ rùa côn trùng, mỗi di động một tấc đều muốn trả giá to lớn cố gắng, nhưng sát thực tại động, mà lại càng lúc càng nhanh. Sột Di ẩn trong mắt lần thứ nhất hiện ra không dám tin, nhưng hắn không có dừng lại, ngược lại tăng tốc động tác. Mũi kiếm tiếp tục rơi xuống, mở ra long lân, mở ra cơ bắp, mở ra xương cổ, đều đầu mà qua, nhưng cùng lúc Hồng Thiết Long ba cái đầu sáu con mắt cũng cùng nhau khóa chặt Sột Di ẩn. Sau đó ba đóa ngọn lửa xuất hiện tại lồng ngực của hắn, cái chán, phần bụng. Sột Di ẩn giật mình, hắn cúi đầu nhìn một chút ngực ngọn lửa, lại ngẩng đầu nhìn Hồng Thiết Long, khoe miệng hiện lên một tia bất đắc dĩ ý cười. Ngươi, hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ngân quang lấp lóe, Hồng Thiết Long cái cổ lần nữa bị cắt đứt, chủ đầu vai tả rơi xuống. Liệt diễm mãnh liệt, Sột Di ẩn bị long khí liệt diễm hoàn toàn nuốt hết, mà lại lần này hắn không có thể đem này lịch chuyển hoặc né tránh, sớm đã gần như cực hạn lĩnh vực cũng không thể trèo chống, thân thể của hắn cùng tuất kiếm toàn bộ tại liệt diễm bên trong hóa thành bụi bặm. Đến tận đây, hai vị nhiều tuổi nhất quan vị vẫn lạc, thiên mệnh trong lĩnh vực chỉ còn lại trẻ tuổi nhất vinh quang thánh võ sĩ cùng quang mang gần như dập tắt thánh linh. Vinh diệu quan vị cầm kiếm, tay đang run rẩy, hắn nhìn xem Hồng Hoàng Đế lần nữa bị chém đầu thân thể, nhìn thấy Hồng Hoàng Đế lợi chảo đống nhiên động lên, bắt lấy đầu lâu mình ấn hồi tại chỗ, lại mắt nhìn Sột Di ẩn biến mất địa phương, sâu không thấy đáy mọi mệnh từ trong mắt chỗ sâu tuôn ra. Cái này cự long quả nhiên là bất tử bất diệt sao? Không, còn chưa kết thúc. Thánh võ sĩ thấp giọng thì thầm, không biết là nói phục chính mình vẫn là đang trần thuật sự thật. Hắn kéo lấy dập nát thân thể hướng phía Hồng Hoàng Đế phóng đi, thánh linh cũng làm ra lựa chọn giống vậy, cuối cùng quang mang ngưng tụ thành một thanh thương ánh sáng bắn về phía Long Tâm. Bọn họ cũng đều biết khả năng này là một cơ hội cuối cùng, nếu như lần này còn không thể triệt để giết chết Hồng Hoàng Đế, lọt tờ liền xong. Thánh võ sĩ xung phong, thánh linh bắn ra, nhưng mà Hồng Thiết Long khí tức lần nữa tăng vọt đến vượt qua cực hạn trình độ, so sánh dưới quan vị cùng thánh linh đều đã là nọ mạnh hết đà. Hai con long cánh tay đột nhiên dò ra, một con bắt lấy gờ rằng, một con bắt lấy thánh linh ngưng tụ thương ánh sáng, hung hăng một nắm, thương ánh sáng vỡ nát. Hồng Hoàng Đế chủ đầu đã tiếp hồi cái cổ, đôi mắt lần nữa mở ra, mà lại cầm thánh võ sĩ kia chỉ lòng chảo ngay tại nắm chặt. Chúng ta thua, ngươi đến tột cùng có thể phục sinh mấy lần? Vinh diệu quan vị nhìn qua cự long cao chót vót hung mãnh khuôn mặt, đắng chát nói. Ngay sau đó, thánh linh thương ánh sáng mảnh vỡ trên không trung phiêu tán, quang mang cấp tốc cảm đạm, lĩnh vực bắt đầu sụp đổ, thiên chi tỏa đức thành từng khúc, kiếm ánh sáng hóa thành điểm sáng biến mất. Hồng Hoàng Đế không có trả lời, hắn chỉ là chậm rãi nắm chặt long chảo. Giang giác. Thánh võ sĩ khôi giác biến hình. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn. Phúc. Huyết nục bị đè ép, bạo liệt. Long khí đốt lên, đem hải cốt triệt để hóa thành cho tàn. Ông, thiên mệnh lĩnh vực cũng triệt để sụp đổ, quang mang nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng, sau đó cấp tốc cảm đạm tiêu tán. Mưa còn tại hạ, nhưng chiến trường đã yên tĩnh. Hồng hoàng đế bung ra long chảo mặc cho thánh võ sĩ cho tàn cùng thánh linh điểm sáng tiêu tán. Hắn lơ lửng giữa không trung, ba cái đầu chuyển động, liếc nhìn phía dưới. Lọ thở đám binh sĩ ngửa đầu, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, có ít người quỳ rạp xuống đất, có ít người vứt xuống vũ khí, có ít người chết lặng đứng tại chỗ. A áo ra một phương cự long cùng chiến sĩ, tất buộc phát ra chấn thiên gieo họ. Golas không có gieo họ. Hắn chỉ là chậm rãi thư giãn sáu cánh tay, thư giãn hai cánh, ngẩng ba cái đầu, phảng phất đang ôm thế giới này, phảng phất đang hưởng thụ thắng lợi mùi vị. Trong vũ trụ, những ma pháp kia vệ tinh lóe ra, ghi chép lại một màn này. Vô luận phía sau người quan sát có ý nghĩ gì, bây giờ, bọn họ chỉ còn lại chờ mặc. Tân lịch năm 417 tháng 12. A áo giả chi chủ, Golas Inas, Hồng Hoàng đế, lấy một long chi lực đối kháng lọ thở tam đại quan vị cùng thánh linh, ba độ mất mạng, ba độ trọng sinh, cuối cùng, lấy bất diệt chi tư lấy được thắng lợi, trận chạm tất cả để đến, chấn nhiếp chư quốc. DS, đốt hết, cầu nguyện phiếu chương 516, bầu trời không có hai mặt trời, vô hạn tiến hóa, 1, chương 516, bầu trời không có hai mặt trời, vô hạn tiến hóa, 1, lên cao nguyên bầu trời bị nặng nề mây đen bao phủ. Ngân sắc điện xà tại tầng mây chỗ sâu bốn lượn xuyên qua, thỉnh thoảng đem thiên địa chiếu rọi được hoàn toàn trắng bệnh, mưa to như chú, hạt mưa lớn chừng hạt đậu chút xuống, nện ở vũng bùn thổ địa bên trên, tóe lên vô số lẫn vào huyết thủy bọt nước. Nhưng mà, thiên địa chi uy dù thịnh, lại ép không được lệnh người hít thở không thông long uy. Nước mưa tại hồng tiết long thân thể bên ngoài liền bị bốc hơi thành mảnh hơi, cuồng phong vô pháp dao động hắn tựa như núi cao thân hình. Hắn đứng ở trên bầu trời, mình đầy thương tích, cánh trái xe rách ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng, lẫn phiến bong ra từng mảng hơn phân nửa, lộ ra phía dưới đỏ tươi vết đục. Hắn xem ra đã gần như cực hạn. Chỉ cần lại tổ chức một lần cường công, vị này không ai bị nổi Hồng Hoàng đế dường như liền sẽ ầm vang đổ xuống. Lọ thở truyền kỳ nhóm trao đổi lấy ánh mắt. Bình thường truyền kỳ chi chiến, bởi vì mỗi một vị truyền kỳ đều có lĩnh vực hộ thân, trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại, lọ thở truyền kỳ nhóm bốn là chiếm thượng phong, thương vong rất ít, hơn nữa còn có chiến đấu dư lực. Nhưng là, không người dám xuất thủ trước. Bọn hắn quá rõ ràng. Đầu này đáng sợ cự long đã sắp chết qua quá nhiều lần, nhưng mỗi một lần đổ xuống, đều sẽ một lần nữa đứng lên, lần này đoán chừng cũng sẽ không ngoại lệ, không ai có thể thấy rõ này hư thực. Đồng thời, giống như là vì nghiệm chứng truyền kỳ nhóm một chút suy đoán. Hồng Hoàng đế chậm rãi giãn ra tản tạ hai cánh. Hắn sáu con tay lớn hướng bốn phía mở ra, lợi trảo hư nắm, phản phất muốn bắt lấy trong không khí một loại nào đó vô hình chi vật. Ông, trầm thấp rung động từ chiến trường các nơi truyền đến. Những cái kia đổ xuống không lâu, còn ấm áp thi thể bắt đầu rất nhỏ run run. Đầu tiên là ngón tay, sau đó là tứ chi, cuối cùng toàn bộ thân thể đều như là bị bàn tay vô hình nắm lấy kịch liệt rung động. Da của bọn hắn cấp tốc mất đi sáng bóng, cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút khô quắt, hốc mắt hăm sâu, ngắn ngủi trong vài giây, từng cỗ hoàn chỉnh thi thể liền biến thành bao trùm lấy khôi giáp xương khô, tiếp theo vỡ vụn thành màu trắng xám bụi bặm, lẫn vào vũng bùn trong nước mưa. Cùng lúc đó, đỏ thắm năng lượng màu đỏ ngòm từ mỗi một bộ trong thi thể bị rút ra đi ra. Vừa mới bắt đầu chỉ là từng tia từng sợi, rất nhanh hội tụ thành sông, cuối cùng hình thành 6 cỗ đường kính vượt qua 10 mét huyết sắc vòi rồng, nghịch mưa to phóng lên tận trời, hướng Hồng Hoàng đế hội tụ mà đi. Những năng lượng kia ngưng tụ như thật, tại u ám sắc trời hạ hiện ra yêu dạ sáng bóng. Sinh cùng tử, luân hồi không thôi. Hồng Thiết Long thanh âm trầm thấp vượt trên tiếng sấm, ta sinh, địch chết. Hắn ngóc đầu lên, mở ra miệng lớn, đem huyết sắc bao táp đều hút vào thể nội. Trên người hắn tất cả vết thương bắt đầu nhúc đích, thịt mới mầm bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, vừa xa khỏi bản thân tái sinh tốc độ. Toàn bộ quá trình tiếp tục không đến 10 giây. Làm Hồng Hoàng đế một lần nữa gục đầu xuống lúc, khí tức của hắn mặc dù không kịp đỉnh phong lúc như vậy cường thịnh bành trướng, cũng đã một lần nữa trở nên trầm ổn nặng nề. Lại tới. Lọ thở trong trận doanh, một cái tuổi trẻ thuẫn vệ giả lẩm bẩm nói. Trong tay hắn tháp thuẫn sớm đã che kín vết rách, cầm cánh tay tại run nhẹ nhẹ. Bất quá, hắn không có bao nhiêu hoảng sợ, mà lại không chỉ là hắn. Trung quanh các chiến sĩ, trên mặt cơ hồ không nhìn thấy hoảng sợ. Đó là một loại càng sâu tầng đồ vật. Chết lặng cùng mọi mệt sẽ lẫn, hỗn hợp có một loại nào đó giận quá thành cười hoang đường cảm giác. Bọn hắn kinh nghiệm quá nhiều lần hy vọng đốt lên lại bị bóp tắt quá trình, thần kinh sớm đã không chịu nổi gánh nặng, gần như sụp đổ. Mệt mỏi. Thế toàn đại tướng thấp giọng nói, hủy diệt đi. Hắn cười khổ, chủ động tán đi quanh thân vờn quanh lĩnh vực vầng sáng. Không có lĩnh vực bảo hộ, mưa to lập tức đem hắn tới đấu, tóc dán tại trên trán, vị này lấy thiết huyết lấy xương tướng quân giờ phút này xem ra tựa như cái mỏi mệt trung nhân nhân. Lần lượt đánh giết, lần lượt phục sinh. Vị này Hồng Hoàng đế đến cùng là sinh vật gì? Hắn hiển nhiên không phải nhân loại. Cự Long. Hắn thậm chí đã có chút không thích đáng long. Trên thực tế, không chỉ là lọ thờ người, à áo ra một phương đám cự long, trong lòng cũng đang vì Hồng Hoàng đế lặp lại tử vong cùng phục sinh mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này đã vượt qua bọn hắn đối loài rồng đồng tộc nhận biết phạm chủ. Bầu trời không có hai mặt trời. Zumani bình nguyên, đem bằng vào ta là vương. Hồng Thiết Long âm thanh áp đảo lôi đỉnh. Câu nói này không chỉ là đối lọ thơ bại quân nói, hắn cao chót vót đầu lâu nhìn về phía bầu trời, giống như là nhìn thấy nhiều thứ hơn. Phần phật. Thiết Long sổ rộp từ trên cao đáp xuống, tại Hồng Hoàng đế bên cạnh xoay quanh, âm thanh vang dội tiếp tục nói, lọ thơ người. Chiến tranh đã kết thúc. Các ngươi thời đại trôi qua, tiếp xuống chính là thuộc về A Áo Dạ thời đại. Quỷ sát người sinh, đứng thẳng người chết. Ngắn ngủi yên lặng về sau, A Áo Dạ trận doanh bộc phát ra như núi kêu biển gầm đáp lại. Quỷ sát người sinh, đứng thẳng người chết. Quỷ sát người sinh, đứng thẳng người chết. từng đầu cự long lên không, long rực đập âm thanh che lại mưa gió. Trên mặt đất, a áo giả các chiến sĩ giơ lên nhuốm máu vũ khí, cùng kêu lên gào thét. Thanh âm này sóng sau cao hơn sóng trước, như là thực chất, đặt ở mỗi một cái lọ thở chiến sĩ trong lòng. Cho dù tại tràng chiến dịch này phần lớn thời gian bên trong, lọ thở đều chiếm cứ lấy ưu thế, cho dù bọn hắn chuyển kỳ cường giả biểu hiện xuất sắc, áp chế a áo giả chuyển kỳ, nhưng bọn hắn sĩ khí vẫn là bắt đầu sụp đổ. Bịch, thanh thứ nhất kiếm rơi vào trong nước bùn. Tại Hồng Hoàng Đế bóng tối dưới, cầm kiếm chiến sĩ hai đầu gối quỳ xuống đất, dựa chán vũng bùn bên trong. Tiếp theo là thanh thứ hai, thanh thứ ba. Như bị cuồng phong càn quét ruộng lúa mạch, đầu hàng thủy triều từ chiến trường biên giới bắt đầu, cấp tốc hướng trung tâm lan tràn. Kim loại va chạm mặt đất âm thanh liên tiếp, càng ngày càng nhiều người lựa chọn quỳ xuống. Trong đó cũng có ngoại lệ. Có người giống giận khởi sướng cuối cùng xung phong, bị a áo giả chiến sĩ giết chết, có người đem lưới kiếm nhắm ngay cổ họng của mình, lựa chọn tôn nghiêm kết thúc, cũng có người ngu ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, dường như linh hồn sớm đã rời đi. Nhưng cầu sinh trung quy là sinh mệnh nhất nguyên thủy bản năng. Quỳ xuống người càng đến càng nhiều, cuối cùng hình thành đen nghịt một mảnh. Truyền kỳ cường giả nhóm cũng bắt đầu làm ra riêng phần mình lựa chọn. Vạ Dạ Xi ạ tướng quân, một vị truyền kỳ quanh thân đã nổi lên truyền tống thuật vầng sáng, nhìn về phía bên cạnh Thiết Hoàn đại tướng. Vạ Dạ Xi ạ chậm rãi lắc đầu, vẫn đứng tại chỗ mặc cho nước mưa cỏ rửa. Chạy trốn, có thể chạy trốn tới đâu đây? Thê tử của hắn, 6 đứa con cái, 17 cái cháu trai cháu gái, đều tại Vương Đô Hoán Đồ thành. Sau trận chiến này, a áo giả quân đoàn sẽ không còn trở ngại, binh phong trực chỉ lọ tờ trái tim. Mất đi tất cả quan vị lọ tờ, dựa vào cái gì ngăn cản Hồng Hoàng Đế? Đến lúc đó nếu là chống cự kịch liệt, kia mấy viên từng tại lèn cao nguyên thượng nở rộ mặt trời, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào đoạn đổ trên đường phố. Kết cục đã định trước, lựa chọn sáng suốt, có thể để quá trình này tận khả năng chẳng phải thảm liệt. Thiết Đoàn đại tướng ý thức đến điểm này, đồng thời cũng cảm thấy thật sâu mọi mệnh, không có phản kháng ý chí. Truyền kỳ nhóm lựa chọn đại khái chia đôi, ước chừng một nửa sẽ mở truyền tống quyển trục hoặc thi triển pháp thuật, tại ngân quang trong biến mất, một nửa khác tắc lưu tại chỗ, thu liễm khí tức, hướng gần nhất gã ảo giả truyền kỳ tỏ vẻ đầu hàng. Còn có 2-3 cái ý đồ truyền tống lúc bị đánh gãy. Chiến trường nơi nào đó, hai vị truyền kỳ một trái một phải bảo vệ lấy trung gian thân ảnh. Vậy hạ, ngài nhất định phải rời đi. Bên trái truyền kỳ thấp giọng nói, chúng ta sẽ vì ngài tranh thủ thời gian. Lọ Thở Quốc Vương không có trả lời. Hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong trầm hùng thân ảnh, trong tay Thự Quang Vương kiếm tại trong mưa hiện ra ảm đạm sáng bóng. Trận chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu chính là cái sai lầm sao? Trong lòng của hắn hỏi thăm chính mình. Đúng vậy, hắn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết, đối với mình mà nói, đây là không cách nào tránh khỏi sai lầm. Chương 516, bầu trời không có hai mặt trời, vô hạn tiến hóa, 2, chương 516, bầu trời không có hai mặt trời, vô hạn tiến hóa, 2, Lọ Thở trải qua hai lần đại chiến, từ phế tích bên trong một lần nữa quật khởi, đoạt lại bá chủ địa vị. Bất luận cái gì có khát vọng quân vương, tại quốc lực khôi phục, quân lực cường thịnh lúc, cũng sẽ không tha thứ một cái khác cấp tốc quật khởi lại không chịu thần phục thế lực. Hắn chỉ là nghĩ không thông, vì cái gì Hồng Hoàng Đế có thể mạnh tới mức này? Vài thập niên trước, đầu này long mặc dù hung danh hiển hách, nhưng đối quan vị mà nói không phải là không thể chiến thắng cường địch, thậm chí có thể nói không đáng quan vị quá coi trọng. Mấy chục năm sau, tập kết đủ để thảo phạt quan vị cự long lực lượng, lại tại trước mặt hắn liên tiếp hủy diệt. Tất cả quan vị sinh mệnh mất hết, cũng mèn mèn đổi lấy hai lần ngắn ngủi thắng lợi. Kết thúc, Lọ Thở bá nghiệp dừng ở đây. Giấc mộng của hắn, mục tiêu của hắn, cũng đều tùy theo vỡ vụn. Dây mần giơ lên tự quang vương kiếm, thân kiếm phản chiếu ra hắn mặt mũi tái nhợt cùng bản bệnh kia máu đôi mắt. Bệ hạ, hai vị truyền kỳ giật mình không đúng, muốn tiến lên, cũng đã muộn. Quốc vương tán đi lĩnh vực, đem lưới kiếm nhắm ngay trái tim của mình, dùng hết lực khí toàn thân đâm đi vào. Suy. Sắc bén truyền kỳ bảo kiếm tùy tiện xuyên thấu tinh kim chế tạo giáp ngực, chui vào huyết đủ. Dây mẩn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra máu tươi. Hắn cảm thấy ấm áp chất lỏng thuận thân kiếm chạy tới trên tay, cùng lạnh buốt nước mưa xen lẫn trong cùng nhau. Tí tách, tí tách. Huyết châu từ mũi kiếm rơi xuống, tại trong nước bùn choáng mở từng đóa thoáng qua liền mất hoa hồng. Dây mẩn chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, phụ vương đem thanh kiếm này giao đến trong tay hắn lúc tình cảnh. Tiên vương lúc ấy đã bệnh nặng, sinh mệnh hấp hối, khô gầy tay thật chặt cầm tay của hắn, trong mắt tràn đầy đối quốc gia này tương lai chờ đợi. Dây mẩn, Lọ Thở, liền giao cho ngươi. Khi đó hắn là cỡ nào kích động, cỡ nào khát vọng chứng minh chính mình. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể dùng cái này đem biểu tượng vương quyền kiếm, kết thúc chính mình cùng vương quốc vận mệnh. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Trong hoàng hốt, Dây Mẩn dường như nhìn thấy phụ vương thân ảnh đứng ở cách đó không xa màn mưa bên trong, đối với hắn thất vọng lắc đầu, quay người rời đi. Phụ vương, chờ một chút. Hắn muốn đuổi theo đi, nghĩ quỳ xuống đến thỉnh cầu tha thứ, hai chân cũng đã mất đi sức lực, thân thể hướng về phía trước quỳ đảo, đập ầm ầm tại vũng bùn bên trong, Thự Quang Vương kiếm còn cắm ở ngực, chôi kiếm có chút rung động. Cuối cùng đập vào mi mắt, là bầu trời xám xịt cùng lĩnh viễn không thôi mưa. Hồng Thiết Long lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong con mắt không có bất kỳ gợn sóng nào. Ánh mắt của hắn từ quốc vương trên thi thể rời đi, đảo qua những cái kia truyền tống quang mang tiêu tán vị trí, không có truy kích ý đồ. Trận chiến đấu này tuyệt không nhẹ nhõm. Golas có thể cảm giác được thể nội truyền đến trận trận suy yếu, bản thân trạng thái không thể lạc quan, nếu là không cẩn thận chúng mai phục, lại chết một lần. Đó chính là chân chính trên ý nghĩa tử vong. Thời gian, cự long giải trừ trạng thái chiến đấu, thân thể cao lớn từ từ nhỏ dần, khôi phục lại thường quy cự long hình thái. Hắn nâng lên chân trước, sờ sờ chỗ cổ, nơi đó có một vết sẹo, huyết nhục tân sinh không lâu, xúc cảm còn có chút mềm mại. Hai lần bị thời gian ngừng lại, hai lần bị chém đầu, lần thứ nhất thậm chí bị cắt nát. Nếu như là ngủ say trước hắn, hiện tại đã là một cô thi thể, liền một lần phục sinh cơ hội cũng sẽ không có. Ta là tại lần thứ hai bị thời gian ngừng lại thời điểm, mới tiến hóa ra một tia kháng tính. Golas ở trong lòng phục bản chiến đấu mới vừa rồi. Cái này rất mấu chốt. Thời chi quan vị sụt dị ẩn mặc dù xem ra dầu hết đèn tắt, nhưng ai biết hắn còn có thể bộc phát mấy lần. Quan vị cường giả nội tình sâu không lường được, thường thường cất giấu đồng quy vu tận thủ đoạn. May mắn, sụt dị ẩn không có cơ hội dùng ra càng nhiều. Mà phàm là giết không chết Golas, đều sẽ để hắn trở nên càng cường đại. Vĩnh chiến binh tiến giao phó hắn, không chỉ có là trong chiến đấu lâm tràng tiến hóa năng lực, càng có một bộ phận tiến hóa thành quả sẽ tại chiến hậu vĩnh cửu giữ lại. Mặc dù tỷ lệ không cao, lại mỗi lần giữ lại trình độ dường như ngẫu nhiên. Nhưng là Golas có loại trực giác, hắn đối thời gian lực lượng khẳng tính, xác thực có một tia mãi mãi tăng lên. Cứ việc yếu ớt, lại là từ không đến một chất biến. Lần sau gặp lại thời gian hệ kẻ địch, hắn chí ít sẽ không tại lúc bắt đầu không hề có lực hoàn thủ. Bằng vào ta thiên truy bách luyện thân thể, tại thời gian lưỡi dao hạ lại yếu ớt không chịu nổi. Golas nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tán đi mây đen, lâm vào trầm tư. Thế gian này cường giả vô số, nguy hiểm trùng điệp, ta không thể bởi vì chẳng thắng lợi này liền cuồng vọng tự đại, càng không thể khinh thường cái khác truyền kỳ, nhất là quan vị tồn tại. Mặc dù lấy được to lớn thắng lợi, nhưng Hồng Thiết Long không có vì vậy mà tự mãn. Một trận chiến này cũng bại lộ hắn rất nhiều không đủ. Chẳng hạn như, hắn giận không sợ chết cùng Long Ngọc, đều bởi vì bất tử sinh mệnh mà phát động, nhưng ở trong quá trình này, lọ thờ một phương quan vị nếu có thể đem hắn nghiền xương thành tro, hắn cho dù còn có thể phục sinh, về sau trạng thái cũng sẽ trượt xuống đến đáy cốc. Chẳng hạn như, hắn trong chiến đấu tốc độ tiến hóa y nguyên không đủ nhanh. Nếu có thể tại lần thứ nhất bị thời gian ngừng lại thời điểm, ngay lập tức tiến hóa ra tương ứng kháng tính, hắn có thể càng nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu. Nhưng vô luận như thế nào, người thắng sau cùng là hắn. Một ngày kia, ta có lẽ có thể trong nháy mắt thích ứng hết thể tổn thương, tiến hóa ra đối ứng hoàn mỹ đặc chất, đồng thời toàn bộ vĩnh cửu giữ lại. Đến lúc đó, có được vô hạn tiến hóa thân thể ta, sẽ thành chân chính cứu cực sinh mạng thể. Hồng Thiết Long nghĩ thầm, đây không phải ảo tưởng. Chàng thắng lợi này chứng minh hắn có được như vậy tiềm chất, có được đi hướng cái kia tương lai tư cách. Theo chiến đấu kết thúc, mưa dần dần tiểu, mây đen vỡ ra khe hở, mấy sợi nắng sớm quang mang xuyên thấu tầng mây, chiếu xạ tại thây ngang khắp đồng trên chiến trường. À, áo giả các chiến sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường, đoạt lại vũ khí, thu nạp tù binh. Đám cự long tại tầng trời thấp xoay quanh cảnh giới, ngẫu nhiên phát ra trầm thấp tiếng giống, uy hiếp những khả năng kia tồn tại dị tâm người. Và Dẹ Xì A được đưa tới Hồng Hoàng Đế trước mặt. Quốc vương tự sát, thánh linh bị tạm thời đánh tan, rất nhiều quan vị vẫn lạc. Và Dẹ Xì A bản thân liền là quân đoàn tổng chỉ huy, hơn nữa còn là cao cấp truyền kỳ, trước mắt hắn là nơi này địa vị cao nhất lọ thờ người. Tôn kính y nạt bệ hạ. Vị tướng quân này mắt nhìn thân thể hùng vĩ cự long, sau đó rất thẳng thắn quỳ xuống, không có quá để ý cái gọi là tôn nghiêm. Hoàn đồ thành sẽ không chống cự. Hắn cúi đầu, nói: Vương Thành quân coi giữ bên trong có ta rất nhiều thần tín, ta sẽ thuyết phục bọn hắn từ bỏ chống lại, chỉ cầu ngài không muốn đổ thành. Hồng Thiết Long nhìn xuống hắn, chậm rãi gật đầu. Lựa chọn sáng suốt. Hắn nói: Ta chưa từng thị sát, đầu hàng thành thị, đem đạt được cả áo giả che chở. Và Dẹ Xì A nhẹ nhàng thở ra, căng cứng bả vai có chút đổ hạ. Ngay sau đó, hắn lại hỏi: Ngươi tính xử trí như thế nào lọ thở? Hồng Hoàng Đế không trả lời ngay. Hắn nhìn về phía phương xa, nơi đó là lọ thở Vương quốc phương hướng. Lọ thở chi danh sẽ không hoàn toàn biến mất. Golas cuối cùng nói, mảnh đất này sẽ nên đón trật tự mới, nhưng lọ thở chỉ cần có thể tiếp nhận mới kẻ thống trị, nhận rõ định vị của mình, liền có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Tóm lại chính là giống như theo, trở thành A Áo Giả lệ thuộc. Ngoài dự đoán rộng lớn, và Dẹ Xì A giật mình, hắn muốn cho rằng, A Áo Giả tại lấy được trọng đại như thế thắng lợi về sau, sẽ muốn nuốt mất lọ thở, nhưng Hồng Hoàng Đế dường như không có ý tứ này, chí ít trước mắt không có. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đại khái có thể rõ ràng Hồng Hoàng Đế ý nghĩ. Có lực lượng cường đại, không tầm thường trí tuệ, hơn nữa còn giàu có kiên nhẫn. Bại bởi như vậy một vị loài rồng quân vương, không an. Cảm tạ bệ hạ nhân tử. Và Dẹ Xì A nói. Sau đó, Thiết Long sổ rộp bay tới, đối và Dẹ Xì A tựa hồ có chút hứng thú, quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Hồng Thiết Long không còn quan tâm nơi này. Hắn triển khai hai cánh, bay về phía không trung. Từ không trung quan sát, lên cao nguyên chiến trường ngay tại dần dần yên lặng, mùi máu tươi bị gió đêm chậm rãi thổi tan, càng xa xôi, là lọ thở vương quốc thổ địa. Hắn lại nhìn quanh khác phương hướng, ánh mắt đảo qua cái khác các nước cương thổ. Rất nhanh, những địa phương này đều sẽ nên đón trật tự mới. Toàn bộ Jumani bình nguyên đem chỉ tồn tại một thanh âm. Tại trong lúc này, có lẽ còn sẽ có một chút phiền toái cùng khiêu chiến, nhưng không có quá lớn trở ngại, thuộc về hắn thời đại ngay tại dần dần mở màn. Chương 517, trên trời, dưới mặt đất, thời đại mới, 1, chương 517, trên trời, dưới mặt đất, thời đại mới, 1, mặt nở vương quốc, phòng họp. To lớn ma pháp hình chiếu lơ lửng tại trên cái bàn tròn phương, triển hiện lên cao nguyên chiến dịch. Hình ảnh từ vũ trụ ma pháp vệ tinh thời gian được truyền về, độ chính xác cực cao. Sóng năng lượng bằng cùng không gian vặn mèo gợn sóng bị chính xác bắt giữ, thậm chí có thể phân tích xuất chiến trên trận tiêu tán ma năng tàn tích. Bàn tròn trung quanh ngồi địa tinh các cao tầng, bề ngoài cùng bình thường địa tinh hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn thể trạng cân xứng, quần áo cắt xén khảo cứu, sợi tổng hợp dù không lóa mắt lại tính chất tinh lương. Khiến người chú mục nhất chính là bọn hắn đôi mắt, không thấy đáy tầng địa tinh thường gặp xảo trá cùng nội vàng sao động, chỉ có trầm tĩnh thận trọng sáng bóng. Trong đó mấy vị khuôn mặt tỉnh táo giống luyện kim máy móc chế bản, cảm xúc không có chút nào tiết ra ngoài. Bọn hắn trầm mặc nhìn chăm chú lên hình chiếu. Hình tượng bên trong, Hồng Hoàng Đế như dãy núi trầm hùng thân thể nhiều lần đổ xuống, lại nhiều lần đứng lên. Khí tức của hắn ba động kịch liệt, khi thì yếu ớt như trong gió chi đến, khi thì đột nhiên bốc lên như thức tỉnh núi lửa, khi thì lại bộc phát ra gần như mất khống chế cuồng bạo. Cuối cùng, hắn bước qua lọ thở quan vị di hải, sừng sững tại bị máu và lửa nhuộm đỏ thiên khung phía dưới. Theo thời gian trôi qua, hình chiếu cuối cùng đổi thành thời gian thực hình tượng, mà không phải phát lại. Lên cao nguyên chiến sự vừa mới hết thể đều kết thúc, Hồng Hoàng Đế hiển nhiên chưa từ kịch đấu bên trong hoàn toàn khôi phục, quanh thân long uy dù thịnh, lại ẩn hiện hỗn loạn chi tượng. Hắn phục sinh 3 lần, nhưng từ bản chất nhìn, thật là một lần. Một tên điệu tinh trong mắt chạy qua số liệu ánh sáng nhạt, lấy bình ổn ngữ điệu phân tích nói, lần thứ nhất cùng lần thứ 3 phục sinh, đều là dựa vào cùng giá đường tắt kỹ năng giận không sợ chết hắn trong con mắt từng hiện hiện huyết sắc chính là chứng minh. Hắn dừng một chút, điều ra mấy tấm phóng đại hình tượng. Mặt khác, lọ thở thi triển cấm phục sinh loại pháp thuật sở dĩ mất đi hiệu lực, xác suất lớn cùng hắn tự thân đặc tính hoặc thiên phú có quan hệ. Nên pháp thuật ưu tiên cấp cực cao, thông thường thủ đoạn vô pháp miễn trừ. Tán thành. Một tên khác điệu tinh tiếp lời, âm thanh đồng dạng nghe không ra gợn sóng, Hồng Hoàng Đế toàn bộ hành trình chưa hiện ra lý trí đánh mất hoặc triệt để cuồng nộ dấu hiệu, có thể xác định hắn đã bước vào cùng giá đường tắt, mà cấp bậc không thấp, trước mắt vô pháp sáng tỏ chính là hắn như thế nào tại giận không sợ chết trạng thái duy trì thanh tỉnh ý chí. Trên bản chất, giận không sợ chết không phải vô giải chi kỹ. Không nói đến nó bình thường sẽ bị cấm phục sinh pháp thuật áp chế, riêng là triệt để đánh mất lý trí, địch ta không phân cái này một bộ tác dụng, tại cấp cao trên chiến trường chính là nhược điểm chí mạng. Nhưng mà cái này một kỹ năng tại Hồng Hoàng Đế trên thân, dường như phát sinh không biết gì biến. Nếu không phải điệu tinh có được số một tin tức xử lý kỹ thuật cùng cao tinh độ ma pháp vệ tinh, bọn họ cũng khó có thể vững tin, vị này cự long vậy mà kiềm dùng cuồng giã đường tắt, cũng tại trong cuồng nộ có đáng sợ lý tính. Bàn tròn bên cạnh, một tên thân mang xám đậm chế phục điệu tinh thấp giọng mở miệng, súng tháo pháo đài đã hoàn thành cuối cùng hiệu chỉnh, khóa chặt len cao nguyên tọa độ, mục tiêu Hồng Hoàng Đế. Phải chăng trao quyền khai hỏa? Súng tháo pháo đài, mặt nở vương quốc chút xuống 100 năm thời gian cấu trúc cấp chiến lược trọng khí, từ tái hợp hình pháp trận cung cấp năng lượng, có không gian thông đạo, có thể thực hiện siêu viễn trình đặc kích, uy năng cực mạnh. Tại lọ thở cùng áo giả quân đoàn tại cao nguyên ác chiến mới bắt đầu, mặt nở đã bí mật hoàn thành bố trí. Phát xạ trận liệt, từ đầu đến cuối ngắm chuẩn lấy len cao nguyên. Ấn kế hoạch đã định, nếu như lọ thở cùng áo giả lưỡng bại câu thương, hoặc là bên thắng cũng cơ hồ sụp đổ, mặt nở liền sẽ phát động lôi đình một kích, thanh trừ uy hiếp lớn nhất mục tiêu, tiến tới cướp lấy bình nguyên quyền chủ đạo. Nhưng dưới mắt thế cục còn chưa đủ sáng tỏ. Phải chăng khai hỏa, thành cần thận trọng cân nhắc lựa chọn. Hồng Hoàng Đế trạng thái không tốt, nay chiến hắn đồng dạng trả giá nặng nề đại giới, giờ phút này có lẽ là cơ hội duy nhất. Một tên điệu tinh thân thể nghiêng về phía trước, nói, đề nghị trao quyền khai hỏa. Nếu như chờ hắn hoàn toàn khôi phục, toàn bộ Jumani bình nguyên đều đem bao phủ tại cự long cánh ảnh phía dưới, chúng ta hành động không gian đem bị trên diện rộng áp xúc. Phản bác lập tức vang lên, ngữ liệu vẫn như cũ bình ổn, lại nhiều một tia cẩn thận. Không, hắn chưa đạt cực hạn. Cùng giã long lực lượng theo nộ khí tích lũy mà kéo lên, Hồng Hoàng Đế mặc dù có thể áp chế cùng tính, nhưng quan sát số liệu biểu hiện, này điểm nộ khí theo chiến đấu tiến trình tiếp tục dâng lên, chỉ là bị hắn lấy không biết thủ đoạn cưỡng ép đốt thuốc. Một khi nộ khí vỡ đê, lý tính sụp đổ, hắn đem hóa thành chân chính hai nạn. Ngoài ra, hắn phục sinh cơ chế nguyên lý không rõ, trên thân ẩn tàng biến số quá nhiều, tại tình báo không đủ điều kiện tiên quyết tới là địch, phong hiểm vượt qua có thể tiếp nhận phạm vi. Các điệu tinh dần dần tranh luận lên. Chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là thảo luận. Các điệu tinh cảm xúc ổn định, không người ồn ào, cũng không có người kích động, chỉ là căn cứ đã có số liệu, phá giải các loại khả năng tình cảnh, hiệu suất cực cao. Ngắn ngủi sau 7 phút, đi qua nhiều vòng nhanh chóng hiệu suất cao thảo luận, ý kiến dần dần thu liễm, dẫn hướng chung nhận thức. Hồng Hoàng Đế quá khứ hành vi ghi chép biểu hiện, hắn không có ý nghĩa chi sát khuynh hướng, thống trị phong cách lệ thiết thực thủ tự. Cự Long quốc độ tại chỗ luật pháp đối tất cả loại người chủng tộc đối xử như nhau, chưa bởi vì chủng tộc xuất thân mà khác biệt đối đãi, cho dù địa tinh con dân, tại A Áo Dạ cảnh nội cũng được hưởng ngang nhau pháp lý địa vị. So với lọ thở ẩn tính nhân loại ưu tiên chủ nghĩa, A Áo Dạ chủ đạo bình nguyên trật tự, đối với nước ta càng thêm có lợi. Tóm lại, kết thúc đối địch dự án, chuyển hướng tiếp xúc cùng hợp tác. Địa tinh thuộc về loại người chủng tộc phạm chủ, nhưng tại loại người chủng tộc ở giữa cũng là có khinh bị liên tồn tại. Chẳng hạn như nhân loại cảm thấy thú nhân thô bị dã man. Chẳng hạn như tinh linh cho rằng nhân loại phức tạp mà giỏi thay đổi. Chẳng hạn như ải nhân vĩnh viễn không phân rõ tinh linh giới tính. Nhưng là cơ hồ tất cả chủ lưu chủng tộc đều khinh thị địa tinh. Tại đa số loại người sinh vật trong mắt địa tinh cùng cầu đầu nhân, xài lang nhân chi lưu đặt song song. Cho dù mạt nợ luyện kim kỹ nghệ có 102 bình nguyên, cũng không người nào nguyện ý thừa nhận trí tuệ của bọn hắn. Nhân loại nói về mạt nợ lúc luôn mang theo một loại nào đó vi diệu khinh miệt. Dường như địa tinh thành tựu là một loại nào đó không nên tồn tại đi quá giới hạn. Cự long thế giới quan tắc đơn giản hơn nhiều. Tại loài rồng trong mắt, tất cả loại người chủng tộc khác biệt không lớn. Bọn hắn đã không đặc biệt lọt mắt xanh nhân loại, cũng sẽ không tận lực dèm pha địa tinh, loại này bình đẳng coi thường, đối thời gian dài chịu kỳ thị mặt nở mà nói, phản thành một loại có thể tiếp nhận trung lập hoàn cảnh. Mặt nở từng là lọ thờ minh hiếu. Nhưng bây giờ địa tinh nhóm cho rằng ảo dạ là càng có ưu thế lựa chọn, đến nỗi lọ thờ đã là quá khứ thức. Quyết nghị hình thành về sau, các địa tinh bắt đầu chế định tiếp xúc phương án. Có người đề nghị điều động sứ đoàn, có người đề nghị trực tiếp tiến hành cao tầng đối thoại, còn có người chủ trương trước chúc mừng Hồng Hoàng Đế thắng lợi, thảo luận tiếp tục tiến hành, nhưng phương hướng cơ bản xác định. Cơ hồ cùng một thời gian, Dệ Bộ Vương quốc, Bạch Nham Vương cung chỗ sâu phòng nghị sự, cùng loại ma pháp hình chiếu trôi nổi tại bàn dài phía trên, chỉ là hình tượng nơi phát ra bất động, rõ ràng độ hơi thua tại đất tinh vệ tinh hình ảnh. Ngồi vây quanh người bao quát quốc vương, một chút trọng thần cùng truyền kỳ. Liên quan tới Hồng Hoàng Đế phục sinh phỏng đoán, ở đây có một kết thúc, nhưng hội nghị còn đang tiếp tục. Trừ phục sinh bên ngoài, Hồng Hoàng Đế còn có một hạng quan trọng hơn đặc chất. Ngồi tại chủ vị trẻ tuổi quốc vương mở miệng nói ra. Hắn có được một đôi trong mắt màu xám, khuôn mặt trẻ tuổi, cũng đã lắng động ra vương giả trầm ổn. Hoa phục cùng vương miện ra thân, bản thân hắn cũng là một tên mới vào truyền kỳ chiến sĩ, cứ việc cấp bậc không cao, nhưng cũng là thực sự truyền kỳ. Chương 517, trên trời, dưới mặt đất, thời đại mới 2, chương 517, trên trời, dưới mặt đất, thời đại mới 2, đã dị hữu chuẩn, dễ vô đời thứ 7 quốc vương. Nay phụ, tiền nhiệm quốc vương Thiên Phú có hạn, không thể bước vào truyền kỳ chi cảnh. Bởi vì lúc trước chiến tranh thảm bại, lão quốc vương tâm lực lao lực quá độ, sau đó không lâu liền buồn bực sầu não mà chết. Mà làm đạ gì ủ kế bị lúc, hắn chưa từng cảm thấy vinh quang, chỉ có ép vai nặng nề. Dễ vô quá khát vọng cuộc khởi, có thể mỗi một lần ra sức hướng lên nếm thử, đổi lấy đều là ngăn trở cùng thất bại. Cho đến ngày nay, tân quốc vương nội tâm đã thoải mái, hắn không còn ôm ấp không thực tế gia tâm, cũng không chấp nhất tại trọng trấn tổ tông huy hoàng. Đối với hắn mà nói, có thể giữ vững lập tức nền tảng lập quốc chính là hàng đầu chi công, nếu là có thể lệnh vương quốc hơi phục nguyên khí, vậy liền không thể tốt hơn, nhưng không được cũng sẽ không cơ cầu. Nhưng mà ngay tại lọ thở chủ hoạch kiến lập mới liên bang, chưa cùng a áo giả khai chiến trước, đến từ hãn đần đế quốc quan ngoại giao tìm được đạ dị ủ, giữa lúc trò chuyện đối phương mịt mở ám chỉ, nếu là dễ em tổ nguyện ý lại lần nữa tham dự bình nguyên tranh đấu, đế quốc có thể một lần nữa cung cấp ủng hộ. Đạ dị ủ không có đáp ứng, cũng không có sáng tỏ từ chối, chỉ nói cần thời gian chấm trước. Mà giờ khắc này chính là quyết định dễ em bộ tương lai đi hướng mấu chốt tiết điểm. Quốc vương đưa tay điểm nhẹ, trước mặt hình chiếu một phân thành hai, đặt song song hiện ra hai đoạn hình ảnh. Đoạn thứ nhất, thời chi quan vị sụt dị ẩn thân hình mơ hồ một cái trước mắt, hồng hoàng đế khu thể đống nhiên cứng ngắc, chợt vô âm thanh chết xuất vì hơn 10 khối vụn. Quá trình nhanh đến mức vượt qua mắt thường bắt giữ cực hạn. Vô luận thả chậm gấp bao nhiêu lần, xem ra vẫn là trong nháy mắt hoàn thành. Đoạn thứ hai, sụt dị ẩn lại lần nữa lấp lóe, hồng hoàng đế đồng dạng cứng ngắc. Nhưng lần này, tại hồng hoàng đế đầu lâu rơi xuống đồng thời, sụt dị ẩn cũng bị bỗng dưng hiện lên liệt diễm nuốt hết, chớp mắt hóa thành bụi bặm. Hai đoạn hình ảnh đều trong nháy mắt bắt đầu cũng kết thúc, trung gian quá trình thành mê. Một tên người khoác ngân giáp truyền kỳ ánh mắt sắc bén, trầm ngâm nói, lần thứ nhất thời gian ngừng lại, Hồng Hoàng đế cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, lần thứ hai, Sốt Dị ẩn bắt trước làm theo, mặc dù thành công đem Hồng Hoàng đế bêu đầu, tự thân nhưng cũng lọt vào phản kích, trong nháy mắt tử vong. Kết hợp với Hồng Hoàng đế cùng cái khác cự long bất đồng thân thể kết cấu, ta cho rằng hắn có một loại nào đó tiến hóa loại thiên phú, cái này có lẽ mới là này chỗ đáng sợ nhất. Không chỉ một lần phục sinh, càng có thể trong chiến đấu cấp tốc thích ứng, làm ngang nhau thủ đoạn hai lần mất đi hiệu lực, liền hiếm thấy thời gian hệ kỹ năng cũng bị phá giải. Ai muốn cùng như vậy quái vật là địch? Đa Di ủ quốc vương trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Hội nghị kết thúc về sau, lập tức lấy vương thất danh nghĩa hướng A Ảo Dạ gửi đi tối cao quy cách chúc văn, tìm từ muốn chân thành, đồng thời thành lập cấp bậc cao nhất sứ đoàn, chuẩn bị đầy đủ hậu lễ, lên đường đi tới A Ảo Dạ. Bệ hạ, đây có phải hay không lộ ra quá vội vàng? Có lẽ sẽ có tổn hại vương quốc mặt mũi. Một vị đại thần do dự nói. Mặt mũi? Quốc vương lắc đầu, thần sắc nghiêm túc. Thời đại đã biến, dễ vô nếu như nghĩ tại mới thủy triều ở trong có chỗ đứng, cần dựa cùng A Ảo Dạ hữu nghị. Đây cũng không phải là hèn mọn, mà là thanh tỉnh. Dừng một chút, hắn đứng người lên, hai tay chống tại mép bàn. Chúng ta thua không nổi, chư vị. Trước đó chiến tranh đã để vương quốc nguyên khí đại thường, lần này lựa chọn, đem quyết định dễ bổ tương lai vận mệnh, ta không nghĩ mới quốc vương kế bị lúc, đối mặt là một cái càng thêm suy bại quốc gia. Nửa giờ sau, hội nghị kết thúc. Dễ bổ vương quốc ngay lập tức hướng toàn cảnh tuyên bố chính thức lời công bố, so theo chậm một chút, chúc mừng A Ảo Dạ lấy được lèn cao nguyên đại thắng. Cùng lúc đó, quốc vương gãy mất cùng hãn đần đặc sứ hết thể liên lạc con đường, cũng tiêu hủy tương quan đạo cụ. Mặt nở, còn có hải nhân vương quốc cả mở rộng, cả hai cũng theo sát phía sau, chúc mừng A Ảo Dạ thắng lợi. Sau đó không lâu, Hàn Đần Đế quốc, Huyền Không Thành. Gần, vị này phụ trách Jumani bình nguyên sự vụ quan viên, buông xuống trong tay vỡ vụn thông tin thủy tinh, lông mày cau lại. Dễ vô quốc vương quyết đoán so hắn dự đoán càng dứt khoát, không chỉ sáng tỏ cự tuyệt, càng là triệt để chặt đứt cùng hắn liên lạc con đường. Ha! Gần hư nhẹ một tiếng, trên mặt không có hỉ nộ, chỉ đem tàn phiến quét vào bên cạnh bàn phế liệu danh. Hắn cầm lấy giống như máy tính bản, cùng đế quốc bản bộ liên hệ đạo cụ đưa tin, ngón tay ở phía trên nhanh chóng huy động. Phù văn theo thứ tự sáng lên. Sau đó, hắn bắt đầu sáng tác báo cáo. Tiêu đề là: Liên quan tới Jumani bình nguyên tiềm ẩn phong hiểm nguyên khẩn cấp ước định báo cáo. Hắn kỹ càng ghi lại Hồng Hoàng đế tự hiện thân đến nay sự kiện trọng đại, nhất là cường điệu phân tích lên cao nguyên chiến dịch. Sau đó đem này định tính vì khả năng ảnh hưởng đế quốc xa kỳ lợi ích tiềm ẩn phong hiểm nguyên cũng quy nạp ra Hồng Hoàng đế tứ đại đặc thủ. 1. Khó mà ngăn chặn phục sinh năng lực, nguyên lý không rõ, kháng tính cực cao. 2. Trong thực chiến thích ứng tính tiến hóa, hư hư thực thực thiên phú, uy hiếp đẳng cấp theo lúc chiến đấu trưởng kéo lên. 3. Nhiều đường tắt kiêm dung cùng không biết thiên phú, đã xác nhận đấu võ cùng giá đường tắt, hoặc còn có ẩn tàng. 4. Có thống trị trí tuệ cùng chiến lược kiên nhẫn, không phải đơn thuần lực lượng mạnh mẽ, có kiến quốc thống ngự chi năng. Cuối cùng, hắn tổng kết tỏ vẻ, nên mục tiêu có khá lớn xác suất đột phá quan vị bình cảnh, chạm đến tiên mệnh cấp độ, như này thiên phú vô trọng đại hạn chế lại tiếp tục có hiệu lực, trưởng thành hạn mức cao nhất khó mà đánh giá, tồn tại thành tựu bất hủ chi khả năng. Xét thấy dễ bộ vương quốc đã toàn diện đảo hướng hạ học dạ, lọ thở thế lực sụp đổ, còn lại dị loại vương quốc khó xử tác dụng lớn. Nên đề nghị đế quốc khai thác hai loại đối sách. 1. Nếm thử không phải đối địch tiếp xúc, tiến hành lôi kéo cùng quan sát. 2. Như cuối cùng phán định Hồng Hoàng đế đối đế quốc lợi ích cấu thành trọng đại uy hiếp, tắc không tiếp đại giới, nhanh chóng bóc chết. Báo cáo sáng tác hoàn tất, sau đó thượng truyền. Lên buông xuống đưa tin máy tính bản, hướng về sau áp vào ghế lưng cao, vuốt vuốt mi tâm. Cá nhân hắn phi thường trọng thị Hồng Hoàng đế tồn tại, tại trong báo cáo cũng nhiều lần cường điệu tiềm ẩn phong hiểm. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, trước mắt đế quốc trên dưới lực chú ý, cơ hồ đều tập trung tại vực sâu khai phát công trình. Dù Mani bình nguyên loại này địa khu thế lực thay đổi, rất khó gây nên trung tâm chân chính quan tâm. Nếu như không phải hắn chỗ chức trách, hắn chỉ sợ cũng sẽ không để ý lần cơ hồ có thể đoán được phần này báo cáo vận mệnh. Bị đệ đơn, bị một ít cao tầng quan viên xem, có lẽ sẽ dẫn phát vài câu thảo luận, nhưng cuối cùng sẽ bị gác lại, không người để ý nó không có khả năng được đưa đến trong đế quốc chủ cột người quyết định trong tay. Những đại nhân vật kia quan tâm chỉ có vực sâu khai phát tiến triển, cùng cái khác đế quốc chiến lược đánh cờ, cùng như thế nào duy trì hạn đần bá quyền địa vị. Đến nỗi muốn cá nhân hắn hao phí to lớn đại giới, vận dụng quý giá nhân tình đi thúc đẩy phần này báo cáo. Thẳng thắn nói, hắn không có ý nghĩ này. Tại hạn đần đế quốc khổng lồ hệ thống bên trong, hắn cái này phụ trách đặc biệt khu vực quan viên, địa vị không thấp, thế nhưng xa xa chưa nói tới hạch tâm. Hậu đại tiền lương, huyền không thành nhà ở, nô bộc cùng luyện kim phối cấp. Những này đều xây dựng ở thích đáng hoàn thành thuộc bổn phận chuyện cơ sở bên trên. Đến nỗi ngoài định mức trả giá, hắn đã kết thúc chức trách của mình, đưa ra tường tận báo cáo. Chuyện còn lại, hắn không còn được, cũng không nghĩ quản, huống hồ, lấy đế quốc chi uy, cho dù trời sập xuống, cũng có những cái kia chân chính đại nhân vật gánh chịu, không tới phiên hắn nhọc lòng. Xử lý xong công vụ, nên vì chính mình châm một chén ấm áp cam quýt trà, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ biển mây cuồn cuộn, nơi mắt nhìn thấy đều là vô ngần thuần trắng. Huyền không thành dưới đáy phủ văn trận liệt minh diệt lưu chuyển, duy trì lấy tòa này không trùng chi thành lơ lửng. Mà tại cự thành trung ương, một viên to lớn ám tử sắc hình thoi tinh thể treo cao chân trời, vì huyền không thành cung cấp lấy gần như vô hạn năng lượng, để bọn hắn treo ở chân trời. Đây chính là hạn đần. Ở trên trời, quan sát chúng sinh, giống như là thần linh nhìn xuống sâu kiến. Bọn hắn có như vậy tư bản, cũng có như vậy tâm tính. Gần hớp nhẹ cháo bột, ánh mắt lướt qua tầng mây, dường như có thể trông thấy du man nhi bình nguyên, nơi đó ngay tại phát sinh hết thảy, tại huyền không thành cư dân xem ra, bất quá là trên mặt đất nho nhỏ gần sóng. Hồng Hoàng đế sao? Hắn thấp giọng tự nói, sau đó lắc đầu, đem trong chén dư trà uống cạn. Hôm nay công việc kết thúc. Gần đặt chén trà xuống, chuẩn bị đi hưởng thụ bữa tối, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe thư giãn một tí. Hắn ngày mai còn có một phần khác cái khác báo cáo muốn viết, là liên quan tới cái nào đó phụ thuộc vương quốc thu thuế điều chỉnh đề nghị, quan hệ đến tuổi của hắn độ kiểm tra đánh giá, đối với hắn quan trọng hơn. Đến nỗi du mani bình nguyên mới chỗ tệ, khiến người khác đi nhọc lòng đi. Ngoài cửa sổ, huyền không thành chậm rãi chuyển hướng, hướng phía trời chiều phương hướng di động. Quang mang xuyên thấu tầng mây, đem trọn tòa thành phố nhuộm thành ấm áp sắc điệu, mà tại dưới tầng mây đại địa bên trên, trật tự mới ngay tại máu và lửa sinh ra. Nhưng ở đây, ở trên trời, hết thảy ý nguyên bình tĩnh như thường. Chương 518, Xích Đế Thương Tinh, Hồng Hoàng Đế đến hắn trung thành lọ tờ, 1, chương 518, Xích Đế Thương Tinh, Hồng Hoàng Đế đến hắn trung thành lọ tờ, 1, tân lịch năm 418, một tháng ả áo dạ quân đoàn đạp lên thuộc về lọ tờ vương quốc nội địa. Chi này từ sắt thép, ma thú cùng ả áo dạ chiến sĩ tạo thành dòng lũ, lấy không thể ngăn cản chi tư tới gần đoạn đồ vương thành. Ven đường những nơi đi qua, từng tòa thành trì cửa thành tại Lê Minh hoặc đang lúc hoàng hôn mở ra, quân coi giữ dỡ xuống võ trang, cung nên vĩ đại Hồng Hoàng Đế giáng lâm. Không có chống cự cùng hò hét, chỉ có tuân theo. Làm lên cao nguyên thượng trận kia quyết định vận mệnh chiến đấu kết quả truyền đến lúc, lọ thở ý chí chống cự tựa như ngọn nến trước gió dập tắt. A áo dạ quân đoàn tiến lên rất ổn, không nhanh không chậm. Một bên khác, Hoan Đô thành. Đối với cuộc sống người ở chỗ này mà nói, cái này mùa đông so những năm qua càng rét lạnh. Màu xám trắng tầng mây trầm thấp đặt ở trên không, không chịu lộ ra một tia ánh nắng. Phong xuyên qua vương đỉnh cao ngất cột trụ hành lang cùng tháp nhọn, cuốn lên lẻ tẻ tuyết mịn, lại đưa nó nhóm đập vào hoa văn màu cửa sổ thủy tinh bên trên. Đường phố bên trong người đi đường thưa thớt, cho dù không thể không đi ra ngoài người cũng đều che kín giày áo khoác, túi đầu đội vàng đi đường. Thị trường mặc dù còn mở, nhưng hàng hóa chủng loại rõ ràng giảm bớt, giá lương thực tăng 3 lần, lửa than càng là thành hút hàng hàng. Mọi người tại mua lúc rất ít cho chuyện, chỉ là thỉnh thoảng sẽ không hẹn mà cùng vọng hướng phương bắc. A áo dạ quân đoàn sắp đến phương hướng. Vương đình bên trong cũng là lòng người bàng hoàng. Vàng son lộng lẫy đại điện mất đi ngày xưa trang nghiêm cùng uy nghiêm. Các quý tộc mất đi thong dong phong độ, đám đại thần cũng khó nén trên mặt lo sợ không yên. Bọn họ tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện, âm thanh kiềm chế, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng ngoài điện, hoặc là lo nghĩ nhìn về phía vương tọa bên trên. Nơi đó bây giờ giống tuyết. Bọn hắn quốc vương đã chết tại Len Cao Nguyên, không phải bị giết chết, mà là tự sát. Tin tức truyền về lúc, vương đình trầm mặc dòng dã một cái buổi chiều, không người tán thưởng quốc vương khí khái. Vô luận hắn cuối cùng là xuất phát từ ý tưởng gì lựa chọn tự sát, cái khác quý tộc cùng đám quân thần bí mật cho này gắn hèn nhát nhãn hiệu. Tại hầm rượu nơi hẻo lánh, hành lang bóng tối hoặc đóng chặt trong thư phòng, tương tự nghị luận lặng lẽ lưu truyền. Chí ít nên an bài tốt người kế nhiệm. Hắn vừa chết chi, chỉ mang ý nghĩa không có chân chính coi trọng vương quốc của mình cùng con dân. Gặp gỡ to lớn sau khi thất bại tự sát, đây không phải không được. Nhưng tối thiểu nhất, hẳn là trước xử lý thích đáng tốt bây giờ cục diện rối rắm. Nếu là quốc vương đem hậu sự an bài thỏa đáng, sau đó lại lựa chọn tự sát, không có bất luận kẻ nào nói hắn là hèn nhát, thậm chí sẽ tha thứ này thất bại, chỉ đem này coi là phương hướng không đúng. Cũng có lẽ, ngọc đẹp vỡ vụn thời khắc, dậy mần liền cái gì cũng không quan tâm. Nhưng vô luận như thế nào, quốc vương đã không có. Nếu như chỉ là quốc vương chết rồi, cái kia cũng còn tốt. Vương thất huyết mạch vẫn còn tồn tại, luôn có người có thể trên đỉnh vương vị. Nhưng mà, mấu chốt nhất chính là, che chở vương quốc quan vị nhóm cũng đều táng thân tại Len Cao Nguyên. Những cái kia đứng ở lọ thờ lực lượng đỉnh phong tồn tại, bọn họ muốn cho vương quốc một cái quang minh huy hoàng tương lai, nhưng đánh tới cuối cùng, được ăn cả ngã về không đốt hết chính mình, ngược lại là hao hết lọ thở nội tình. Thánh linh ngược lại là đã một lần nữa ngưng tụ đi ra. Chỉ cần lọ thở vương quốc vẫn còn, nó liền sẽ không chân chính tử vong. Nhưng là nó không cách nào làm cho lọ thở cảm thấy an toàn. Sau đó, mọi người ánh mắt bắt đầu chuyển hướng một phương hướng khác. Gót đồn Inas, đầu này thiết long chiếm cứ tại chỗ ở của mình, vương đỉnh phía tây một chỗ rộng lớn trong đình viện. Đình viện vốn là cung cấp vương thất thành viên mùa hạ hóng mát vườn hoa, chính giữa có suối phun cùng bụi hoa hồng biên giới trồng mấy cây lão tự thụ, tự thiết long vào ở về sau, suối phun bị lấp đầy, hoa hồng bị vỡ ra, mặt đất trải lên kim loại bản, để phòng bị ngày sau hít nặng nghề thân thể ép đứt. Tại thiết long còn nhỏ, thời kỳ thiếu niên, nơi này thường xuyên có người lai vãng. Khi đó hắn hình thể còn nhỏ, lân phiến bóng loáng tinh tế, thân thể mượt mà, âm thanh thanh thúy, trên thân không có thuộc về loài rồng hung mãnh cảm giác, vẫn là công chúa bạn chơi. Con em quý tộc sẽ mang theo lòng hiếu kỳ tới bái phòng, bọn thị nữ cũng vui vẻ cho hắn trải vớt lân phiến hoặc cho ăn mức hoa quả. Tại rất nhiều nhân loại trong mắt, ngay lúc đó thiết long được xưng tụng chất phát thậm chí là đáng yêu. Nhưng theo thời gian trôi qua, thiết long hình tượng dần dần hướng chân chính cự long dựa sát vào. Vai của hắn cao từ ban sơ không bằng người eo, tăng lên đến cần ngưỡng vọng, hắn nhanh vớt càng thêm sắc nhọn, có thể tùy tiện tại phiến đá thượng lưu lại khắc sâu vết cắt, lân giáp cũng biến thành cao chót vót lạnh lẽo, dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại ám trầm sáng bóng. Trên người hắn cho dù đeo lên lại nhiều tinh mỹ trang sức, cũng không cách nào che giấu dần dần tràn đầy long uy. Từ khi thiết long sau trưởng thành, nơi này liền trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trừ định lúc đưa tới đồ ăn, thanh lý vệ sinh cùng hầu hạ thiết long người phục vụ, cùng ngẫu nhiên tới chơi công chúa bên ngoài, không có quá nhiều những người khác đến thăm. Mọi người e ngại hắn, có lẽ mặt ngoài có thể tiếp nhận hắn, tại khánh điện bên trên sẽ tán thưởng hắn, sẽ đối với hắn lộ ra ôn hòa nụ cười thân thiện, nhưng tại nhân loại trong lòng, loại kia đối mặt to lớn loại săn mồi bản năng hoảng sợ chưa hề biến mất. Thiết long gọt đồn biết rõ điểm này, cũng bởi vậy có thể thời thời khắc khắc ghi khắc chính mình cự long thân phận. Nhưng gần nhất, hết thảy đều biến. Quý tộc cùng đám đại thần lại một lần nữa nhiệt tình tuân hướng nơi này, đưa tới lễ vật tại cửa đình viện trồng chất như núi. Trình Dương kim tệ, đóng lại tốt ma pháp của chủ, dùng băng ma pháp bảo tồn hiếm thấy trái cây, nghe nói có thể tăng cường lần phiến độ cứng dầu cao, tơ lụa cùng hương liệu. Bọn hắn cơ hồ là đứng xếp hàng, kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cầu có thể ngắn ngủi yết kiến, nói mấy câu. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, e ngại uy nguyên tồn tại, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng, thậm chí gần như định đoạt. Bọn họ không còn chỉ là đem hắn coi như một đầu bị nuôi dưỡng dị thú, mà là một loại nào đó. Cầu đối. Thông hướng sinh tồn cầu đối. Hôm nay, loại này nhiệt tình đạt tới một cái độ cao mới. Gót đồn các hạ, chúc một ngày tốt lành. Cái này lạnh xe lạnh, ngài chiếm cứ nơi này, phải chăng cảm thấy mặt đất lạnh như băng? Ta gia tộc cất kỹ một tấm chăn lông, lấy tuyết bù câu trên thân một nắm cấp cao nhất lông tơ làm tài liệu, thuộc ra về sau, dùng tơ và may, ấm áp thoải mái dễ chịu, tuyết bù câu ngài biết không? Bọn nó chỉ sinh hoạt tại bắc cảnh cao nhất đỉnh băng bên trên, một năm chỉ cởi một lần lông tơ, thu thập phi thường khó khăn. Một vị lấy khoáng sản làm giàu bá tức cười rạng rỡ. Hắn đứng ở cửa đình viện, xa xa liền không mình hành lễ. Hai tay dâng một cái dùng màu xanh đậm lông lung thiên nga bao khỏa hình bướm vật, ngựa khí cung kính. Gót đồn chỉ là lười biếng nhấc lên mí mắt, nhìn hắn một cái, trong lỗ mũi phun ra một cỗ bạch khí, tại không khí lạnh bên trong ngưng tụ thành xương mù đoàn, không có trả lời. Thấy thế, kia ba tức lại giống như là đạt được một loại nào đó cho phép, nụ cười càng tăng lên. Hắn đem bao khỏa đặt ở chỉ định lễ vật chất đống khu, còn nói vài câu nguyện ngài vậy quang lĩnh chú lò thở vĩnh viễn cảm niệm ngài tồn tại loại hình lấy lòng lời nói, mới lui về rời đi. Ba tước lui ra về sau, vẫn chưa tới vài phút, lại có một vị đại thần đến. Hắn ăn mặc nặng nghề lông chồn áo choàng, sợi râu thượng kết lấy băng sương, hiển nhiên là chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. Hắn bưng lấy một cái dùng lông nhung thiên nga sấn đệm hộp ngọc đi gần, cách thật xa liền mở ra, bên trong là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyệt ánh bảo thạch, nội bộ dường như có thể lỏng ánh trăng đang lưu động, đối loài rồng có rất tốt an thần hiệu quả, rất hiếm thấy. Nghe nói ngài yêu thích cất giữ bảo thạch, đây là ta tổ phụ truyền thừa, một mực cất giấu tại gia tộc bảo khố chỗ sâu nhất, hôm nay truyền tới để yến cho. Chương 518, Xích Đế Thương Tinh, Hồng Hoàng Đế đến hắn trung thành lọt tờ. 2, chương 518, Xích Đế Thương Tinh, Hồng Hoàng Đế đến hắn trung thành lọt tờ. 2, hy vọng có thể bác ngài mở duyệt. Thiết Long gọt đồn không có cự tuyệt, cũng không có biểu hiện ra mừng rỡ, chỉ là duỗi ra chân trước, dùng nhỏ nhất chỉ nhọn nhẹ nhàng câu lên bảo thạch, sau đó tiến đến trước mắt tường tận xem xét. Bảo thạch tại u ám sắc trời hạ y nguyên tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng, chiếu vào hắn dựng thẳng đồng bên trong. Hắn nhìn trong chốc lát, đem bảo thạch đặt ở bên người một đống cùng loại vật siêu tập bên trên, sau đó trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp ngủ, xem như nhận lấy. Vị đại thần kia như chút được gánh nặng, mặt mũi tràn đầy vui mừng tối lui. Cả ngày thời gian, cảnh tượng tương tự không ngừng trình diễn. Dâng lên chân quý ma pháp kim loại, cung phụng cực phẩm ăn thịt, quanh co lòng vòng nghe ngóng Hồng Hoàng Đế yêu thích. Hoa văn trồng chất, nhiều vô số kể. Nếu là rất sớm trước đó gặp đồn, sẽ vì này cảm thấy cao hứng, đắc ý, tự hào. Nhìn a, những nhân loại này đều tại thấp kém cầu ta. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy có chút không thú vị, tựa như nhìn xem một đám con kiến tại mưa to trước vội vàng vận chuyển lương thực, mặc dù bận rộn, lại không thay đổi được cái gì. Bọn hắn quà tặng, bọn họ nụ cười, bọn họ định nọt, đều là vì cầu sinh. Ai, ta âm thầm phá vỡ lò thở kế hoạch còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Thiết Long lắc đầu, tráng kiện cái cổ kéo theo lân phiến ma sát, phát ra nhỏ xíu kim loại phá sát âm thanh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngay tại tuyết bay bầu trời, đông tuyết rơi vào hắn ấm áp trên lân phiến trong nháy mắt hòa tan, hóa thành từng sợi bạch hơi. Trong lòng phiền muộn là thật, nhưng trong đó cũng có vẻ thanh tịnh. Hắn đương nhiên biết mọi người thái độ thay đổi nguyên nhân. Vĩ đại Hồng Hoàng Đế, người thân của hắn, huynh trưởng của hắn, tại Len Cao Nguyên lấy một lòng chi lực đánh bại tất cả lò thợ quan bị, lúc này ngay tại xuất lĩnh quân đoàn, hướng phía Hoãn Đồ thành tới gần. Gót đồn trước đó tưởng tượng qua các loại âm mưu, xúi dục, âm thầm xúc tích lực lượng, đều thành hài đồng trò chơi. Người thân của hắn, huynh trưởng của hắn, dùng phương thức trực tiếp nhất giải quyết hết thảy. Chúng ta Cự Long chân chính dựa vào, hẳn là lực lượng, cũng chỉ có lực lượng. Thiết Long gọt đồn như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ nói. Cái này lúc, không khí đột nhiên ấm lên. Hô, hô, hô. Đình viện trung ương, nhiều đám liệt diễm bỗng dưng nốt lên, sinh hồng bên trong mang theo kim sắc, sau đó tụ lại, kéo du ơi, hóa thành tinh tế mỹ diệu hình người. Hỏa diễm dần dần nội liễm, hóa thành thực thể hình dáng. Nàng quanh thân bao quanh nhàn nhạt màu đỏ cam quang diễm, một đầu diễm phát như thác nước chảy xuôi, lọn tóc vẫn có hỏa tinh minh diệt, nàng thân mang liệt diễm cấu trúc ra hỏa ở váy dài, váy không gió mà bay biên giới không ngừng có nhỏ bé ngọn lửa tạo ra lại cho bụi. Sự xuất hiện của nàng đem đình viện hàn khí triệt để xua tan, liền bay xuống đông tuyết đều đang đến gần lúc hóa thành hơi nước. Lọ thờ hỏa linh công chúa, Helena. Nàng nhìn về phía vị kia vừa mới rời đi đại thần cơ hồ là bước nhanh tới bóng lưng, nhếch miệng lên một môi cười khẽ đường cong. Hai ngày này, vương thất đối ta một lần nữa coi trọng, cho ta rất nhiều ta cần vật liệu. Có nhiều thứ bọn hắn quá khứ ra sức khước từ, hiện tại lại chủ động đưa tới cửa. Những này cỏ đầu tường, ngược lại là xoay chuyển nhanh chóng. Công chúa âm thanh không linh, mang theo hỏa diễm đôn đốt nhỏ bé tiếng vọng, không chói tai, ngược lại có loại kỳ lạ vận luật cảm giác. Thiết Long gầm nhẹ một tiếng, nói: "Xu lợi tránh hại, đây là tuyệt đại đa số sinh vật bản năng. Nhỏ yếu động vật sẽ hướng cường giả yếu thế, nhân loại cũng không ngoại lệ. Bằng vào ta huynh trưởng chi uy, bọn họ biểu hiện bây giờ cũng rất bình thường, chí ít so ngu xuẩn chống lại đến cùng muốn bình thường." Hắn dừng một chút, to lớn đầu lâu chuyển hướng công chúa, trong mắt chiếu ra nàng thiêu đốt thân hình. Ngươi định làm như thế nào? Chờ gỗ lật binh lâm thành hạ, vẫn là sớm làm chút gì? Chẳng hạn như bảo đảm tòa này vương thành hoàn chỉnh giao đến trong tay hắn. Đối diện, Elena hỏi, hỏa diễm tạo thành hơi như mày. Thiết Long khẽ lắc đầu, gỗ lật có chính hắn ý nghĩ, ta không cần thay hắn nhọc lòng. Lọ thờ quý tộc cùng đám đại thần thất kinh, lo lắng đồ thành, lo lắng cướp bóc, lo lắng hết thảy sách lịch sử thượng ghi lại chinh phục giả hung ác. Nhưng trên thực tế, lấy gọt đồn đối với mình người thân hiểu rõ, hắn cảm thấy gỗ lật sẽ không như vậy làm. Thậm chí, hắn tỉnh không để ý đối lọ thờ chinh phục. Nói chuyện đồng thời, Thiết Long dùng chóp đuôi nhẹ nhàng gậy một chút đống kia lễ vật, một viên hồng bảo thạch lăn xuống phiến đá, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lọ thơ mộng đẹp đã vỡ vụn, liền hiện có địa vị cũng không giữ được. Nhưng là, Elena, người đối với cái này dường như không có gì ý nghĩ. Vương quốc buồn vui, nhân loại dãy rủa, trong mắt người, giống như đã là một cái cấp độ khác chuyện. Nghe vậy, Hỏa Linh công chúa cười yếu ớt một chút. Nàng đi đến đỉnh viện biên giới, đưa tay chạm đến một gốc lão tượng thụ thân cây. Tiếp xúc trong nháy mắt, vỏ cây có chút cháy đen, nhưng không có thiêu đốt, nàng hỏa diễm khống chế được tinh chuẩn vô cùng. Đã từng ta cảm thấy vương quốc cùng con dân là trọng yếu nhất. Thanh âm của nàng bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật. Ta nguyện ý vì lọ thở trả giá ta sinh mệnh, trả giá ta hết thảy, ta toàn bộ. Vì thế, ta cam nguyện từ bỏ nhân loại hình thái, ôm cái này nguyên tố thể xác, cho rằng có thể đổi lấy lâu dài hơn lực lượng thủ hộ được càng xa xưa. Ta đến nay còn nhớ rõ mỗi một cái nghi thức trình tự. Nam tiến lò luyện, để thể lỏng hỏa diễm tinh túy rót vào mạch máu, làn da tại nhiệt độ cao hạ thành than bong ra từ màng, xương cốt gây dựng lại, thần kinh cùng hỏa mạch dung hợp. Rất đau, nhưng ta nghĩ, vì vương quốc đáng giá, cho nên ta kiên trì được, thu hoạch được tân sinh. Nói đến đây, nàng trầm mặc một giây. Có đông tuyết tại đỉnh đầu nàng hòa tan, hóa thành bạch khí bốc hơi. Nhưng là, người là sẽ thay đổi. Công chúa xoay người, hỏa diễm đôi mắt nhìn về phía Thiết Long. Đi qua tử vong cùng sau khi trùng sinh, ta ý nghĩ thay đổi, không phải đột nhiên thay đổi, mà giống như là rút đi một tầng sắc ngoài, ta trở nên càng thuần túy. Quốc gia, bất quá là ngắn ngủi tụ hợp vật chất cùng ý chí. Nó như là lâu đài cát, thủy triều lên xuống, cuối cùng rồi sẽ trở về với cát bụi. Nhân loại thành lập vương triều, vì đó chinh chiến, vì đó ca tụng, vì đó hy sinh, nhưng mấy trăm năm về sau, vương triều thay đổi, ngàn năm sau, vạn năm về sau, liền tên đều có thể bị lãng quên. Lọ thờ kiến quốc ngàn năm, ở trên vùng đất này tính trưởng, nhưng tại dãy núi, tại sao trời, tại nguyên tố bản thân tiêu chuẩn bên trên, bất quá một cái chớp mắt. Nàng quanh thân hỏa diễm có chút bốc lên, nhiệt độ lại lên cao mấy phần. Gót đồn, hiện tại, ta truy đuổi là càng bản chất đồ vật. Nói, Helena trong mắt lóe lên một tia nóng rực ánh sáng. Đây không phải là bí bon, nói tới chính mình truy cầu, nàng con ngươi thật sáng lên một cái. Chẳng hạn như thế giới cấu tạo, vì cái gì hỏa sẽ thiêu đốt, vì cái gì băng sẽ rét lạnh, tứ đại nguyên tố là trung cực sao? Vẫn là nói bọn chúng chỉ là một loại nào đó càng sâu tầng pháp tắc biểu tượng. Hỏa diễm đản sinh tại nơi nào, dập tắt sau quy về phương nào? Một khối đầu gỗ thiêu đốt hóa thành nóng quăng khói, chất lượng dường như giảm bớt, kia giảm bớt bộ phận đi nơi nào? Trong lòng ta có thật nhiều nghi vấn muốn giải đáp, còn có vĩnh hằng khả năng. Thanh âm của nàng dần dần tăng tốc, cuối cùng dần dần thu liễm, đi vào hiện thực. Đến nỗi ai thống trị mảnh đất này, là lọ thờ, là a ảo gia, hay là cái gì khác tên? Chỉ cần không trở ngại ta thăm dò những vấn đề này đáp án, ta cũng không chút nào để ý. Thiết Long gọt đồn lặng lặng nghe. Hắn có thể hiểu được loại chuyển biến này. Loài rồng trời sinh liền có đối lực lượng, đối thế giới tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Nhân loại kỳ thật cũng có loại dục vọng này, chỉ bất quá ngắn ngủi sinh mệnh cùng mãnh liệt tình cảm cùng xã hội tính, thường thường che giấu hoặc vặn vẹo loại này thiên tính. Là mẹ lẽ nạ tránh thoát nhân loại thể xác trói buộc, nàng thu hoạch được một loại càng tiếp cận trường sinh loại tư duy hình thức. Giống nàng như vậy đối một ít tri thức hoặc huyền bí chấp nhất, đặt ở trường sinh loại bên trong rất bình thường. Chương 518, Xích Đế Thương Tinh, Hồng Hoàng Đế đến hắn trung thành lọ tờ, 3, chương 518, Xích Đế Thương Tinh, Hồng Hoàng Đế đến hắn trung thành lọ tờ, 3, Cự Long bên trong cũng có rất nhiều cùng loại cá thể. Có si mê với sao trời vận hành, mấy trăm năm quan trắc thiên tượng, có trầm mê ở sinh mệnh cấu tạo, giải phẫu các loại sinh vật cho đến trở thành đại sư, có nghiên cứu ma pháp bản chất, tự giam mình ở trong sơn động mấy đời người thời gian. Helena hiện tại chỉ là gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Ngươi trở nên càng giống chúng ta, Helena. Thiết Long thấp giọng nói. Rất nhiều nhân loại quân chủ không nguyện ý thay đổi tự thân nhân loại hình thái, thậm chí một ít vương quốc mệnh lệnh rõ ràng cấm, vương thất thành viên không cho phép thông qua cái này phương pháp duyên thọ, phía sau đều là có nguyên nhân. Kẻ thống trị cần bảo trì nhân tính đến lý giải con dân, duy trì thống trị. Phương thức tư duy thường thường là từ tồn tại hình thức quyết định. Một cái có thể sống ngàn năm quân vương, làm sao có thể cùng chỉ có mấy chục năm sinh mệnh bình thường nông dân trung tình? Một cái không cần ăn, chỉ cần hấp thu năng lượng nguyên tố tồn tại, như thế nào lý giải nạn đói hoảng sợ? Tồn tại phương thức chuyển biến về sau, cơ bản không có khả năng bảo trì vốn có phương thức tư duy, vừa mới bắt đầu bởi vì ký ức cùng quen thuộc vẫn còn, có lẽ còn không có cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, này ý nghĩ tất nhiên sẽ sinh ra thay đổi, cuối cùng biến thành một loại khác đồ vật. Có lẽ vậy. Công chúa mỉm cười, quanh thân hỏa diễm chập chờn, nhưng cái này cũng không có gì không tốt, chỉ ít chúng ta hiện tại càng có thể hiểu được lẫn nhau. Nàng rỗi ra hỏa diễm tạo thành tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiết Long cẳng tay. Thiết Long cũng nhếch miệng cười cười, lộ ra đan sen răng nanh. Đúng vậy, ta càng thích ngươi bây giờ. Trong đình viện, bởi vì hỏa linh cùng cự long tồn tại mà ấm áp như xuân, phiến đá khô ráo, không khí nóng rực. Bên ngoài đình viện, tuyết dần dần biến lấp, phong xuyên qua vương đỉnh khu kiến trúc, mang đến phương xa như có như không tiếng trùng, kia là trên tường thành tháp quan sát cảnh báo trùng, nhưng hôm nay nó không có bị gõ vàng, chỉ là gió đang trêu đùa chung lưỡi. Nhưng mọi người trong lòng cảnh giới ngược lại càng ngày càng cao. Phương xa, có vị quân vương chính ôm theo không ai bị nổi uy nghiêm, đạp tuyết mà tới. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian dần dần trôi qua. Nửa tháng sau, sáng sớm, toàn bộ trên tường thành phòng thủ binh sĩ trước hết nhất nhìn thấy biến hóa. Trên đường chân trời, đầu tiên là xuất hiện một đầu mơ hồ hắc tuyến, tại cánh đồng tuyết cùng cho thiên chỗ giao giới nhúc nhích, sau đó, hắc tuyến biến rộng, biến dày, như là thủy triều tràn qua bãi bùn, chậm chạp mà kiên định đẩy tới. Kia là A Áo Dạ quân đoàn trận tuyến. Bọn hắn trầm mặc, chỉnh tề, như là rèn luyện qua lưới đao. Không có chống trận cùng kèn lệnh, chỉ có gót sắt đạp nát đất đông cứng, kim loại ma sát, cùng to lớn ma thú gầm nhẹ. Những âm thanh này rót thành một cỗ trầm thấp mà kéo dài tiếng gầm, lan qua đất tuyết, truyền đến tường thành lúc đã yếu bớt, lại như cũ mang theo chịu nặng áp lực, đủ để nghiền nát hết thể còn sót lại ý chí chống cự. Tại màu đen thủy triều chính trên không, trong gió tuyết, là kia bôi làm cả Jumani bình nguyên cũng vì đó run sợ thân ảnh. Hồng Hoàng Đế, Bất Diệt Chi Long, Godless Inas. Mặt khác, bởi vì nhờ nâng liệt nhật, một kích phá hủy lên cao nguyên đại địa chi uy, hắn lại nhiều một cái tại người ngâm thơ rong gian cấp tốc truyền ra danh hiệu. Xích Đế Thương Tinh hiện tại, hắn duy trì thường quy cự long hình thái. Nhưng cho dù là cái này thông thường hình thái, này trầm hùng như dãy núi thể phách, cao chót vót như ngọn núi hiểm trở gai cùng lân giáp, như cũng tại tản mát ra không thể địch nổi bị áp. Hắn không có tận lực phóng thích long uy, nhưng mà trải qua huyết hỏa rèn luyện, đạp nát quan vị mà đến khí tức đã ngưng trọng như thực chất, bao phủ tại vạn đổ thành mỗi một cái sinh linh trong lòng. Xúc vật tại trong vòng bất an tê mình, chó co quắp tại nơi hẻo lánh phát run, liền chim bay đều tránh ra thật xa mảnh này không được. Hồng Hoàng Đế đối diện trên tường thành, nguyên bản hẳn là trận địa sẵn sàng quân coi giữ, giờ phút này lại an tĩnh dị thường, không giống quân đội. Cung nỏ rủ xuống, ma tinh pháo tắt máy, các binh sĩ sắc mặt tái nhợt, không có cầm vũ khí lên. Đúng lúc này, bên trong thành truyền đến máy móc vận chuyển nặng nề tiếng ma sát. Toàn bộ thành to lớn kim loại cửa thành, ngay tại chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Bánh răng cắn vào, xiềng xích hoạt động, phù văn sáng lên, môn trục phát ra rên rỉ. Cửa thành mở rộng chỗ, một đội lò thở quý tộc đi ra. Người cầm đầu là một vị cao tuổi lão thân vương, râu tóc bạc trắng, ăn mặc chính thức nhất vương thất lễ phục, trước ngực treo đầy văn chương. Hắn là đã chết quốc vương thúc phụ, cũng là trước mắt vương đỉnh bên trong bối phận tối cao, trên lý luận có tư cách nhất đại diện lò thơ nhân vật. Nguyên bản, hắn hẳn là an hưởng tuổi già, tại cái nào đó ấm áp trong trang viên đọc đọc sách, trồng chút hoa, ngẫu nhiên tham gia một chút không quan trọng điển lễ. Chí ít giống như vậy chuyện, không nên từ hắn phụ trách. Hắn quá già, đi đường đều cần quải trượng. Nhưng bây giờ, hắn không thể không đứng ra. Lão thân vương đi lại tập tễnh, tại hai tên trẻ tuổi quý tộc nâng đỡ, đi ra cửa thành vài trăm mét, sau đó tại trong gió tuyết đứng vững. Hắn buông ra nâng, một mình đứng thẳng, thân hình trong gió rét có chút lay động, sau đó, đôi đứng ở trên trời long ảnh, thật sâu túi xuống hắn sống lưng. Lọt thở. Hoàn đô thành, cung nên vĩ đại hồng hoàng đế, gộ lật y nạt bệ hạ. Hắn âm thanh khàn giọng, dùng hết toàn lực phóng đại. Nguyện bệ hạ vinh quang, chiếu rọi mảnh đất này. Tiếng nói vừa ra đồng thời, càng nhiều quý tộc bắt đầu phụ họa. Bọn hắn đi theo lão thân vương sau lưng, đồng dạng cong lưng, âm thanh cao thấp không đều vang lên. Cung nên hồng hoàng đế đi vào trung thành lọt thở. Bầu trời không có hai mặt trời, y nạt bệ hạ là duy nhất mặt trời. Jumani bình nguyên sẽ tại long dực phía dưới đi về phía huy hoàng. Chúng ta nguyện dâng lên trung thành, khẩn cầu bệ hạ nhân tử. Vô luận trước đó dư luận hướng gió như thế nào, vô luận bí mật có bao nhiêu lời oán giận, hoảng sợ hoặc tinh kế. Giờ khắc này, hồng hoàng đế trong thai chỉ có ca ngợi. Những này ca ngợi từ có chút là trước đó chuẩn bị, có chút là lâm tràng phát huy, có chút thậm chí bởi vì khẩn trương mà nói vô luân lần, nhưng hoạch tâm ý tứ đều như thế. Chúng ta thần phục, mời nhân tử một điểm. Đúng lúc này, một đạo ám trầm như tinh thiết thân ảnh từ bên trong thành bay ra, cuối cùng dừng ở hồng hoàng đế trước người ước trăm mét chỗ. khoảng cách này đối cự long đến nói đã rất gần, đủ để rõ ràng nhìn thấy lẫn nhau lân phiến đường vân. Ta thân yêu huynh trưởng. Thiết Long âm thanh to lớn vang dội, mang theo từ đáy lòng vui sướng, chúc mừng ngươi, đạp lên lọ thở vương thành. Uy danh của ngươi đã vang vọng chư quốc. Lần trước, Thiết Long vẫn là tại lọ thở sứ đoàn chúc mừng A Áo Dạ lập quốc lúc, tận mắt nhìn đến người thân của mình. Khi đó A Áo Dạ vừa mới kiến quốc, cương vực chỉ có hiện tại một nửa, huynh trưởng mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn cần cẩn thận chu toàn tại chư quốc ở giữa. Mà lần này gặp lại, lọ thở lại là đã thần phục với Long Dực phía dưới, Hồng Hoàng đế sắp trở thành không thể tranh cãi chúa tể. Phong tuyết gào thét mà qua, gợi lên gọt đồn lưng tượng gai. Hắn nhịn không được hồi tưởng lại, rất nhiều năm trước, lần thứ nhất thông qua người thân dính liền tiếp thu được huynh trưởng tin tức xa xôi buổi chiều. Khi đó hắn vẫn là một đầu tiểu long, ghé vào trong đình viện phơi nắng, đột nhiên trong đầu vang lên một cái thanh âm xa lạ, mang theo cảnh giác cùng thăm dò. Khi đó gỗ lật còn đang vì sinh tồn dãy rủa, mà chính mình mặc dù sinh hoạt hậu đãi, nhưng cũng tiền đồ chưa biết, nhân loại sẽ vĩnh viễn thiện đãi một đầu dị loại cự long sao? Hắn không biết. Khi đó bọn hắn, ai có thể tưởng tượng đến, một ngày kia, bọn họ sẽ đứng ở lò thở vương thành trước đó, mà lại là lấy chinh phục giả thân phận. Chúng ta thật tới mức độ này. Thiết Long thấp giọng nói, gỗ lật thanh âm trầm thấp vang lên, đây chỉ là bắt đầu, gọt đồn, dù Mani bình nguyên chỉ là thế giới một góc, chúng ta tương lai xa không chỉ tại đây. Lời của hắn đơn giản, lại làm cho Thiết Long mừng rỡ, trong mắt quang mang càng tăng lên. Đơn giản ôn chuyện về sau, gỗ lật một lần nữa đưa ánh mắt về phía vẫn như cũ không người không dậy nổi lao thân vương, cùng mở rộng cửa thành. Vào thành. Hai chữ, ngắn gọn, rõ ràng. Mệnh lệnh truyền ra, A Áo Dạ quân đoàn bắt đầu di động. A Áo Dạ các chiến sĩ bắt đầu tiếp quản tường thành, khống chế yếu đạo, kiểm kê kho vũ khí. Hồng Hoàng đế dương cánh, dẫn đầu bay vào bán độ trên thành không, bầy rồng theo sát phía sau, phía dưới là nằm rạp trên mặt đất lọ thở quý tộc cùng thấp thỏm lo âu dân chúng. Sau đó không lâu, Golus đã đi tới vương đỉnh đại điện bên trong. Tòa đại điện này là lọ thở vương quốc quyền lực biểu tượng, dài 320m, rộng 80m, cao 30m, vòm vẽ lấy lịch đại quốc vương công tích minh họa, hai bên đứng thẳng trụ lớn. Nơi này không gian đối với nhân loại mà nói đã đầy đủ rộng rãi, nhưng là đối hoàn toàn hình thái cự long mà nói vẫn quá nhỏ hẹp. Dương cánh sẽ đụng phải vách tường, quay người sẽ quét ngã lương trụ. Thế là tại đáp xuống trước điện quảng trường về sau, gỗ lật vận dụng biến hình thuật, đem chính mình hóa thành dễ dàng hơn long nhân hình thái. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, nơi này cũng chính là tài sản của mình, hắn không có phá hư hương thú. Gỗ lật không có khách khí, hắn trực tiếp đi hướng vương tọa, quay người ngồi xuống, cứng rắn đuôi rồng quay quanh tại trên bậc thang, hai mắt đảo qua phía dưới câm như hến lọ thở các quyền quý, cuối cùng rơi vào bị dẫn dắt tiến đến lao thân vương cùng mấy vị trọng thần trên thân. Lọ thở thông trị, dừng ở đây. Hồng Hoàng đế âm thanh tại trong đại điện quanh quẩn, ngữ khí là đơn giản trần thuật, như là trần thuật tuyết là bạch giống nhau tự nhiên. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng lọ thở chi danh có thể giữ lại. Lời vừa nói ra, phía dưới không ít người trong mắt đốt lên một tia yếu ớt hy vọng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Hồng Hoàng đế tới đây không phải vì đàm phán, mà là trực tiếp ra lệnh, mà bọn hắn không có quyền cự tuyệt. Nhưng bọn hắn đã từng làm qua xấu nhất tưởng tượng. Vương quốc bị triệt để chiếm đoạt, tên từ trên bản đồ xóa đi, vương thất bị xử quyết, quý tộc bị thanh tẩy. Mà bây giờ, giữ lại lọ thở chi danh mang ý nghĩa chí ít hình thức thượng kéo dài. Đây đã là vượt qua dự tính nhân tử. Sinh tồn cần đại giới, kéo dài cần nhận rõ hiện thực. Vương tọa thượng thân ảnh tiếp tục nói, ngữ khí nhẹ nhàng. Đối với các ngươi lọ thở, ta có mấy cái yêu cầu. Thứ nhất, lọ thở vương quốc trở thành A Áo Dạ lệ thuộc, chiến tranh bồi thường về sau, cần hàng năm triều cống, phục A Áo Dạ vì tông chủ. Thứ hai, lọ thở vương quốc phải tiếp nhận A Áo Dạ chủ quân, tất cả chiến tranh trọng khí toàn bộ chuyển giao A Áo Dạ quân đoàn. Thứ ba, lọ thở vương quốc bảo khố, thư viện, luyện kim công xưởng, nghiên cứu ma pháp viện, tất cả liên quan đến cấp cao tri thức, kỹ thuật cùng tài nguyên nơi trốn, lập tức hướng A Áo Dạ mở ra, tất cả luyện kim, kỹ thuật phối phương, nghiên cứu ma pháp thành quả, vật tư chiến lược dự trữ danh sách, cần vô điều kiện sao chép phó bản dâng lên, không được tư tàng. A Áo Dạ học giả và công tượng đem tiến vào chiếm giữ những này cơ cấu, các ngươi muốn cung cấp hết thể hiệp trợ. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mấy vị sắc mặt tái nhợt trọng thần, cuối cùng rơi vào lao thân vương trên thân. Thứ 4, thánh linh quyền khống chế giao cho A Áo Dạ, nó cần rời đi vương đỉnh và ở A Áo Dạ thánh đường hưởng ứng ý chí của ta. Giao ra chiến tranh trọng khí, giao ra kỹ thuật, giao ra thủ hộ giả, bồi thường còn muốn mỗi năm tiền cống. Đây cơ hồ rút khô lọ thờ huyết dịch, chỉ để lại một bộ miễn cưỡng có thể động thể xác. Nhưng là so với bị chiếm đoạt, thậm chí bị hủy diệt kết quả, đây đã là ngoài dự đoán xử lý khoan dung. Chỉ vương thất huyết mạch có thể được lấy bảo toàn, quý tộc giai tầng có thể lưu lại bộ phận gia sản, dân chúng bình thường cũng có thể miễn đi chiến hỏa tra đạp, bọn họ tương lai phát triển cơ hội cũng không có bị triệt để gây mất. Mà lại lọ thở không có cỏ kẻ mặc cả tư bản, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Lọ thở tiếp nhận tất cả điều kiện. Lao thân vương đại diện lọ thở còn sót lại giai tầng thống trị, cúi thấp đầu, thấp nằm dạp người thể. Trong điện tất cả lọ thở quý tộc cùng đại thần cũng lần lượt quỳ xuống, không có dị nghị. Vương tọa bên trên, Hồng Hoàng đế khẽ bước cằm. Không giống đối đãi trước đó theo giống nhau, hạn chế quân bị, hạn chế lọ thở đối truyền kỳ bồi dưỡng sao? Bọn họ trong tương lai khả năng khai phát bước phát triển mới vũ khí, bồi dưỡng được mới quan vị thiết long sổ rộp tại khác một bên đứng yên, ở trong lòng hỏi. Không cần Hồng Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh, ngắn gọn hồi phục. Rất nhiều chuyện đều không phải đã hình thành thì không thay đổi. Trước kia cần, không có nghĩa là hiện tại cũng cần. Giờ này khắc này, phong tuyết vẫn tại vương đình bên ngoài gào thét, nhưng Oán Đồ Thành đã nên đón chủ nhân mới, mà thuộc về Hồng Hoàng đế thời đại, cũng chính thức giáng lâm ở trên vùng đất này. DS, cuối tháng cầu phiếu chương 519, dần dần mất khống chế điên hỏa, Ổ Rồ Tạ Dạ đại lục tai nạn, 1, chương 519, dần dần mất khống chế điên hỏa, Ổ Rồ Tạ Dạ đại lục tai nạn, 1, khoảng cách lò thở chính thức thần phục, đã qua thời gian 3 tháng. Lúc này chính vào mùa xuân, thảo trường mênh phi, sẽ mạ hoang dã dãy núi ở giữa tràn ngập ngang nhiên sinh cơ. Có cây tùng hạt giống bị phong mang theo rơi vào khe đá bên trong, bằng vào một chút xíu tích thổ cùng tuyết nước, liền đẩy ra mảnh đá, từ dốc đứng bách đá ở giữa rọ ra xanh ngắt thân cảnh. Xoẹt. Xé rách tiếng vang đánh vỡ trong núi yên tĩnh. Một con bao trùm lấy màu đỏ sẫm lần phiến cự trảo thật sâu khảm vào vách đá, thu nạp, tùy tiện liền quét hạ một khối lớn hỗn tạp rễ cây cùng bùn đất đá hoa cương. Gỗ Lật tùy ý đem cái này đoàn đồ vật đưa vào trong miệng, tráng kiện long hàm khép mở. Tảng đá cùng chất gỗ sợi tại hắn không thể phá vỡ răng nhọn gian bị ép thành mảnh vụn, sau đó cổ họng nhấp nô, bị hắn nguyên lành nuốt xuống. Tại trung quanh hắn mấy ngọn núi, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Trên núi che kín to lớn mà giữ tợn lỗ hổng, dường như bị cự thú hung hăng gặm nuốt qua, vài chỗ bởi vì mất đi chèo chống mà lộ ra lung lay sắp đổ, ngẫu nhiên có đá vụn dọc theo dốc đứng lăn xuống, phát ra rì rào tiếng vang. Những vật này, không lo ăn lại nhiều, trong bụng vẫn là vấn vẻ. Gỗ Lật một bên tiến hành ăn, một bên yên lặng suy tư. Khoảng cách lên cao nguyên cường độ cao chiến đấu, đã qua thời gian không ngắn. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc không có hảo hảo ăn non nê. Khó khăn nhất chịu được thời điểm, hắn thậm chí muốn chính mình hai ngủ. Nhưng là, Gỗ Lật lấy mạnh mẽ ý chí nhẫn lại xuống dưới. Gỗ Lật rất rõ ràng, loại này chưa thể đạt được thỏa mãn cảm giác đói bụng, không phải là không có chút ý nghĩa nào, thân thể của hắn đang bị bách thích đứng thấp thu hút trạng thái, dạ dày đối đồ ăn hấp thu hiệu suất đang thong thả tăng lên. Mỗi một lần nuốt xuống không có chút nào năng lượng đáng nói nham thạch bùn đất, hắn hệ tiêu hóa đều đang tiến hành điều chỉnh rất nhỏ cùng cường hóa. Đây là hắn hướng phía càng hiệu suất cao hơn năng lượng lợi dụng hình thái tiến hóa nhất định kinh nghiệm quá trình. Đây cũng là một quá trình gian nan. Đói bản thân, đối Gỗ Lật mà nói không phải là khó có thể chịu đựng. Chân chính để hắn cảm thấy khó chịu, là tùy theo mà đến cảm giác suy yếu, đồ ăn thu lấy không đủ, trực tiếp dẫn đến ngày sau thường rèn luyện hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Lực lượng tăng lên trở nên vương hữu, bắp thịt cường hóa cũng chậm lại. Đây đối với si mê với lực lượng tăng lên, thưởng thụ mỗi một lần mạnh lên khoái cảm hồng thiết long đến nói, mới là gian nan nhất bộ phận. Tài nguyên, đối với hiện tại ta đến nói, đã không phải là vấn đề. Hắn lợi chảo lần nữa lên núi nham, giật xuống một cái khác khối đồ ăn. Chân chính chế ước ta, là ta tự thân đối tài nguyên lợi dụng hiệu suất. Nếu như một mực như vậy lãng phí, theo ta hình thể cùng lực lượng tăng lên, nhược điểm này chỉ biết bị không ngừng phóng đại, cuối cùng trở thành kéo chậm ta bước chân chí mạng thiếu hụt. Chính là căn cứ vào loại này thành tỉnh ý nghĩ, Gỗ Lật mới có thể ép buộc chính mình tiếp tục. Đây là vì đã thông tương lai rộng lớn hơn con đường. Hô. Hồng Thiết Long phun ra một ngụm nóng dược khí tức, sau đó nhận thụ lấy thể nội cảm giác đói bụng, bắt đầu hôm nay rèn luyện. Nhưng hôm nay rèn luyện vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Một cú quen thuộc tinh thần ba động truyền đến, là Thiết Long sổ rộm. Gỗ Lật động tác hơi ngừng lại, lợi chảo khảm vào dưới thân nham thạch, ổn định thân hình. Hắn tạm thời đình chỉ rèn luyện, liền lấy leo lên tư thái, móng trái cào tiếp theo chút đá vụn đưa vào trong miệng, ngay nuốt lấy, đồng thời đem lại bộ phận lực chú ý tập trung đến trong đầu liên hệ bên trên. Gót đồn tiểu tử kia, gần nhất có chút không an phận. Sổ rộm âm thanh tại hắn trong ý thức vang lên, hắn chạy đến tìm ta, nói nghĩ thể nghiệm làm quốc vương là cảm giác gì, đương nhiên, là chỉ lọ thở vương vị. Ta trực tiếp cự tuyệt. Thiết Long dừng một chút, tiếp tục nói, lọ thở trung quy là nhân loại làm chủ thể vương quốc, để một con rồng, nhất là gọt đồn như vậy lòng đi ngồi vị trí kia, chỉ biết trong nháy mắt nhóm lửa tất cả mọi người đấy lòng phản kháng hòa trùng. Gỗ Lật trong cổ phát ra hàm hồ khen ngợi âm thanh, nuốt xuống đá vụn. Ừm, ngươi xử lý đối với chính phủ, thống trị, hủy diệt. Đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Gỗ Lật mục tiêu từ trước đến nay không phải đem lọ thở hóa thành đất khô cằn. Một cái trật tự danh mạch, sức sản xuất đạt được duy trì thậm chí phát triển lọ thở, mới có thể trong tương lai 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, liên tục không ngừng bị ảo dạ. Vì hắn Gỗ Lật chuyển vận khoáng sản, lương thực, nhân lực thậm chí tri thức. Gót đồn ý niệm, thuần túy là xuất phát từ tò mò cùng chơi bộ tâm, cùng chân chính quản lý đi ngược lại. Ta cự tuyệt hắn về sau, cũng không có đem đường phá hỏng. Sô Dung nói, ta nói cho hắn, mặc dù quốc vương hắn làm không được, nhưng kế hoạch lúc trước của hắn lại có thể tiếp tục, mà lại ta sẽ dành cho hắn cần thiết ủng hộ. Kết quả như thế nào? Hắn thật cao hứng, tại chỗ liền đáp ứng. Sô Dung dường như cười cười, lọ thở mặt ngoài thần phục, thực chất bên trong chưa hẳn tâm phục. Gót đồn kia bộ chậm rãi thẩm đấu, thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi lọ thở ý nghĩ, cùng chúng ta phương lược cũng không xung đột, thậm chí có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cho hắn tìm một chút chính sự làm, cũng tiết kiệm hắn rảnh rỗi gây phiền toái. Gỗ Lật khẽ bước cằm, hỏi, như vậy, vương vị nhân tuyển định rồi? Định, từ lọ thở quốc vương mấy cái kia còn sống con trai bên trong, chọn cái nhất hiểu chuyện. Thiết Long ngữ khí bình thản, nói, tuổi không lớn lắm, tính cách mềm yếu, nhưng trọng yếu chính là đầy đủ nghe lời, cũng rõ ràng chính mình vị trí này là ai cho. Lọ thở vương thất bên kia, phản ứng so dự đoán muốn bình tĩnh, chí ít vương miện còn mang tại gia tộc bọn họ trên đầu, huyết mạch không có đoạn tuyệt, cái này dường như cho bọn hắn một chút an ủi, hoặc là nói, một cái bản thân thuyết phục lý do. Gỗ Lật đối với cái này từ chối cho ý kiến. Vương thất thuận theo trong dự liệu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, yếu ớt vinh dự cảm giác không chịu nổi một kích. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, lọ thơ bình dân, còn có những cái kia quý tộc, hiện tại là thái độ gì? Sô Dục trầm ngâm mấy giây, tổ chức lấy ngôn ngữ, quốc gia này, nội tình sắc thực so theo loại kia phải thâm hậu được nhiều. Lọ thơ chiến bại sỉ nhục cảm giác rất mãnh liệt, dân gian phổ biến tràn ngập một loại kiềm chế không cam lòng. Nhất là rất nhiều lão binh cùng cũ quý tộc, đối hạ học gia, đối với chúng ta, ôm lấy rõ ràng cửu hận, quán rượu bên trong thường xuyên có thể nghe được một chút phẫn nộ bực tức liên quan tới trước kia vinh quang cùng bây giờ khuất đủ. Nhưng đây cũng không phải là vô pháp giải quyết. Thiết Long lời nói xoay chuyển, trong thanh âm tràn ngập chắc chắn. Nhân loại cừu hận có thể tiếp tục bao lâu? Một thế hệ người, hai đời người, ba đời người. Tự mình trải qua chiến tranh thê thảm đau đớn, mất đi thân nhân cố thủ một đời kia người sẽ dần dần ra đi, chết đi, máu và lửa ký ức sẽ theo bọn hắn mất đi mà phai màu, lịch sử chân tướng đem bị mới tự thuật chỗ vùi lấp. 50 năm, 100 năm, 200 năm. Thời gian sẽ để cho những này ngắn sinh loại quên hết mọi thứ. Tới lúc đó, Lọ Thở chỉ biết nhớ ký a áo giả mạnh mẽ, đồng thời coi đây là binh. Bình thường bình dân yêu thích cùng căm hận, ngược lại là không trọng yếu nhất, bởi vì cái này thường thường dễ dàng nhất dẫn đạo. Lọ Thở cùng a áo giả thời kỳ trăng mật khi đó có thật nhiều Lọ Thở thương nhân, học giả, bình dân hướng tới a áo giả phong quang, nhưng chiến tranh đêm trước, cơ hồ toàn bộ Lọ Thở đều xem a áo giả vì mang gì. Cái này chuyển biến là tự phát sao? Không, kia là Lọ Thở vương thất cùng các quý tộc thao túng dư luận kết quả. Hiện tại, đến phiên a áo giả ngồi tại cái này chủ đạo vị trí bên trên. Cho nên, ngươi định đem tại theo đã dùng qua thủ đoạn, phục chế đến Lọ Thở. Gỗ Lân hỏi, dưới bước lại móc khối tiếp theo nham thạch. Không chỉ có là phục chế, còn muốn gia tăng, hoàn thiện. Chương 519, dần dần mất khống chế điên hỏa, Ổ Rồ Tạ Dạ đại lục tai nạn 2, chương 519, dần dần mất khống chế điên hỏa, Ổ Rồ Tạ Dạ đại lục tai nạn 2, số dột cảm xúc rõ ràng dương lên mấy phần, mà lại, hiện tại điều kiện so với lúc trước càng tốt hơn. Lọ Thở giai tầng thống trị, vô luận nội tâm phải chăng tình nguyện, đều phải tại ngoài sáng thượng tuân theo ý chí của chúng ta, có phối hợp của bọn hắn, lực cản sẽ nhỏ rất nhiều, hiệu quả cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Cụ thể đâu? Gỗ Lật ngay lấy tảng đá, có chút hăng hái truy vấn. Đầu tiên là giáo dục, đây là căn cơ. Thiết Long hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ, nói, lịch sử nhất định phải biết lại. Lọ Thở quá khứ huy hoàng có thể giữ lại, thậm chí muốn ghi lại việc quan trọng, nhưng giải thích phương hướng muốn hoàn toàn thay đổi. Nó suy sụp, đem bị cho là do ngạ mạn, phong bế, bảo thủ, là cổ xưa mục nát quý tộc thể chế liên lụy toàn bộ vương quốc. Mà bây giờ, là tại a áo giả trợ giúp cùng dẫn đạo dưới, Lọ Thở mới có thể bình định lập lại trật tự, giành lấy cuộc sống mới, dung nhập càng cường đại, tân tiến hơn trật tự bên trong. Vô luận lén như thế nào, tất cả tài liệu rằng dạy, quan phương ghi chép đều phải tuân theo cái này nhặt dạo. Tiếp theo là văn hóa phương diện đắp nặn. Ta đã hạ lệnh, sưu tập Lọ Thở cảnh nội tất cả dân gian truyền thuyết, sử thi ca dao, ký kịch kịch bản thậm chí đồng dao cố sự. Phàm là đem loài rồng hoặc cái khác ca áo giáp biểu tượng miêu tả thành tà ác nhân vật phản diện, hết thể cấm truyền bá. Đồng thời, ta sẽ cổ vũ sáng tác mới văn hóa tác phẩm, chẳng hạn như ca tụng ngươi cái này mặt trời, tán tụng áo giáp mạnh mẽ cùng trật tự, đem loài rồng miêu tả thành lực lượng, trí tuệ cùng bảo vệ biểu tượng. Chúng ta muốn để Lọ Thở người tại trà dư tử hậu, bất chi bất giác tiếp nhận chúng ta tự sự. Gỗ Lật cười nhẹ một tiếng, đá vụn từ hắn giữa hàm răng rỉ rào rơi xuống, nghĩ rất mạnh, nhưng sinh vật có trí khôn tình cảm phức tạp, chỉ dựa vào thuyết giáo cùng cố sự, chỉ sợ còn chưa đủ kiên cố. Đương nhiên không đủ. Thiết Long lập tức nói tiếp, cho nên còn có bước thứ ba, cũng là một bước mấu chốt nhất, lợi ích buộc chặt. Chúng ta muốn để Lọ Thở giai tầng thống trị, quý tộc giai tầng, bọn họ lợi ích cùng a áo giả chiều sâu khóa lại, có vinh cùng linh, có nhục cùng đủ. Chẳng hạn như, hiệu trung người sẽ thu hoạch được khoáng sản quyền khai thác, mậu dịch đặc cách trạng, tiền thuế cũng nhận được giảm miễn, mà lại sẽ bị cổ vũ cùng a áo giả con dân thông hôn. Người phản kháng gia tộc đem bị biên giới hóa, bị tước đoạt tài sản, phân phối cho người hợp tác. Dùng không được mấy lời người, Lọ Thở thượng tầng tồn tại đem cùng a áo giả chiều sâu khóa lại, bọn họ lợi ích chính là chúng ta lợi ích, phản kháng chúng ta chính là phản kháng chính bọn họ. Giáo dục đắp nặng nhận biết, văn hóa ảnh hưởng tình cảm, lợi ích quyết định lập trường. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, đủ để tại vô thanh vô tức, đem một cái tràn ngập địch ý quốc gia thua trận, chậm rãi cải tạo vì thuận theo thậm chí phụ thuộc lãnh địa. Rất chu đáo. Gỗ Lật mở miệng, không tiếc tán thưởng, trí tuệ của ngươi để ta tin cậy, số dồn, một bộ này quá trình, về sau có thể trở thành chúng ta xử lý tình huống tương tự bản mẫu. Cái này phải quy công cho ngươi ban sơ nhắc nhở, huynh đệ thân ái của ta. Sô Dục đem khen ngợi khiêm tốn hoàn trả, là ngươi để ta nhìn thấy lực lượng bên ngoài, thống trị chân chính tinh túy, ngươi mới là dẫn dắt phương hướng trí giả. Ngắn ngủi lẫn nhau khẳng định về sau, Thiết Long đem chủ đề chuyển hướng cái khác thần phục người. Những cái kia tiểu công quốc trước hết không nói, Dẹp Bộ, Mặt Nở, Cảm Bờ Dâu, cái này tam đại vương quốc đều rất thất thời. Bọn hắn ký tên chúng ta định ra mới minh ước, chính thức thừa nhận ả ảo giả tại Jumani bình nguyên. Đặc tù lãnh đạo địa vị, minh ước điều khoản biết rất ngay thẳng, không có gì bình đẳng đáng nói, tài nguyên khai thác, quân sự thông hành quyền, mậu dịch ưu đãi, đều là đối với chúng ta có lợi. Cái này một chiêu, là cùng Lọ Thở học, nhưng cũng có thật nhiều ả ảo giả đặc sắc. Thiết Long hơi chút dừng lại, đưa ra một cái nghi hoặc, Golos, ta có chút không hiểu. Nếu chúng ta trên thực chất đã khống chế cục diện, vì cái gì không dứt khoát bắt trước Lọ Thở năm đó cách làm, thành lập một cái lấy ả ảo giả làm trung tâm mới liên bang, đem tất cả quốc gia trên danh nghĩa đô thống hợp tiền đến, quản lý thượng dường như sẽ dễ dàng hơn. Golos đình chỉ nhấm nuốt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua xẻ mạ hoang dã dãy núi, nhìn về phía cao hơn chân trời. Nhìn xem trên trời, hắn không có trực tiếp trả lời, mà là nói câu dường như không quan hệ chút nào lời nói. Một chỗ khác, Thiết Long sổ rộ nghe vậy, vô ý thức ngóc lên long đầu, nhìn về phía thương khung. Ban ngày trời trong, rộng lớn vô ngần, xanh thẳm như thảy. Mấy sợi mỏng vân phong thả phiêu đãng. Ghi nhớ, tại đỉnh đầu chúng ta, không phải là không có vật gì, nơi đó chiếm cứ một cái chân chính đế quốc. Gỗ Lật sâu kín nói nhỏ vang lên. Thiết Long biểu lộ lập tức trở nên trang nghiêm lên. Đúng vậy à, còn có Hàn Đẩn, hắn gần đây bận việc lấy xử lý du mani các nước chuyện, cơ hồ quên đi, tại khối này bình nguyên bên ngoài, còn có một cái chân chính quái vật khổng lồ. Hàn Đẩn huyền không thành, còn ở vào trên trời. Là ta sơ sẩy. Thiết Long trầm giọng nói, ngữ khí khôi phục tỉnh táo. Không sao, nhưng trong lòng cần có cảnh tỉnh. Gỗ Lật Sâm thanh hòa hoan chút, nói, một cái từ minh ước liên hệ lỏng lẻo hệ thống, cùng một cái chặt chẽ liên bang, ở trong mắt Hàn Đẩn, kích thích trình độ là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta bây giờ còn không có tất yếu đi chủ động đụng vào đường tuyến kia. Sô Dô lý giải, đây là gỗ lật nhất quán tác phong. Tại lực lượng đầy đủ phá vỡ quy tắc trước đó, cẩn thận lợi dụng hết thảy, đem chính mình giấu ở kẻ địch đáy mắt. Thiết Long trầm thấp cười cười, tốt ta, vậy liền trước duy trì hiện trạng. Dù sao, ta chờ ngươi dùng một viên cục đá liền đem kia huyền không thành đánh xuống ngày đó. Một cái tiểu trò đùa, hòa tan ngưng trọng không khí. Còn có một việc cần cùng ngươi thương nghị. Sô Dô trở về chính đề, liên quan tới Len Cao Nguyên. Nó vị trí địa lý so sẻ mà hoang dã ưu việt được nhiều, cơ hồ ở vào Du Mani bình nguyên dải đất trung tâm, thổ địa phì nhiêu, tài nguyên phong phú, thoáng phát triển một chút, liền có thể bốn phương thông suốt. Ta cho rằng là thời điểm chính thức đem ạ ảo dạ cờ xí chen vào kia mảnh cao nguyên. Gỗ Lật đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế, hắn suy tính được càng xa, không chỉ muốn chiếm lĩnh Len Cao Nguyên. Gỗ Lật nói ra quyết định của mình, ta dự định đem ạ ảo dạ vương thành rời đến nơi đó đi. Rời đô. Sô Dục rõ ràng sửng sốt một chút. Thời đại tại biến, chúng ta cũng cần tùy theo điều chỉnh. Gỗ Lật giải thích nói, ánh mắt trở nên sâu xa, sẽ mạ hoang dã cùng định đống dây nguyên, ở vào bình nguyên bắc cảnh, phía sau chính là lạnh như băng phương bắc dương. Tại quá khứ, vị trí này dễ thủ khó công, còn có đường lui tồn tại, đối mới thành lập hạ ảo dạ mà nói là thích hợp. Nhưng bây giờ, chúng ta cương vực cùng lực ảnh hưởng đã hướng nam, hướng bình nguyên nội địa trên diện rộng mở rộng. Vị trí này có vẻ hơi vắng vẻ cùng lạc hậu. Quan trọng hơn chính là, đến từ hải dương uy hiếp ngay tại gia tăng. Bạch họa tại trong hải dương tứ ngược, phải đề phòng nàng có khả năng làm khó dễ. Thú nhân hạm đội viễn độ trùng dương, mặc dù kiếm chỉ ổ rổ tạ ra đại lục, nhưng cũng có khả năng điều động quân tiên phong đến Atlant đại lục, bọn họ sẽ không đồng thời cùng Hãn Đần đế quốc khai chiến, như vậy, xác suất lớn sẽ chọn yếu kém địa phương đổ bộ. Golas bình tĩnh nói, cho tới nay, hắn đối chân chính nguy hiểm đều có cực kỳ nhạy cảm cứu giác. Hắn có thể đi đến hôm nay, dựa vào không chỉ có riêng là lực lượng. Phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đối với chân chính mạnh mẽ, chưa hoàn toàn hiểu rõ kẻ địch, Golas từ trước đến nay khai thác vương không gặp vương cẩn thận sách lược tận khả năng tránh không tất yếu xung đột chính diện. Phần này cẩn thận, nương theo hắn từ Âu Long, từng bước một trưởng thành là hôm nay làm cả bình nguyên rung động hồng hoàng đế. Chương 519, dần dần mất khống chế điên hỏa, ổ rồ tạ ra đại lục tai nạn, 3, chương 519, dần dần mất khống chế điên hỏa, ổ rồ tạ ra đại lục tai nạn, 3, bây giờ, hắn lực lượng sớm đã xưa đâu bằng nay, hai cánh bóng tối che khuất bầu trời, nhưng hắn sơ tâm chưa biến, không có vì vậy mà cuồng vọng tiêu căng, không có vứt bỏ phần này cẩn thận. Lực lượng mang đến ngạ mạn, mà trí tuệ ở chỗ khắc chế ngạ mạn. Gỗ Lật từ đầu đến cuối nhớ kỹ điểm này. Ta rõ ràng. Sô Dô tâm thanh vang lên lần nữa, rất tán thành. Rời đô Len Cao Nguyên, thật là nhìn xa trông rộng cử chỉ. Chuyện này cần chu đáo chặt chẽ an bài, ta sẽ bắt đầu lấy tay giai đoạn trước chuẩn bị. Những này cụ thể sự vụ, ngươi toàn quyền phụ trách. Golas đánh gây hắn, cho lớn nhất tín nhiệm. Tuân lệnh. Sô Dô ngắn gọn đáp lại. Sau đó không lâu, tinh thần liên hệ cuối cùng cắt ra. Golas đem lực chú ý kéo về hiện thực. Trong bụng cảm giác đói bụng vẫn như cũ ẩn ẩn quấy phá, ngọn núi tại hắn nặng nề dưới thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Hắn nóng nhìn phương nam, kia là dần dần chỉ còn lại hắn một thanh em du mani bình nguyên. Nhưng mà đỉnh đầu là nhìn như bám vẻ, kỳ thực lơ lửng đế quốc bóng tối thương cùng, phương xa là sóng cả chập trùng, ẩn giấu không biết nguy cơ hải dương mênh mông. Đường còn rất dài. Gỗ Lật thu hồi ánh mắt, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia xa xôi uy hiếp cùng chuẩn bị. Dưới mắt còn có một cái chuyện quan trọng. Hô. Gỗ Lật hít sâu một hơi, đáy mắt trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít tơ máu. Hắn khép hờ hai mắt, tái diễn hít sâu, lại mở mắt thời điểm, đáy mắt y nguyên có tỷ lệ tơ máu tồn tại, lại qua mấy giây mới bị hắn hoàn toàn đè xuống. Điên hỏa, nó khoảng thời gian này thiêu đốt càng thịnh vượng. Gỗ Lật yên lặng thầm nghĩ, chẳng biết tại sao, điên hỏa trong khoảng thời gian này trở nên càng khó khống chế. Hắn trước đó tiến hóa ra tâm linh khẳng tính, dần dần lực lượng không đủ, mà lại mỗi khi hắn nhìn về phía phương tây, hướng phương tây, điên hỏa chậm chần liền sẽ trở nên kịch liệt hơn. Mà phương tây, là ổ đồ tạ dạ đại lục phương hướng. Trước kia hảo hảo, vì sao lại đột nhiên có loại biến hóa này? Liên hệ đến điên hỏa lai lịch, ổ đồ tạ dạ đại lục gần đây dị biến, gỗ lật không khó nghĩ đến, càng quét ổ đồ tạ dạ đại lục, bị đủ sở tinh linh đế quốc định tính vì tự nhiên thiên thai mưa sao băng, có lẽ cùng điên hỏa có quan hệ tồn tại. Cũng không biết là tốt là xấu. Hồng Thiết Long ánh mắt nghiêm trọng, nghĩ thầm. Cùng lúc đó, Ô Dồ Tạ Dạ Đại Lục, đông bộ biên cảnh, Di Nhất Phong trần mệt mỏi đi tại thông hướng một chỗ bình thường thôn trấn trên đường nhỏ. Hắn đến từ Atlant Đại Lục, vì rời xa hỗn loạn cùng nỗi lòng, cũng vì điều trị vết thương cũ, dứt khoát đạp lên khối này xa lạ thổ địa. Sau đó không lâu, một nhân loại thôn trấn xuất hiện ở trước mắt, tiến tinh tường hòa. Phơi nắng mũ cốc vàng lóng ánh, gà vịt tại hàng rào bên cạnh dạo bước, một con chó vàng lười biếng ghé vào trước cửa dưới ánh mặt trời. Hắn đến gây nên một chút chú ý, nhưng các thôn dân ánh mắt tuần phát, mang theo tò mò cùng thiện ý một vị lão giả nhiệt tình chào hỏi hắn, thiếu nữ vì hắn đánh tới mát lạnh suối nước, các thôn dân vì hắn đưa ra một gian sạch sẽ khách phòng, trong không khí tràn ngập khói bếp cùng mùi đất, hết thảy đều lộ ra bình thản mà an ổn. Tại ổ rồ tạ dạ đại lục, thinh linh là chỗ tể. Sinh hoạt ở nơi này nhân loại ngược lại càng đoàn kết một chút. Dĩ nhắc thích cái thôn trấn này không khí. Hắn thậm chí cảm thấy được, mình có thể ở đây ngắn ngủi chỉnh đốn mấy ngày. Nhưng mà, phần này an bình tại buổi chiều bị triệt để đánh vỡ. Mới đầu chỉ là hai đồng gian bén nhọn cãi lộn, vì bên dòng suối một đông hoa văn kỳ lạ đá cuội. Cái này tại cái này thôn xóm vốn là bình thường việc nhỏ. Nhưng rất nhanh, một vị phụ thân tham gia để bầu không khí đổi biến, nam nhân kia giọng dị thường thô bạo, chỉ trích trong nháy mắt thăng cấp làm ăn cắp lên án. Đối phương gia trưởng tự nhiên giận dữ phản bác. Dị nhặt ngay tại phòng trước nghỉ ngơi, nghe tiếng nhìn lại, khẽ nhíu mày. Hắn vốn định tạm thời quan sát, nếu có tất yếu lại đi điều giải. Nhưng sự tình phát triển nhanh đến mức vượt qua lẽ thường. Hắn chú ý tới, cái lộn người đôi mắt, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bỏ đầy tơ máu. Âm thanh càng ngày càng cao càng, dường như không phải vì cục đá, mà là vì một loại nào đó thâm cừu đại hận, chửi rủa nội dung trở nên ác độc mà rộng rãi, từ cá nhân tác động đến gia tộc thậm chí tổ tông. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, cái này cuồng nộ như là ôn dịch, cấp tốc lan tràn ra. Khuyên can người mặt cũng đỏ lên, gia nhập chiến đoàn, người vây xem chỉ trỏ biến thành cao giọng phụ họa cùng kích động. Ngắn ngủi vài phút, trên đất trống tập hợp hơn 10 người, nước miếng văng tung tóe, trừng mắt tương hướng, lý trí hỏa tinh dường như đã bị triệt để thổi tắt. Dị nhắc bước nhanh về phía trước, âm thanh trầm ổn, "Chư vị, mời tỉnh táo. Chỉ là một viên cục đá." Kẻ ngoại lai ngậm miệng, "Ngươi biết cái gì? Bọn hắn một nhà đã sớm nhìn chúng ta không vừa mắt." Phẫn nộ đầu mâu tùy tiện chuyển hướng hắn, hoài nghi cùng ác ý đập vào mặt, ngay sau đó, không biết là ai trước xô đẩy thành thứ nhất, kiềm chế núi lửa ầm vang một phát. Xô đẩy biến thành quân cước, có người cơ lấy bên cạnh gậy gỗ cùng nấm cụ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, đồ vật tiếng vỡ vụn nổ vang. Cái kia từng vì hắn đưa nước thiếu nữ, khuôn mặt bặm mẻo, thét chói tai vang lên dùng bóp nhọn gậy gỗ đâm về nhà bên phụ nữ, hôm qua còn hiền lành mỉm cười lão giả, giờ phút này vung vẩy quả trượng, giống như hổ điên công kích tới bên người tất cả mọi người, gà vịt tinh bay, mà kia chỉ nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn chó vàng, cũng đã kiếm khóa chặt liên, nước bọt chảy ngang, hướng về bóng người điên cuồng sủa gọi nhào cắn. Toàn bộ thôn trấn trong phút chốc rơi vào nỗi giận cùng hỗn loạn bực sâu, máu tươi bắt đầu rơi xuống nước tại trên bùn đất. Đây là một loại nào đó nguyên rủa sao? Dĩ Nhất đã không còn mảy may do dự, một luồng áp lực vô hình lấy hắn làm trung tâm triển khai, nhu hòa lại không thể kháng cự vầng sáng bao phủ đất trống. Hắn mở ra lĩnh vực bên trong, tất cả vung vẩy vũ khí, tấn công thân ảnh, gào thét thôn dân, thậm chí kia chỉ sủa loạn chó, đều bị một cỗ lực lượng ôn hòa mà kiên định áp chế. Bọn hắn không thể động đậy, nhưng là bọn họ lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt tơ máu dày đặc, trong cổ họng y nguyên phát ra thú bị nhốt ôi ôi âm thanh, tràn ngập nhất nguyên thủy căm hận cùng ý, lẫn nhau nhìn hằm hằm, dường như muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Một mảnh hỗn độn trung ương đất trống, chỉ có Dĩ Nhặt độc lập với này quỷ dị tranh cảnh bên ngoài. Hắn cau mày, ánh mắt đảo qua từng trương quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt dữ tợn. "Đủ!" Hắn một tiếng gầm thét, tiếng gầm bên trong ẩn chứa truyền kỳ giai vị uy nghiêm, ý đồ xuyên thấu phẫn nộ mê mụ, đánh thức những này mất phương hướng linh hồn. Ngay tại tiếng quát cửa ra trước mắt, Dĩ Nhặt lòng sinh một tia bực bội cùng tức giận. Hắn nhìn xem những này tại hắn lĩnh vực bên trong phí công dãy rủa, ngu xuẩn mất khôn thôn dân, một cái ngang ngược ý niệm đột ngột thoáng hiện. Quả thực không thể nói lý. Một đám ngu muội ngu xuẩn, dứt khoát. Ý niệm chưa tất, Dĩ Nhặt sợ hãi cả kinh. Hắn trong nháy mắt thu nhiếp tinh thần, nội thị bản thân, quả nhiên, một tia cực kỳ yếu ớt khô nóng cùng lệ khí, đang cố gắng chui thấu hắn cưng cõi ý chí phòng tuyến, trong mắt của hắn, cũng lặng yên bỏ lên trên một cây tơ máu. Hắn nhưng là đến gần vô hạn quan vị mạnh mẽ truyền kỳ. Những này bình thường thôn dân mất khống chế phẫn nộ, có thể như ôn dịch, lây nhiễm đến hắn. Không đúng. Dị nhắc hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng tất cả gợn sóng, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén cùng ngưng trọng. Hắn lần nữa dò xét mảnh này bị vô hình cuồng nộ bao phủ thôn trấn. Ánh nắng rơi xuống, y nguyên ấm áp, nhưng lại để hắn cảm thấy từng cơn đớn lạnh. Vì rời xa Du Mani bình nguyên phân tranh, Dị Nhặt đến nơi này tìm kiếm kỳ ngộ, nhưng giờ phút này xem ra Ổ Rồ Tạ Dạ đại lục dường như ẩn giấu càng thêm quỷ dị cùng phiến phức đồ vật. Chương 520, thật giả hồng hoàng đế, cuối tháng cầu phiếu 1. Chương 520, thật giả hồng hoàng đế, cuối tháng cầu phiếu 1. Tiên linh hoàng giả, thương lục lương viên. Nơi này là tinh loại sinh mệnh nhóm nơi ở một trong, thường ngày luôn luôn màu xanh biết rạt rào, sinh cơ đầy đất, dầm dạp tán cây trùng điệp xen lẫn, đem ánh nắng lọc thành pha tạp kim lục sắc của sáng vẩy vào mọc đầy cỏ xỉ rêu mềm mại thổ địa bên trên. Suối nước từ nham thạch gian uốn lượn chảy qua, âm thanh thanh thúy như ca, trong không khí phiêu tán phấn hoa cùng mật lộ điểm hương, tràn ngập vui sướng hoạt bát khí tức. Mà bây giờ thương lục hương biên lại bị vẻ lo lắng bao phủ. Đã từng đất đai phỉ nhiều trở nên khô nước, từng đạo dạng nước khe hở hướng bốn phía lan tràn, nước sông không còn thành tịnh thấy đáy, mặt nước hiện ra vận đục màu xanh âu, ngẫu nhiên hiện lên mấy cái mục nát bọc khí, vỡ tan lúc tản mát ra khiến người buồn nôn ngủi. Những cái kia đã từng nở rộ đóa hoa hiệu xỉu héo buông xuống, cánh hoa biên giới quằn xoăn biến đen. Hương hoa cũng bị một loại khó nói lên lời hôi thối thay thế. Toàn bộ thương lục hương biên đều lộ ra một cố mục nát suy bại hương vị, dường như lọt vào nghiêm trọng ô nhiễm. Tiểu tông yêu, hoa tiên tử, đâm hồng tinh. Sinh hoạt ở chỗ này tinh loại sinh mệnh nhóm thất kinh, giữa không trung hoặc trên mặt đất tán loạn bay loạn, vạch ra từng đạo hốt hoảng quy tích, trong miệng không ngừng phát ra gọi, giống như là trời sập xuống dưới. Xong rồi xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Vì là đại nhân bị ăn, bị quái vật kia ăn hết, chúng ta đều phải chết, thương lục hương viên muốn hủy diệt. A, vì là đại nhân, ngài chết được thật thê thảm, chết được quá thảm. Làm sao bây giờ? Ai có thể cứu lấy chúng ta? Tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng khóc lóc hỗn thành một mảnh. Tiên linh hoang dã nghỉ lại lấy rất nhiều yêu quý mỹ hảo tinh loại sinh mệnh, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đây là một cái hoàn toàn mỹ hảo bị diện. Chính như quang cùng ảnh luôn luôn làm bạn mà sinh, nơi này cũng tồn tại rất nhiều đời biểu hoàng sợ, đau thương cùng hỗn loạn tà ác sinh mệnh. Ấn Lý yêu tinh, quỷ bà, sợ phệ thể, yêu quỷ chờ chút. Bọn chúng trời sinh căm hận hết thể mỹ hảo tồn tại, phổ biến khó mà giao lưu câu thông, tư duy hỗn loạn điên cuồng, đứng ở tinh loại sinh mệnh mặt đối lập, thường xuyên tập kích tinh loại nhóm quê hương, lấy nỗi thống khổ của bọn nó làm thức ăn. Ngay tại mặt trời lặn trước đó, một cái mạnh mẽ yêu quỷ tập kích Thương Lục Hương Viên. Nó từ vặn mẹo cố sự bên trong sinh ra, thân thể từ lời nói dối cùng bóng tối bệnh mà thành, những nơi đi qua, chân thực bị bóp méo, mỹ hảo bị làm bẩn. Đã tấn thăng làm truyền kỳ yêu tinh Long Uy Lạ, hóa thân thành cao chót vót vĩ ngạn hồng hoàng đế hình thái, tiến đến nên địch. Một trận chiến này làm thiên địa biến sắc, rừng rậm rung động, nhưng cuối cùng, Uy Lạ lại không phải yêu quỷ đối thủ. Ngay trước tất cả tinh loại nhóm trước mặt, yêu quỷ dùng bóng tối lợi trảo xé mở hồng hoàng đế lân giáp, dùng lời nói dối xiển xích trói buộc hai cánh của nàng, Uy Lạ từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Sau đó, chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Yêu quỷ phủ phục xuống tới, mở ra miệng lớn, một ngụm tiếp một ngụm, đem hồng hoàng đế hình thái Uy Lạ nuốt vào. Tinh loại nhóm tận mắt nhìn thấy, Uy Lạ đại nhân thân thể tại yêu quỷ khẩu bên trong dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm quang mang bị thôn vệ hầu như không còn. Yêu quỷ tượng là ăn quá no, cần thời gian tiêu hóa phần này mỹ thực, mà lại chính nó cũng bị thương không nhẹ, bóng tối tạo thành thân thể xuất hiện mấy chỗ vết rách, không ngừng có hắc ám khí tức từ đó tiêu tán. Thế là nó không có tiếp tục tập kích Thương Lục Hương Viên. Yêu quỷ kéo lấy nặng nề thân thể chậm rãi rời đi, chỉ để lại bị ô nhiễm thổ địa, cũng như cha mẹ chết tinh loại nhóm. Tinh loại nhóm kêu rên vẫn còn tiếp tục, tiếng khóc tại khô héo trong rừng cây quanh quẩn. Nhưng cũng không lâu lắm, một cái hoạt bát rảo hoạt âm thanh chợt vang lên. "Đừng gào, đừng gào. Ta chỉ là bị thương nhẹ, không phải chết rồi. Vĩ đại Uy Lạ làm sao lại chết tại một cái yêu quỷ khẩu bên trong? Các ngươi cũng quá coi thường ta." Tiếng nói vừa ra đồng thời, trong không khí nổi lên một trận gợn sóng trung tâm, yêu tinh long thân ảnh dần dần ngưng tụ, hiện hiện. Chính là Uy Lạ. Nàng hình thể cùng truyền kỳ trước đó so sánh cơ hồ không có biến hóa, nhưng trước kia trên thân những cái kia u ám tạp bát nhan sắc đã biến mất hầu như không còn, nàng bây giờ chỉnh thể sắc thái tươi đẹp chói mắt. Nhìn thấy sống sờ sờ yêu tinh long, cái khác tinh loại nhóm đầu tiên là ngốc trệ. Đó lấy, một trận càng vang dội ồn ào bạo phát đi ra, "Uy Lạ đại nhân, ngươi còn sống?" "Ô ô ô, ta liền biết, ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Hù chết chúng ta, thật hù chết chúng ta." Tinh loại nhóm từ bốn phương tám hướng vọt tới, vây quanh Uy Lạ, lại khóc lại cười. Tiểu Tông Yêu Môn ôm lấy cái đuôi của nàng, Hoa Thiên Tử nhóm vòng quanh nàng phi hành, đâm hồng tinh tắc dùng có gai dây leo nhẹ nhàng đụng vào nàng móng vuốt, phảng phất đang xác nhận đây có phải hay không là huyết ảnh. Yêu tinh long liếc chung quanh tinh loại liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ một bản, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. "Hừ, nhìn các ngươi không có tiền đồ dáng vẻ, toàn bộ cho ta nghiêm." Thanh âm của nàng cũng không lớn, lại mang theo một loại kỳ lạ uy nghiêm. Nghe vậy, chung quanh tinh loại đồng loạt đình chỉ động tác, từng cái thẳng tắp lồng ngực, hoặc lấy cùng loại thân thể bộ vị, cánh thu nạp, phiến lá dựng đứng, cố gắng làm ra tinh thần phấn chấn bộ dáng. "Thế này mới đúng, đem các ngươi tinh khí thần tỏa ra đến." Yêu tinh long thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục dùng nghiêm túc ngữ điệu nói, "Uy Lạ đại nhân không thích nhìn thấy khóc sướt mướt mềm yếu tinh loại, ghi nhớ, chúng ta là tiên linh hoang dã cư dân, là sung sướng cùng mỹ hảo hóa thân. Các ngươi muốn cười, muốn cao hứng, muốn cùng ta cùng nhau vui vẻ, có hiểu hay không?" "Rõ ràng." Tinh loại nhóm trăm miệng một lời đáp lại, âm thanh so vừa rồi chỉnh tề rất nhiều, đã khôi phục ngày xưa sinh khí. "Tốt, rất có tinh thần." Uy Lạ cơ cơ móng vuốt, giải tán tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, tinh loại nhóm lập tức khôi phục thái độ bình thường, trước đó đau thương cùng hoảng sợ đã tan thành mây khói. Thương Lục Hương Viên cũng dần dần trọng hoán sinh cơ, suy bại bầu không khí chậm rãi biến mất. Tại Tiên Linh Hoang Dã, tinh loại nhóm bản thân trạng thái cùng bọn chúng nơi ở thường thường cùng một nhịp thở, ảnh hưởng lẫn nhau. Cảm xúc có thể cụ tượng hóa vì hiện thực, mà hoàn cảnh thay đổi cũng sẽ trái lại ảnh hưởng cảm xúc. "Cái kia, Uy Lạ đại nhân." Yêu tinh long phía bên phải, một cái tiểu thụ tinh nuốt nhát mở miệng, đỉnh đầu phiến lá bất an quan xoắn, "Yêu quỷ sẽ còn hay không đến nhà? Nó quá lợi hại, chúng ta đánh không lại nó." Nâng lên yêu quỷ, chung quanh tinh loại nhóm lại có chút bất an. Vừa mới khôi phục bầu không khí, lại bị kín một tầng bóng ma. Nghe vậy, Uy Lạ trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Mỗi một cái ngoại tầng vị diện đều có này chỗ đặc biệt. Tại Tiên Linh Hoang Dã bên trong, sinh vật cảm xúc cùng tín niệm trọng yếu vô cùng, thậm chí có thể cụ tượng hóa vì hiện thực. Yêu quỷ là Tiên Linh Hoang Dã bản thổ sinh mệnh, trên bản chất cũng là một loại tinh loại, nhưng không giống với tích cực sung sướng bình thường tinh loại, đây là một loại đản sinh tại mặt trái tự sự bên trong tà ác tinh loại. Bọn chúng từ lời nói dối cùng bản bèo cố sự bên trong sinh ra. Nếu là tại nơi nào đó xuất hiện một cái ác độc lời nói dối, hoặc là một cái bị suy tàn, vạn mèo tà ác cố sự bắt đầu lưu truyền, như vậy tên là yêu quỷ thực thể liền có khả năng tùy theo mà sinh ra. Lưu truyền phạm vi càng rộng, tin tưởng yêu tinh càng nhiều, yêu quỷ lực lượng liền càng cường đại. Đồng thời, yêu quỷ cũng lấy lời nói dối cùng cố sự làm thức ăn, vô luận nội dung phải chăng tà ác hắc ám, đều có thể từ đó hấp thu lực lượng. Uy Lạ trong lòng rõ ràng, tập kích Thương Lục Hương Viên yêu quỷ, rất có thể chính là bị chính mình cố sự dẫn tới. Trước đó, nàng tại Thương Lục Hương Viên giảng thuật chính mình tại vật chất giới kinh nghiệm. Đương nhiên, làm một chút xíu nghệ thuật gia công, trọng điểm miêu tả liên quan tới chính mình hóa thân Hồng Hoàng Đế tại vật chất giới đi lại cố sự. Cố sự này tại tinh loại gian lưu truyền rộng rãi, thậm chí không chỉ là Thương Lục Hương Viên, còn truyền đến rất nhiều tinh loại nơi ở, thu hoạch đại lượng tán thưởng cùng sùng bái. Chương 520, thật giả Hồng Hoàng Đế, cuối tháng cầu phiếu 2, chương 520, thật giả Hồng Hoàng Đế, cuối tháng cầu phiếu 2, bởi vì nội dung không liên quan đến Hắc Ám Vực diện, nó sẽ không sinh ra yêu quỷ. Nhưng đối với cái khác yêu quỷ mà nói, loại này lưu truyền rộng rãi, tràn ngập lực lượng cảm giác cố sự, là vị ngon nhất món ngon. Bị hấp dẫn mà đến yêu quỷ cường đại dị thường. Vì là tại trước đó chiến đấu bên trong sát thực bại, yêu quỷ ăn hết nàng cố sự cướp đoạt nàng hồng hoàng đế hàng lâm thuật. Tin tức tốt là nàng chân thân ẩn nấp đi trốn qua một kiếp. Tin tức xấu là chờ yêu quỷ tiêu hóa xong cố sự, cảm thấy được chân tướng về sau, xác suất lớn còn biết lại đến, mà lại lần tiếp theo nó không ăn đi chuyện xưa người sáng tạo liền sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó Uy là không có lòng tin lần nữa đào thoát. Bất quá Uy là không có lộ ra lo lắng, yêu tinh long đứng thẳng lên, học loại người sinh vật động tác, song chảo chống lạnh, cái cằm có chút nâng lên. Yêu quỷ, hừ, nó chỉ là lấn ta đột phá truyền kỳ không lâu, hình thái chiến đấu cũng chưa kịp đổi mới hoàn thiện, chỉ là yêu quỷ, dám lại đến thương lục ngư viên, chỉ là tự tìm đường chết. Ta có 1000, không, 1000 loại biện pháp giết chết nó. Giọng nói của nàng mây trôi nước chảy, phản phất đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Và Uy là đại nhân thật là lợi hại. Nói một chút biện pháp của ngài, chúng ta muốn nghe. Tinh loại nhóm một trận reo hò, trong mắt hoảng sợ lại bị sùng bái thay thế. Bọn hắn luôn là như vậy dễ dàng bị lây nhiễm, đây cũng là tinh loại thiên tính, cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Yêu tinh long háng giọng một cái, nghiêm trang nói, nghe, ta tại vật chất giới có lưu một cái phân thân, chỉ cần đem này triệu hoán đến tiên linh hoang dã, ta liền có thể cùng phân thân dung hợp, khôi phục lại toàn thịnh tư thái. Đến lúc đó, nho nhỏ yêu quỷ, ta chừng liếc mắt một cái là có thể đem nó biến thành cho tàn. Đem chân chính hồng hoàng đế triệu hoán lại đây. Golas có 1000 loại biện pháp giết chết yêu quỷ, liền tương đương với ta có 1000 loại biện pháp. Uy là ở trong lòng nói thầm, đồng thời cũng có chút chột dạ. Nếu là bị Golas biết mình bố trí hắn, ta chỉ là nghĩ thay hắn truyền bá uy danh, cũng không có cái gì ý đồ xấu, hắn hẳn là sẽ không tức giận. Yêu tinh long nghĩ thầm, nhưng lập tức nàng lại nhịn không được cười khúc khích. Uy là trong đầu hiện hiện một cái hình tượng, yêu quỷ tướng chân chính hồng hoàng đế xem như trước đó thủ hạ bại tướng, khí thế hùng hổ xông đi lên, cảm thấy không đối cũng đã không kịp, bị một móng vuốt chụp chết thời điểm, trên mặt hiện ra biểu lộ nhất định rất thú vị. Nàng đến lúc đó nhất định phải quá khứ tận mắt nhìn một cái. Tập kích thương lục hương viên yêu quỷ mặc dù mạnh mẽ, nhưng đó là cùng nàng so sánh, tại chính thức hồng hoàng đế trước mặt, khẳng định chưa nói tới phiền phức gì. Vì, yêu tinh long chuyển hướng một cái ngay tại đóa hoa bên cạnh bồi hồi hoa tiên tử. Kia là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tinh loại, ăn mặc màu hồng cánh hoa bay bay, trong suốt cánh nhanh chóng chấn động, tung xuống điểm điểm lân quang. Nghe được kêu gọi, nàng lập tức bay đến Uy Lạ trước mặt, lơ lửng ở giữa không trung. Ta đưa ngươi đi vật chất giới. Uy Lạ nghiêm túc nói, ta sẽ cho ngươi phủ thêm một tầng huyễn thuật áo ngoài, đem ngươi biến thành ta bộ dáng, ngươi đến một cái tên là Xích Diễm Vương thành địa phương về sau. Nàng kỹ càng bàn giao hoa tiên tử nên làm như thế nào. Đến nơi chính yêu tinh long, nàng không yên lòng rời đi thương lục hương viên. Tại nàng từ tổ địa thức tỉnh, lấy truyền kỳ chi thân sống thêm đời thứ hai thời điểm, thương lục hương viên đã từng thủ hộ giả, vị yêu độc giác thú trưởng lão, chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Trước khi lâm chung, trưởng lão đem thủ hộ thương lục hương viên trách nhiệm chính thức giao cho Uy Lạ. Cho dù không có phần này nhắc nhở, Uy Lạ cũng muốn bảo hộ nơi này. Nơi này là quê hương của nàng, là nàng đản sinh thổ địa, mỗi một cái cây, mỗi một đầu dòng suối đều gánh chịu lấy trí nhớ của nàng cùng mỹ hảo. Mặc dù nàng tại vật chất giới đợi hơn phân nửa sinh, nhưng nàng cũng sẽ không lãng quên nơi này. Yêu tinh long đối diện, hoa tiên tử vị nô lên nho nhỏ lồng ngực, dùng hết toàn lực lớn tiếng nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, cái này lên đường đi. Yêu tinh long hít sâu một hơi, bắt đầu thi pháp. Nàng đầu tiên là đối vị nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, một tầng 7 màu ánh sáng nhạt từ trong miệng nàng tuôn ra, bao phủ trên người hoa tiên tử. Quang mang lưu chuyển, ngưng tụ, dần dần hình thành yêu tinh long ngoại hình. Lân phiến, cánh, cái đuôi, mỗi một chi tiết nhỏ đều giống như lúc, ngay cả ánh mắt bên trong rào hoạt đều bắt chước được phát huy vô cùng tinh tế. Tầng này huyễn thuật áo ngoài không chỉ thay đổi vẻ ngoài, còn bổ sung ý lạ khí tức, sinh động như thật. Ghi nhớ, không muốn hiển lộ chân thân, gặp được ai cản trở đường liền để này lui ra. Yêu tinh long cuối cùng dặn dò. Sau đó, nàng bắt đầu thi triển bị diện truyền tống thuật. Ông, không gian nổi lên gợn sóng, một cái thâm thúy vòng xoáy xuất hiện. Vật chất giới. Vì nhìn qua vòng xoáy, trong mắt đã có tò mò cũng có khẩn trương. Nàng quay đầu nhìn yêu tinh long liếc mắt một cái, đạt được cổ vũ sau khi gật đầu, cắn răng, chấn động cánh. Một đầu đâm vào vòng xoáy bên trong. Ông, gợn sóng không gian nộn nhạo lên, vòng xoáy cấp tốc biến mất, dường như chưa hề xuất hiện qua. Thương lục hương biên lại khôi phục yên tĩnh. Yêu tinh long nhìn qua vị biến mất địa phương, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó quay người nhìn về phía chúng quanh mong đợi tinh loại nhóm. Tốt rồi, hiện tại chúng ta muốn làm chính là chờ đợi, cùng. Nàng nhìn chung quanh bốn phía suy bại cảnh tượng, thử để trong này khôi phục một chút sinh khí, đến đây đi, tất cả mọi người động đứng dậy. Dưới sự chỉ huy của nàng, tinh loại nhóm bắt đầu công việc lu bù lên, đối kháng mảnh đất này mục nát. Mà chính Uy Lạ tắt bay đến thương lục hương viên cao nhất cổ thụ bên trên, ngồi chồm hổm ở tráng kiện trên cành cây, cảnh giác nhìn về phía phương xa, yêu quỷ rời đi phương hướng. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã gánh vác lên một cái tộc quần tồn vong. Xích Diễm Vương thành, tinh xảo lầu nhỏ bên trong, không khí có chút bặm mẻo, tản ra ánh sáng nhạt nhỏ bé vòng xoáy bỗng dưng hiện. Ngay sau đó, một thân ảnh từ đó rơi xuống, trên sàn nhà lăn hai vòng mới dừng lại. Ai nha, đầu tốt. Vị diện lữ hành hóa ra là loại cảm giác này, không dễ chịu, nhưng cũng thật có ý tứ. Vì ngụy trang thành yêu tinh long bộ dáng hoa tiên tử, lung lay choáng váng đầu. Qua tốt mấy giây mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Gian phòng không lớn, nhưng bố trí được rất tinh xảo, sạch sẽ gọn gàng, giống như là thường xuyên có người quét dọn. Ta đến vật chất giới. Thần bí, nguy hiểm nhưng lại chơi vui vật chất giới. Vì nhỏ giọng thầm thì, cẩn thận từng ly từng tí bay đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê nhìn ra ngoài. Trong tầm mắt, không phải Thương Lục Hương Viên quen thuộc thanh thúy tươi tốt rừng cây cùng chảy xuôi dòng suối nhỏ, mà là cao ngất kiến trúc hùng vĩ. Càng xa xôi, mây mù lượn lờ hùng tuấn sơn ảnh như là cự long sống lưng, vắt ngang ở chân trời tuyến bên trên. Nơi này bầu trời nhan sắc so tiên linh hoang dã càng thâm trầm, không khí khô ráo mà hơi lạnh, mang theo tảng đá, kim loại cùng khói lửa khí tức, cùng tiên linh hoang dã cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vị hít sâu một hơi, trong không khí có loại xa lạ hương vị, nhưng cũng không có nghe. Nàng vô vô khuôn mặt nhỏ của mình, cho mình động viên, Vị, ngươi có thể. Vị là đại nhân, vì Thương Lục Hương Viên. Về sau, hoa tiên tử bay lên, cẩn thận từng ly từng tí chui ra lầu cát. Nàng đi vào một đầu rộng lớn hành lang, ngẫu nhiên có thân mang chế phục người phục vụ hoặc võ trang đầy đủ tuần tra thủ vệ đi qua, bọn họ hình thể đều cao lớn vô cùng, mỗi một bước đều phát ra tiếng bước chân trầm ổn. Làm những cái kia cao lớn sinh vật từ bên người đi qua lúc, vị tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng dính sát vết tường, cố gắng duy trì lấy uy lạ đại nhân vốn có uy nghiêm tư thái. Ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn không chớp mắt. Để nàng hơi an tâm là, những thị giả kia cùng thủ vệ thấy được nàng lúc, mặc dù trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, nhưng vẫn chưa quá nhiều quấy rầy. Bọn hắn chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện, khẽ bước cằm thăm hỏi, lập tức lại tiếp tục công việc của mình. Chương 520, thật giả Hồng Hoàng Đế, cuối tháng cầu phiếu 3, chương 520, thật giả Hồng Hoàng Đế, cuối tháng cầu phiếu 3, uy lạ đại nhân, cố sự hoàn toàn là thật. Hoa tiên tử trong lòng thầm nghĩ, nàng là nơi này hoàng đế, cho nên nhận mọi người tôn kính, tất cả mọi người sẽ đối nàng mỉm cười. Nàng hơi buông lỏng một điểm dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến bay tới đằng trước. Nhưng mà, ngay tại nàng vèo qua một cái cua quẹo, sắp đi ra tòa kiến trúc này, đi tới ủy lạ chỉ thị phương hướng lúc, một cái to lớn bóng tối bao phủ nàng. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề như là nổi trống, mặt đất đều tại có chút rung động. Vị cứng đờ ngẩng đầu, nhìn thấy lấp kín tường. Không, kia là một đầu đáng sợ cự thú. Nó đứng thẳng đứng dậy cơ hồ muốn đội lên hành lang trần nhà, toàn thân bao trùm lấy nặng nề lông tóc lân giáp, cơ bắp sôi sục như là nham thạch lũy thành, cánh tay tráng kiện cuối cùng là lóe hàn quang lợi trảo. Giữ tận đầu lâu bên trên, một đôi trung đồng đại đôi mắt đang theo dõi nàng. Vì lạ. Mộ Bất ồ mồm mở miệng. Long Mạch Bạo Hùng méo một chút to lớn đầu, lộ ra hoang mang cùng vẻ mặt kinh hỉ, ngươi chừng nào thì trở về? Ta không có nghe vệ binh nói qua. Vì cảm giác buồng tim của mình kém chút từ trong cổ họng nhảy ra. Trước mắt đầu này cự thú mang tới cảm giác gáp bách quá đủ. Nàng bản năng muốn thét lên chạy trốn, nhưng nhớ tới Vì Lạ đại nhân nhắc nhở cùng Thương Lục Hương Viên nguy cơ, nàng cưỡng ép đè xuống hoảng sợ, cố gắng nhớ lại lên trong trí nhớ Vì Lạ đại nhân kia phó không sợ trời không sợ đất giọng điệu. Khục. Buồn. Bản đại nhân làm việc, lúc nào cần hướng các ngươi báo cáo rồi? Thanh âm của nàng cất cao, để cho mình lộ ra đúng lý hợp tình. Nàng cơ móng vuốt nhỏ, ra hiệu Mộ Bất tránh ra, lui ra. Ta có chuyện quan trọng. Mộ Bất mặt gấu thượng hoang mang càng sâu. Nó gai gai chính mình lông xù cái óc, như trung đồng đôi mắt chớp chớp, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nho nhỏ yêu tinh long. Vì là giống như có chút kỳ quái. Bất quá, nàng từ trước đến nay cổ linh tinh quái, nói không chừng lại tại chơi cái gì trò mới. Bà Hùng nghĩ như vậy, cũng liền thoải mái. Nó chất phát mở cái miệng rộng, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nó thậm chí rất phối hợp xoay người cúi chào, vân vân vân. Ta cái này lui ra, vì là đại nhân ngài mời. Nói, nó xê dịch thân thể cao lớn, cho yêu tinh long nhường ra một đầu thông lộ. Bà Hùng vẫn không quên bổ sung một câu, cần hộ vệ không? Không, không cần. Lui ra là được. Vì tranh thủ thời gian quát tay, sau đó cũng không quay đầu lại từ mố bật bên người thổi qua, cánh chấn động được nhanh chóng, cơ hồ hóa thành hoàn toàn mơ hồ cái bóng, nhanh chóng hướng phía kiến trúc bên ngoài bay đi. Thẳng đến bay ra ngoài thật xa, xuyên qua mấy đạo cầm vòm, rốt cuộc không nhìn thấy cái kia đáng sợ long mạch bà Hùng, vì mới tại một cây cột đá đằng sau ngừng lại. Nàng độ ngực nhỏ kịch liệt phập phồng, há mồm thở dốc. Dọa, hù chết ta. Vật chất giới sinh vật đều lớn như vậy chỉ sao? Nàng lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua, xác nhận Mộ Bất không cùng đến, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Hô. Trên bầu trời truyền đến to rõ long ngầm, một đạo to lớn bóng tối lướt qua. Vì dọa đến tranh thủ thời gian co lên đầu, trốn đến cột đá trong bóng tối. Chờ cự long bay xa, nàng mới một lần nữa nhô đầu ra, không còn dám có chút chỉ hoãn dựa theo ủy lại cho lộ tuyến toàn lực bay đi, rất nhanh rời đi vương thành phạm vi, đi vào lòng tích sơn mạch bên trong. Thế núi dốc đứng, quái thạch đá lởm chởm. Vì dọc theo một đầu rõ ràng đường đi phi hành, sau đó không lâu, tại dãy núi vờn quanh ở giữa một mảnh khoáng đạt trên đất bằng, nàng nhìn thấy cái thân ảnh kia. Nào giống như là dùng sắt thép cùng liệt diễm rèn đúc mà thành tồn tại. Cao chót vót, uy nghiêm, vĩ ngạn. Những này từ ngữ tại tận mắt nhìn đến hắn lúc, mới có cụ thể hình tượng. Hắn nằm dạp trên mặt đất, hai cánh thu nạp tại bên người, tráng kiện cái đuôi bao quanh thân thể, hô hấp gian, có nhỏ xíu hỏa tinh từ trong lỗ mũi xuất ra, trong không khí lấp lóe, dập tắt. Nhất lệnh người ấn tượng khắc sâu là cặp mắt kia. Như là hai vòng thu nhỏ mặt trời, bình tĩnh mà thâm thúy, giống như là ẩn chứa khó mà lường được lực lượng cùng trí tuệ. Đây chính là Ý Lạ đại nhân phân thân. Sao? Xem ra có chút không giống, mà lại hình thể cũng thật lớn, so trong chuyện xưa miêu tả còn hùng vĩ hơn. Vì mở to hai mắt, lộ ra sùng bái cùng ánh mắt kính sợ. Cùng đối mặt bạo hùng cùng cái khác cự long lúc thuần túy hoảng sợ bất động, nhìn thấy Hồng Hoàng Đế, vì trong lòng dâng lên càng nhiều là một loại an tâm cảm giác. Ý Lạ đại nhân, ta rốt cuộc tìm được ngài á. Nàng hưng phấn hét lên một tiếng, vẫy cánh, giống một viên tiểu pháo đạn hướng phía Hồng Hoàng Đế bay đi. Đối diện, Hồng Thiết cự long nâng lên to lớn đầu lâu, mang theo một trận gió nhẹ, nhìn chăm chú hướng cái này đột nhiên xuất hiện tiểu bất điểm. Hắn nhìn thấy yêu tinh long bề ngoài, nhưng cũng nhìn thấy càng nhiều. Tại tầng kia tinh xảo huyền thuật áo ngoài phía dưới, là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mọc ra trong suốt cánh, ăn mặc cánh hoa váy hoa tiên tử, cũng có thể nói là hoa yêu hoặc là hoa tinh. Huyền thuật rất cao minh, cơ hồ có thể lấy giả làm thật, thậm chí bắt chước một tia bị lạ đặc thủ khí tức. Nhưng ở trong mắt Hồng Thiết Long, loại này ngụy trang như là trong suốt sa mỏng. Hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu bản chất. Giả trang thành ý là hoa yêu tinh. Hồng Thiết Cự Long ánh mắt lóe lên một cái, trong đó không có toát ra kinh ngạc hoặc gì, chỉ là lặng lặng nhìn qua Vi Vi. Hắn không có nhúc nhích mặc cho tiểu hoa tiên tử bay đến trước mặt mình, thậm chí bay đến hắn nuôi trước cao độ, hưng phấn khoa tay múa chân. "A, vĩ đại ủy là đại nhân, ngài mau cùng ta tới, đợi ngài trở lại tiên linh hoang dã, nhất định có thể đánh bại cái kia đáng ghét yêu quỷ, cứu bất thương lục hương viên. Vĩ là đại nhân đã ở bên kia đợi ngài." Hoa tiên tử liễu díu, ngữ tốc nhanh chóng, lời nói bởi vì kích động mà có chút bừa bãi. Nhưng gỗ lật từ đó bắt được mấu chốt tin tức. Tiên linh hoang dã, yêu quỷ, thương lục hương viên, ủy là gặp phải phiền bái. Hồng Thiết Long khuôn mặt trầm tĩnh chờ đợi vị vị hưng phấn giảm xuống, mới chậm rãi mở miệng, từ từ nói, "Tiểu Hoa yêu, đem ngươi biết đến hết thảy, liên quan tới ủy lạ, liên quan tới yêu quỷ, liên quan tới thương lục hương viên phát sinh sự tình, còn có, nàng để ngươi tới tìm ta quá trình cụ thể, kỹ càng nói cho ta." Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Đó là một loại tự nhiên mà vậy khí chàng, để người không tự chủ được tuân theo. Tại Hồng Hoàng Đế nhìn chăm chú, Hoa Tiên Tử cảm xúc dần dần ổn định lại. Nàng lơ lửng tại gỗ lật mũi trước, bắt đầu một năm một mười giảng thuật, nội dung giảng được rất kỹ càng, thậm chí bao gồm chính mình tại hành lang gặp được đáng sợ bạo hùng kém chút bị dọa khóc nhặt đệm, còn có đối vật chất giới các loại to lớn sinh vật sợ hãi thắng phục. Hồng Thiết Long Kiên nhẫn nghe, to lớn đầu lâu có chút buông xuống. Theo vị vị giảng thuật, trong lòng của hắn cơ bản có thể xác định Hoa Tiên Tử nói không giả. Những chuyện này phong cách cùng chi tiết đều quá phù hợp yêu tinh long tác phong. Chờ vị vị nói xong, trông mong nhìn qua hắn lúc, Hồng Thiết Cự Long tổng kết nói, cho nên, ủy là tại tiên linh hoang dã gặp phải phiền toái, nàng hy vọng ta quá khứ giúp nàng giải quyết cái phiền toái này. Đúng đúng đúng. Vi cười dùng sức gật đầu, cánh hoa váy bởi vì động tác mà dị dạo rung động. Nàng từ cánh hoa váy nếp vốn bên trong, móc ra một khối sắt thái tươi đẹp long lân. Vi là đại nhân nói, chỉ cần ngài chuẩn bị kỹ càng, bóc nát mảnh này vậy, nàng liền sẽ ở bên kia cấu trúc vị diện chuyển tống thuật, để chúng ta đến Thương Lục Hương Viên. Thương Lục Hương Viên, tiên linh hoang dã. Ngoại tầng vị diện. Gỗ lật khẽ bước cằm, đầu ngón tay nhặt lên kia mảnh nho nhỏ long lân. Được. Hắn cuối cùng nói, chờ ta làm sơ bàn giao. Ngủ say trước đó, Gỗ Lật từng nghĩ tới mang Ủy Lạ cùng đi tiên linh hoang dã, thuận tiện kiến thức ngoại tầng vị diện phong cảnh, nhưng chính Ủy Lạ vụng trộm chạy đi. Hiện tại đi qua nhìn một cái, thời cơ cũng là phù hợp. Đối với ngoại tầng vị diện, Gỗ Lật trong lòng xác thực có một tia tò mò. Cùng chủ vật chất giới quy tắc khác lạ vị diện, bọn nó đặc thù hoàn cảnh, năng lượng cấu thành, tồn tại phương thức, có thể hay không tiến một bước kích thích hắn tiến hóa thiên phú. Đây là hắn cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Như vực sâu, địa ngục loại hình vị diện càng rộng làm người biết, nhưng cũng quá nguy hiểm. Tại rất nhiều vị diện bên trong, tiên linh vị diện so ra mà nói là tương đối an toàn, vừa bạn có thể làm hắn lần thứ nhất vị diện lữ hành mục tiêu, ngắn ngủi đi gặp một phen. Chương 000, phiên ngoại, đánh tiểu long, đến đại long, ác long bản, 1, chương 000, phiên ngoại, đánh tiểu long, đến đại long, ác long bản, 1, tân lịch năm 310, đầu xuân. Hàn ý chưa hoàn toàn biến mất, nhưng đồng cỏ phì nhiều chi địa đã nổi lên xanh mới. Ở vào Jumani bình nguyên bắc cảnh A ảo dạ vương quốc còn tại bảo thủ phát dục, nay chủ hồng hoàng đế còn tại ngủ say bên trong, hòa bình phát triển là chư quốc ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau dòng chính. Cùng lúc đó, phương Nam lọ thở chính trục Nhật cường thịnh, tái hiện ngày xưa vinh quang giá tâm rõ rành rành. Có chút kiến thức người đều rõ ràng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lọ thở đem trọng trưởng bình nguyên bá quyền. Bất quá, đối với mạo hiểm giả dần đến nói, đây đều là xa xôi lại hùng vĩ tự sự. Hắn giờ phút này đang ngồi ở một nhà biên cảnh tiểu trấn quán rượu vị trí cạnh cửa sổ, trước mặt bày biện một chén vẩn đục rượu mạch. Ngoài cửa sổ là tối tăm mờ mịt bầu trời, mây đen buông xuống, trong lữ điếm không khí hỗn tạp rượu mạch lên men chua xót, mồ hôi bẩn cùng thấp kém mùi thuốc lá cay độc hương vị. Hoàn cảnh nơi này chưa nói tới thoải mái dễ chịu, nhưng dần đã thành thói quen. Hắn khốn cùng nửa đời, ngược lại đối thoải mái dễ chịu an bình địa phương cảm thấy không hiểu bất an. Hắn đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, bưng lên chén gỗ nhấp một miếng, rượu dịch thô ráp, mang theo ngũ cốc chưa lọc tỉnh cặn bã cảm giác. Sắc mặt của hắn như là rượu trong ly giống nhau nặng nề. Cấp bậc của hắn đã đỉnh trệ tại 20 cấp, dòng dã 10 năm. 10 năm, đối với tuổi thọ ngắn ngủi nhân loại mà nói, nhất là đối với một cái đem lực lượng coi là đứng thẳng chi bổn, tại trên mũi lao kiếm ăn mạo hiểm giả mà nói, là khó mà chịu được dài dằng dặc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tầng kia nhìn không thấy hàng rào, cứng cỏi, nặng nề, đem hắn ngăn cách tại cấp bậc cao hơn lực lượng điện đường bên ngoài. Mà lại, hắn thiếu hụt không phải kinh nghiệm chiến đấu, cũng không phải thiên phú, hắn thiếu chính là tài nguyên. Những cái kia có thể tẩy luyện thân thể, thuần hóa thể nội năng lượng, tu bổ lâu dài chiến đấu tích lũy nhỏ bé ám thương chân quý bảo vật. Mà những này, tuyệt đại đa số đều bị bình nguyên thượng chư quốc vương thất cùng đại các quý tộc độc quyền, nghiêm mật đem khống, sẽ không tùy tiện dẫn ra ngoài. Mạo hiểm giả công hội, nghe trải rộng đại lục, kỳ thực càng giống một cái lỏng lẻo lính đánh thuê cùng tin tức trao đổi bình đại. Nó cung cấp thông thường nhiệm vụ thù lao, đối trung đê giai mạo hiểm giả có lẽ phong phú, nhưng đối với hắn cái này đã chạm đến phàm vật đỉnh phong cấp độ mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Những cái kia đủ để xứng đôi hắn thực lực, chân chính cao nguy nhiệm vụ, thường thường lại trực tiếp xuất từ các quốc gia quan phương hoặc bí ẩn thế lực. Công hội bản thân có thể tiếp xúc đến lắc đắc không có mấy. Hắn đã từng ý đồ buông xuống tiêu ngạo, đầu nhập cái nào đó vương quốc vương thất hoặc là thanh danh hiển hách đại quý tộc, lấy hiệu trung đổi lấy tiến giai khả năng. Nhưng những cái kia rườm rà hiệu trung nghi thức, nghiêm khắc kỷ luật ước thúc, cùng vị quyền quý bán mạng không cam lòng, cuối cùng để hắn lựa chọn rời đi. Hắn không thể chịu đựng được loại kia linh hồn bị tròng lên gông xiềng cảm giác. Tự do là có đại giới. Hắn đại giới chính là bị kẹt tại cái này đáng chết bình cảnh bên trên, tiến thoái lưỡng nan. Hắn thời đỉnh cao nhiều nhất còn có thể duy trì 5 đến 8 năm, nếu là lại không cách nào đột phá, thân thể bắt đầu suy bại, phản ứng dần dần trì độn, vậy liền thật không có hy vọng. Truyền kỳ lĩnh vực kia phiến mơ hồ có thể thấy được cửa lớn, đem đối với hắn triệt để đóng lại. Hắn quãng đời còn lại đều chỉ có thể ngưỡng vọng, sau đó tại ngày càng già yếu không cam lòng bên trong phí thời gian chết đi. Nghe nói không? Hồng Liên lãnh chúa. Bàn bên mấy cái phong trần mệt mỏi mạo hiểm giả thấp giọng trò chuyện, nhưng bọn hắn đối thoại không thể trốn qua dần nhạy cảm lỗ tai. Nhiều năm mạo hiểm kiếp sống, để hắn tại ồn ào hoàn cảnh bên trong bắt giữ đặc biệt tin tức năng lực trở thành một loại bản năng. Phía nam, Hắc Sĩ đồi núi bên kia mới xuất hiện một đầu hồng long, nhìn hình thể cùng hoạt động dấu hiệu giống như là trưởng thành, lãnh chúa nghiện ngược lại là rất lớn, vạch thật lớn một khối địa bàn. Hồng long, đây chính là táo bạo lại tham lam chủ, không dễ cho a. Bất quá thành niên hồng long, đẳng cấp hẳn là sẽ không quá cao a. Cấp 15 ra mặt, nhiều nhất 16. Cụ thể không rõ ràng, nhưng đại khái ngay tại cái phạm vi này. Sách, nếu có thể đem này thảo phạt đi săn, cả một đời đều không cần lại phát sầu, long xào bên trong tài bảo, trên thân rồng vật liệu. Mặc kệ là còn sống bắt được vẫn là chết, đều giá trị liên thành a. Zion cầm chén rượu ngón tay có chút nắm chặt. Hắn chậm rãi đem trong chén còn lại rượu mạch uống cạn, rượu dịch xẹt qua huyết hầu, nhóm lửa đáy lòng nơi nào đó yên lặng ngọn lửa. Săn long, phong hiểm cực cao, tỷ lệ tử vong giá cao không hạn, nhưng hồi báo cũng xác thực to lớn đến đủ để cho bất luận cái gì mạo hiểm giả điên cuồng. Loài rồng thiên tính yêu thích thu thập lóe sáng cùng giá trị liên thành vật phẩm, này sao huyệt thường thường chính là một tòa bảo khố. Mà lại cự long bản thân, lân phiến, lợi trảo, răng, huyết dị, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp ma pháp vật liệu hoặc luyện kim tài liệu, giá trị vượt xa ngang cấp cái khác ma vật. Ý niệm trong lòng cấp tốc xoay chuyển, cân nhắc lấy phong hiểm cùng ích lợi, suy tính lấy trạng thái của mình cùng chuẩn bị. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoán. Liều một lần. Vì kia gần như sắp muốn dập tắt tiến giai hy vọng, vì tương lai tự do cùng lực lượng, đáng ra đánh cược tính mạng đi đánh cược một thanh. Nếu có thể thành công săn giết đầu này Hồng Liên lãnh chúa, thu hoạch tài phú đủ để cho hắn mua được những cái kia bị độc quyền chân quý tài nguyên, xung kích truyền kỳ hàng rào. Một khi thành tựu truyền kỳ chi thân, cục diện đem hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi đều sẽ ném ra ngoài cảnh ô lưu, mà hắn đem được hưởng lựa chọn quyền lợi đàm phán hòa bình giá tư bản, không cần lại tiếp nhận những cái kia hà khắc trói buộc, y nguyên có thể có tương đương trình độ tự do. Nhưng là, ta một người không đủ ổn thỏa. Zion cấp tốc tính toán. Chiến lược thượng có thể mạo hiểm, chiến thuật thượng nhất định phải cẩn thận. Đơn thuần từ đẳng cấp nhìn, hắn đối phó một đầu cấp 15 tả hữu trưởng thành hùng long, có rõ ràng ưu thế. Chỉ cần cẩn thận không bị này thân thuộc tiêu hao, tránh lâm vào vây công, một mình săn giết không phải là không có cơ hội. Nhưng là, cự long nguy hiểm, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở rất nhiều chủng tộc trong tưởng thức. Nhất là gần vài chục năm nay, A Áo Dạ Vương quốc đầu kia uy danh hiển hách hồng hoàng đế, cùng này dưới trướng một nhóm cường hãn A Áo Dạ chi long, một lần nữa hướng tất cả bộ tộc có trí tuệ tuyên bố cự long là bực nào đáng sợ tồn tại. Giai ẩn tính cách khuynh hướng cẩn thận. Hắn quyết định mạo hiểm săn long, đổi lấy đột phá tài nguyên, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy khinh thường bất luận cái gì loài rồng. Hắn cần một cái kín đáo kế hoạch, cần giúp đỡ. Cự long ưu thế lớn nhất một trong chính là năng lực phi hành. Nhất định phải có hạn chế tính cơ động thủ đoạn, cần pháp thuật tiến hành áp chế cùng khống chế. Hắn rất nhanh tại trong trí nhớ sàng chọn ra hai cái nhân tuyển thích hợp. Y mẹ ở sân, một cái trầm mặc ít nói, khuôn mặt cứng nhắc nhân loại trung niên pháp sư. Hắn xuất thân xuống dốc pháp sư gia tộc, pháp thuật căn cơ vững chắc, không truy cầu sức tưởng tượng tố năng hệ phá hư pháp thuật, ngược lại sở trường về các loại hạn chế, phòng hộ cùng kết giới loại pháp thuật, nhất là hắn cải tiến qua một tay bí pháp xiềng xích cứng cỏi dị thường, chuyên môn dùng cho trói buộc cự thú, hiệu quả rất cao. Hắn tiếp sống bình thường là vì tiền cùng hy hữu pháp thuật quyển trục hoặc vật liệu, tín dự không sai. Ly, một cái có màu tím nhạt đôi mắt cùng hơi nhọn lỗ hai tuổi trẻ nửa mỹ ma thuật sĩ. Trên người nàng nhân loại huyết thống cùng mỹ ma huyết thống hỗn hợp được tương đương cân xứng, không có quá rõ ràng dị loại đặc thù, nhưng thiên phú lại bởi vậy phá lệ đột xuất, nhất là am hiểu huyết thuật, tâm trí ảnh hưởng cùng các loại suy yếu nguyên rủa. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến không bằng uy tín lâu năm người thi pháp phong phú, nhưng pháp thuật dùng đến linh động xảo trá, thường thường ngoài dự liệu. Chương 000, phiên ngoại, đánh tiểu long, đến đại long, ác long bản 2, chương 000, phiên ngoại, đánh tiểu long, đến đại long, ác long bản 2, mà lại, Zion có thể cảm giác được, cái này trẻ tuổi thuật sĩ đối với mình dường như ôm lấy một loại nào đó hảo cảm hoặc sùng bái, mời nàng tham dự nắm chắc khá lớn. Lấy chính mình cái này 20 cấp chiến sĩ làm chủ công cùng chính diện kiểm chế, dựa vào ý mẹ ở sân khống chế phòng hộ cùng lý suy yếu cái nhiều, ba người tiểu đội nghề nghiệp phối hợp hợp lý đẳng cấp cũng đầy đủ ứng đối dự thiết mục tiêu. Xác suất thành công rất cao. Zion trong lòng có lập kế hoạch, không do dự nữa. Về sau một tuần lễ, hắn thông qua đủ loại con đường, tận khả năng siêu tập liên quan tới Hồng Liên lãnh chúa tình báo, đại khái phạm vi hoạt động, chính mắt trông thấy báo cáo, bị này xua đuổi hoặc thu phục thân thuộc chủng tộc, lãnh địa nội địa hình đặc thù chờ chút. Tình báo không nhiều, lại phần lớn mơ hồ. Nhưng kết hợp Hắc Sĩ đồi núi đã biết địa lý tình huống, đủ để cho hắn phát họa ra một cái đại khái hành động dàn cung. Đón lấy, hắn phân biệt tìm kiếm hỏi thăm Y Mẹ ở sân cung ly. Thuyết phục quá trình so dự đoán thuận lợi. Y Mẹ ở sân ngay tại vì một hạng pháp thuật thí nghiệm khuyết thiếu mấy loại đắt đỏ vật liệu mà phát sầu. Zion hứa hẹn loài rồng vật liệu số định mức cùng tiền mặt thù lao gãi đúng chỗ ngứa. Lý Tắc Cơ hồ không thế nào suy xét liền đáp ứng. Đối thủ lao chia yêu cầu không cao. Nửa tháng sau, Hắc Sĩ đồi núi biên giới. Nơi này thảm thực vật thưa thớt, phơi bày mảng lớn màu đỏ sẫm nham thạch, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi lưu huỳnh. Ẩn nặc thuật thi triển tốt rồi, bước chân thả nhẹ. Người thi pháp thấp giọng nhắc nhở. Một tầng vầng sáng mông lung đã bao phủ ba người, vạn bẹo tia sáng, hấp thu khí tức. Bọn hắn giống ba con cẩn thận li miêu, tại đá lởm chởm quái thạch cùng dày đặc giữa bụi cỏ ghé qua, tránh đi một chút hùng điệu tinh cùng xài lang nhân thủ vệ tuần tra lộ tuyến. Những sinh vật này hiển nhiên là Hồng Liên lãnh chúa lệ thuộc, số lượng không ít. Càng đi đồi núi nội địa xâm nhập, mùi lưu huỳnh càng phát ra dày đặc. Bọn hắn nhìn thấy một chút bị nhiệt độ cao hỏa diễm bị bỏng thành pha lê chạm nham thạch, cùng to lớn mà khắc sâu trào ấn, có khắc ở trong đất bùn, có thậm chí khắc vào trên nham thạch cứng rắn. Vang, vang, vang. Trầm muộn tiếng va đập từ đồi núi chỗ sâu truyền đến, khoảng cách lấy mơ hồ có thể nghe trầm thấp hầu âm. Ba người trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng thả nhẹ bước chân, điều chỉnh phương hướng, hướng phía âm thanh nơi phát ra chậm rãi sờ soạng. Người thi pháp lại ngoài định mức thực hiện một cái vi hình cách âm kết giới tại ba người trung quanh, tiến một bước tiêu trừ khả năng bại lộ nhỏ bé tiếng vang. Đi qua một đoạn cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành, bọn họ đi vào một chỗ tương đối khoáng đạt thung lũng biên giới. Thung lũng ba mặt vòng quanh dốc đứng vách đá, một mặt là tương đối nhẹ nhàng sườn dốc nhập khẩu, thung lũng trung ương mặt đất gập ghềnh, tán lạc không ít lớn nhỏ không đều hòn đá. Ba người duy trì lấy ẩn nấp pháp thuật, tiềm phục tại một khối cự nham về sau, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn lại. Thung lũng trung ương, đầu kia được xưng Hồng Liên lãnh chúa Hồng Long ngày tại hoạt động. Hình thể của nó xác thực không tính đặc biệt to lớn, dương cánh ước chừng 30 mét, tại cự long bên trong thuộc về trưởng thành long phạm chủ, nhưng nó thân thể dị thường tráng kiện rắn chắc, cơ bắp đường còn tại ám hồng sắc long lân hạ sôi sục hở ra, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng cảm giác. Khiến người chú mục nhất chính là, nó trên người có rất nhiều thiêu đốt hồng liên hoa văn. Theo động tác của nó, những cái kia hoa văn có chút phát sáng, giống như là có dung nham tại vậy hạ lưu trôi. Giờ phút này, đầu này được xưng là Hồng Liên lãnh chúa cự long, đang dùng nó tráng kiện thân thể, một lần lại một lần trùng điệp đụng chạm lấy sơn cốc vách đá. Va chạm điểm đã thật sâu sụp đổ biên giới che kín giống mạng nhện vết rách. Nó mỗi một lần va chạm đều để đại địa chân chiến, đá vụn bay ra, nhưng nó dường như thích thú, ngẫu nhiên còn biết đứng thẳng người lên, dùng chân trước mánh kích, hoặc là phun ra long tức, đem nham thạch tiêu đến nóng chảy, lưu lại lưu ly chạm vết tích. Chính là nó. Xem ra lực lượng rất mạnh, vượt xa giống nhau trưởng thành hồng long. Giai ẩn con ngươi thu nhỏ lại, thấp giọng nói: Từ khi A Áo Dạ lập quốc về sau, bởi vì thanh danh dần dần rộng rãi, cho dù không phải A Áo Dạ chi long, nhận những này đồng tộc uy danh ảnh hưởng, dường như cũng có ý thức tiến hành nội thể rèn luyện. Tin tức tốt là, nó chuyên chú vào rèn luyện, không có phát hiện chúng ta, mà lại nơi này không có nó thân thuộc, chính thích hợp chúng ta vây công. Giữ nguyên kế hoạch. Người thi pháp đem một chương quyển trục đưa cho Giai ẩn, chính mình yên lặng chuẩn bị pháp thuật, thuật sĩ cũng nhắm mắt lại, điều khiển trong huyết mạch cất giấu ma năng. Giai ẩn nắm chặt ở trong tay làm bạn hắn nhiều năm hai tay cự kiếm, trên thân kiếm phủ văn theo thứ tự sáng lên. Hắn điều chỉnh hô hấp, đem chiến ý tăng lên tới đỉnh phong. Ngay tại lúc này, người thi pháp pháp thuật cấu trúc hoàn thành, Giai ẩn cũng đem quyển trục xé mở. Một đạo vô hình ba động trong nháy mắt quyết tán. Bầu trời neo. Không khí trong nháy mắt trở nên sền sệt đứng dậy, khó mà lên không. Gần như đồng thời, người thi pháp hai tay đẩy về trước, vô số lóe ra ngân sắc quang mang xiển xích từ trong tay hắn bắn ra, như là có sinh mệnh ngân xạ, hướng phía thung lũng trung ương hồng long kích xạ mà đi. Bí pháp xiển xích. Hồng Liên lãnh chúa phát giác được pháp thuật năng lượng. Nó đình chỉ đối sơn cốc tàn phá, đột nhiên quay đầu, dự thẳng đồng khóa chặt kẻ đánh lén vị trí. Hô. Hồng Liên lãnh chúa đằng không mà lên, bầu trời neo thủng rống kêu to. Chuẩn xác hơn mà nói, là bầu trời neo áp chế hiệu quả, Hồng Liên lãnh chúa trên người đôi vòng ngay tại hiện ra ánh sáng nhạt. Kia không chỉ là trang trí, đầu này cự long hiểu được sử dụng luyện kim đạo cụ, nhưng bí pháp xiềng xích đã đến, tốc độ nó cực nhanh, tại Hồng Liên lãnh chúa vừa mới bay lên không, còn không có bay cao thời điểm, cuốn lên tứ chi của nó, cái cổ cùng hai cánh, xiềng xích cấp tốc nắm chặt, phát ra két tiếng vang, mạnh mẽ chói buộc để hồng long động tác rõ ràng trì trệ, nó phát ra một tiếng tức giận gầm nhẹ, ra sức dây rủa, trên xiềng xích quang mang lấp lóe không yên, nhưng nhất thời chưa thể tránh thoát. Tốt, Giai ẩn trong lòng nhất định, pháp thuật có hiệu quả, hạn chế lại cự long hành động, chẳng khác nào thành công một nửa, suy yếu nguyên rủa. Chi độ thuật, thống khổ ấn ký, thuật sĩ không ngừng nghỉ chút nào, từng đạo suy yếu loại pháp thuật như là bắn liên thanh, bắn về phía bị khốn trụ hồng long. Người thi pháp cũng vung vẩy pháp trượng, lần nữa cấu trúc bí pháp xiềng xích. Cùng một thời gian, Giai ẩn quát to một tiếng, ma năng ầm vang một phát. Hắn như là ra khỏi nòng đạn pháo xông ra, bước chân nặng nề đạp nát mặt đất, hai tay cự kiếm kéo tại sau lưng, mang theo khí thế một đi không trở lại, bay thẳng hướng bị nhốt cự long. Nhân loại, Hồng Liên lãnh chúa giống như là bị chọc giận, nó toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích, đứng thẳng người lên, bị tỏa liên quấn quanh móng trái hung hăng chụp về phía chiến sĩ. Một kích này động tác ở trong mắt dần rất chậm chạp, bản thân hắn đẳng cấp đứng hàng phàm vật cực hạn, huống hồ hồng long còn lọt vào pháp thuật hạn chế ảnh hưởng, nhẹ nhàng linh hoạt một cái nghiêng người, Giai ẩn né qua cự long chảo kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hồng Liên lãnh chúa mặt rồng thượng nộ khí giống như là chưa từng tồn tại, nó ánh mắt lạnh duệ, trên người Hồng Liên hoa văn tại thời khắc này độ sáng tăng vọt, thật bắt đầu cháy rừng rực, một cô nóng rực mà lực lượng cuồng bạo ba động theo nó thể nội tuôn ra, giang giác, giang giác, bí pháp xiềng xích phá thành mảnh nhỏ, Hồng Liên lãnh chúa tốc độ cùng lực lượng đồng thời tăng vọt, móng phải chụp về phía dần điểm rơi. Nhanh cùng chậm đột một chuyển đổi, để Giai ẩn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn chỉ tới kịp nâng lên trọng kiếm, đưa ngang trước người. Oeng! Kiếm chảo giao kích, bộc phát ra sắt thép va chạm tiếng vang và sóng khí. Giai ẩn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực từ thân kiếm truyền đến, hổ khẩu đứt ra, dưới chân mặt đất nổ tung, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Quá cứng. lực lượng thật mạnh. Mạo hiểm giả trong lòng nghiêm nghị. Những hồng liên đó hoa văn có gì đó quái lạ, trên diện rộng tăng cường thân thể của nó lực lượng cùng phòng ngự. Nhưng dần dù sao cũng là thân kinh bách chiến cấp 20 chiến sĩ, điều chỉnh cực nhanh. Hắn lợi dụng bộ pháp tá lực, lần nữa tới gần hồng long, cự kiếm hóa thành từng đạo sắc bén hồ quang, không còn nóng lòng cấp tốc đánh cho trọng thương, ngược lại chuyên công hồng liên lãnh chúa tương đối yếu ớt khớp nối, cánh mảng cùng đôi mắt. Người thi pháp cùng thuật sĩ cũng không có dừng lại. Bí pháp xiềng xích không ngừng lặp lại, rơi vào hồng liên lãnh chúa trên người. Thuật sĩ huyễn thuật, nguyên rủa, bị hoặc trở phụ diện pháp thuật cũng nối liền không dứt, để nó cảm giác thân thể nặng nề, phản ứng chi độn, lực lượng cũng tại sói mòn. Chính diện bị một vị mạnh mẽ chiến sĩ liên lụy, hơn nữa còn có đại lượng pháp thuật ảnh hưởng. Hồng liên lãnh chúa cho dù thuộc tính tăng vọt một đoạn, nhưng ý nguyên không phải là đối thủ. Mạo hiểm giả tiểu đội chiếm cứ thượng phong. Giai ẩn kiếm càng lúc càng nhanh, cự long vết thương càng ngày càng nhiều, khí tức bắt đầu hỗn loạn. Thêm ít sức mạnh, nó nhanh không được. Chiến sĩ trong mắt lóe lên vui mừng. Chỉ cần lại trọng thương hồng liên lãnh chúa mấy lần, liền có thể tìm tới cơ hội cho một kích chí mạng. Lượng lớn tài phú, đột phá hy vọng, gần ngay trước mắt. Nhưng mà, ngay tại hắn ngưng tụ ma năng, chuẩn bị một lần phát động cường lực trảm kích thời điểm, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Không phải mây đen che mặt trời, mà là một cái vô cùng to lớn thân ảnh lướt qua chân trời. Kia là một cái khác hồng long. Thân thể của nó so hồng liên lãnh chúa to lớn hơn, cơ bắp càng thêm từng cục, tràn ngập trải qua vô số chiến hỏa rèn luyện nặng nề cảm giác, hơn nữa còn người khoác giáp trụ, liền cầm đều bị nặng nề hộ giáp bao khỏa, dương cánh che khuất bầu trời, toàn thân bao trùm lấy tươi đẹp như ngưng kết dung nham xích hồng lân phiến. Đây là vừa mới còn tại kịch chiến cự long cùng nhân loại, đều cứng đờ. Hồng liên lãnh chúa đình chỉ dãy rủa. Nó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong cổ họng phát ra một tiếng cáo trạng dường như nghẹn ngào. Người thi pháp ngâm sướng ngừng lại, trên mặt huyết sắc tận khởi, chỉ còn lại sợ hãi vô ngần. Lì càng là hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thuật sĩ huyết mạch đối cường đại tồn tại bản năng cảm giác để linh hồn nàng đều tại run rẩy. Giai ẩn cự kiếm cũng đưa không đi ra. Mới xuất hiện to lớn hồng long, còn có kia một thân nặng nề áo giáp. Một cái cơ hồ khiến trái tim của hắn ngừng nhảy lên, âm vang nổ vang tại trong đầu của hắn. A áo dạ vương quốc hỏa chi thân vương, Samantha Inas. Nó tại sao lại ở chỗ này? Nơi này không phải một đầu bình thường trưởng thành hồng long lãnh địa sao? Hỏa chi thân vương lơ lửng trên không trung, ánh mắt đảo qua phía dưới nhỏ bé như sâu bọ mạo hiểm giả, cuối cùng rơi vào hồng liên lãnh chúa trên người. Bu xuẩn cặn bã. Thanh âm của nó như là của lôi, mang theo nhiệt độ cao thiêu đốt không khí đôm nốt âm thanh, trực tiếp tại tất cả mọi người trong đầu vang mình. Ai cho các ngươi là gan, dám tập kích hậu bối của ta? Tập kích hồng hoàng đế chi tử. Các mạo hiểm giả huyết dịch cơ hồ ngưng kết. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới, cái này hồng liên lãnh chúa, vậy mà là vị kia hồng hoàng đế dòng dõi. Nó nhìn như trưởng thành, nhưng trên thực tế vẫn chỉ là thanh niên long. Chờ một chút, cái này hỏa chi thân vương không phải truyền kỳ, trốn. Chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Ba người quay đầu liền chạy, nhưng đã trễ. Hỏa chi thân vương đã mở ra long hồn, long tức như là dòng lũ, chút xuống. Mục tiêu, đầu tiên là kia hai cái người thi pháp. Hô, khiên phép thuật, phòng ngự loại trang sức, còn có người thi pháp thân thể. Đây hết thể đều như là hỏa diễm hạ băng tuyết, khoảnh khắc tăng dã, biến thành cho tàn, bốc hơi khỏi nhân gian. Hô, hỏa chi thân vương hướng phía chiến sĩ lao xuống mà đi. Cảm thấy phía sau truyền đến gió nóng, Giai Ẩn biết mình chạy không khỏi. Cho dù là chết, cũng ít nhất phải tại đầu này cự long trên thân lưu lại vết thương. Hắn quyết định chắc chắn, xoay người, đem toàn bộ ma năng rót vào tại cự kiếm bên trong, đối hỏa chi thân vương khởi xướng chẳng kích. Cự long tới gần, bao vây lấy sắt thép long chảo chụp được. Ầm ầm. Đại địa kịch chấn, bụi mù hôn tạm nóng bỏng khí lãng phóng lên tận trời. Làm bụi mù thoáng tán đi, tại chỗ chỉ còn lại một cái thật sâu chảo ấn hố to, cùng hố to dưới đáy một bãi khó mà phân biệt mơ hồ huyết nhục cùng kim loại tạt bã. Cấp 20 chiến sĩ, tại cự long một chảo phía dưới thịt nát xương tan. Sa Mãn Thả lạnh lùng liếc qua cái kia hố sâu, dường như chỉ là tiện tay chụp chết một con phiền lòng phi trùng, sau đó, nàng đưa mắt nhìn sang chậm rãi đi tới Hồng Liên lãnh chúa. Cô, ngài làm sao đến rồi? Hồng Liên lãnh chúa, Hồng Hoàng đế thứ tư tử, Hồng Long lạ gì ạ? Nhích tới gần, thấp giọng hỏi thăm, trên người hắn hoa sen hoa văn quang mang đã ảm đạm xuống, khôi phục bình thường trạng thái, vết thương còn tại chảy ra từng tia long huyết. Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ hoàn toàn bỏ mặc ngươi ở đây chơi nhà tròi trò chơi? Samantha ánh mắt nhắm lại, nhìn mình chằm chằm hậu bối. Ngươi rèn luyện coi như khắc khổ, ý thức chiến đấu cũng có tiến bộ, nhưng đối mặt một cái có chuẩn bị mạo hiểm đoàn đội, vẫn như cũ sẽ lâm vào khổ chiến. Ngươi cách một mình đảm đương một phía, còn kém xa lắm. Lạ gì ạ? Đem đầu lâu rủ xuống được thấp hơn, không dám phản bác. Sau khi thấy bối cái bộ dáng này, Samantha ngự khi có chút dịu đi một chút, mà thôi, kinh nghiệm thực chiến, ăn chút thiệt thòi, cũng là trưởng thành một bộ phận, ghi nhớ lần này giáo huấn. Lạ gì ạ? Ngươi cho rằng loài rồng trí thượng, cái này không có vấn đề. Nhưng là, bản thân ngươi cũng chưa nói tới mạnh mẽ. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp bất luận cái gì sinh vật có trí khôn, nhất là những cái kia tại giữa sinh tử ma luyện ra đến ra hỏa. Đúng, cô. Lạ gì ạ? Cùng tính đáp. Ngay sau đó, Samantha biểu lộ trở nên nghiêm nghị nghiêm túc, nói, khi ngươi phụ thân từ trong ngủ mê thức tỉnh, bình nguyên thượng hòa bình giả tượng chắc chắn bị đánh vỡ, chiến tranh sẽ không thể tránh. Đến lúc đó, tất cả áo dạ chi long đều phải quý vị, ngươi ở đây trò chơi cũng nên kết thúc. Trở lại áo dạ, ngươi lân giáp cùng nhanh đuốt cần tại trong quân đoàn tiếp nhận tôi luyện. Ngay vậy, Hồng Long ngẩng đầu lên. Ta mặc dù muốn tự mình thành lập một cái chỉ thuộc về lãnh địa của mình, nhưng ta sẽ không quên thân phận của mình. Ta là A Áo Dạ Chi Long, là hoàng đế chi tử, ta sẽ vì vương quốc cùng phụ thân mà chiến. Hắn nói nghiêm túc. ghi nhớ ngươi hôm nay lời nói. Sạ Mạn Thạ thỏa mãn hừ một tiếng, sau đó nàng triển khai cánh lớn, cuốn lên gió phơn phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất ở chân trời. Sơn cốc yên tĩnh như cũ, chỉ có gào thét phong cuốn lên một chút cho tàn. Chương 521, Quân Lâm Tiên Linh Chi Địa, gặp lại yêu tình lòng, 1. Chương 521, Quân Lâm Tiên Linh Chi Địa, gặp lại yêu tình lòng, 1. Ta muốn tạm thời rời đi vật chất giới, đi tiên linh hoang dã một chuyến. Hồng Thiết Long thông qua người thân dính liền, đem đại khái tình huống báo cho Sổ Rột cùng Sạ Mạn Thạ. Sạ Mạn Thạ đáp lại lập tức ở kết nối đầu kia nổ tung, truyền đến hưng phấn tinh thần phản ứng, danh hào của chúng ta rốt cuộc muốn truyền đến ngoại tầng vị diện đi sao? Ha ha. Golos, ta thân yêu minh trưởng, ta hy vọng tiên linh hoang dã chỉ là mới bắt đầu. Từ thiên đường núi hạ đến vực sâu không đáy, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta gào thét tướng lệnh chư thần cùng ác ma cùng nhau run dậy. Lời này nói phải có chút quá phách lối, nhưng Golos cũng không có mở miệng ồn nắn. Hồng Long tiên tính như thế, nóng lòng khẩu xuất của nôn, miêu tả hành vi lam đồ. Sạ Mạn Thạ càng là trong đó người nổi bật, ngoài miệng từ trước đến nay không có cái demon, có thể trong nội tâm nàng kỳ thật rất rõ ràng. Nàng đối với mình có bao nhiêu cân lượng, đợi tại cái gì sinh thái vị trí, đều có thanh tỉnh nhận biết, sẽ không thật đi làm những cái kia vượt qua năng lực chuyện ngu xuẩn. Chém gió quy về này, thời khắc mấu chốt đứng dậy lại tương đương cẩn thận. Cùng lúc đó, Thiết Long Sổ Rộp cũng cảm thấy hưng phấn, chỉ là hưng phấn điểm cùng Sạ Mạn Thạ hoàn toàn khác biệt. Ngoại tầng bị diện, hắn trầm âm, thanh âm trầm thấp xuyên thấu qua kết nối chậm rãi truyền đến, dù Mani bình nguyên bây giờ đã là chúng ta vật trong bàn tay. Như muốn tiếp tục quyết trương, bước kế tiếp thế tất cùng cái khác khu vực bá quyền quốc hoặc mạnh mẽ thành bang xung đột chính diện. Vậy sẽ vô cùng phiền phức, càng khả năng quá sớm gây nên hạn đần đế quốc cảnh giác. Atlant đại lục rộng lớn, đại khái có thể chia làm ngũ đại khu vực. Bắc cảnh Jumani bình nguyên chỉ là một, đông, tây, nam tam phương đều có cùng loại địa vực, cộng lại ước chiếm đại lục tổng diện tích 1/4. Còn thừa kia 3/4 thì là ở vào đại lục trung ương, tài nguyên phì nhiêu nhất, thổ địa nhất phì nhiêu trung thổ. Kia là hạn đần đế quốc cương vực, lại được xưng là trung thổ đại lục, tuyệt đối giải đất trung tâm. Trung thổ đại lục trên trời cùng dưới mặt đất đều thuộc về hạn đần đế quốc. Golas từng tại Jumani bình nguyên thu hoạch được Bắc cảnh chi chủ danh hiệu. Mới đầu, danh hào này ít nhiều có chút phù phiếm. Nhưng cho đến ngày nay, cho dù phóng nhãn toàn bộ Atlant đại lục, cái danh xưng này cũng đã có chiếu nặng hàm kim lượng. Nhưng mà, A Áo Dạ Vương quốc như muốn đem xúc giác vươn hướng khu vực khác, cho dù là khoảng cách gần nhất, cũng nhất định phải quanh co lách qua hạn đần đế quốc cương thổ, chỉ có thể mượn đường hiểm trở vắng vẻ chi địa. Đây không phải sự tình đơn giản, đầu nhập to lớn, hiệu quả lại khó mà đoán trước. Chờ chúng ta triệt để tiêu hóa xong Jumani bình nguyên tài nguyên, phát triển sớm muộn sẽ lâm vào bình cảnh. Sozo tiếp tục phân tích, mạch suy nghĩ rõ ràng. Ta trước đó đã từng suy nghĩ như thế nào phá cục, nhưng luôn cảm thấy mục tiêu rất xa, lại sự vụ ngày thường phức tạp, cho nên không có xâm nhập. Hiện tại, Golos, ngươi cho ta mới dẫn dắt. Hắn hơi chút dừng lại, tinh thần rõ ràng ngang dương, hạn đần đế quốc có thể khai phá bực sâu, chúng ta vì cái gì không được. Chỉ cần tìm được thích hợp con đường cùng đường tắt, hướng vị diện khác cướp lấy lực lượng cùng tài nguyên, có lẽ so tại vật chất giới cùng cái khác thế lực tranh đoạt càng có hiệu suất, lực cản cũng có thể là càng nhỏ hơn. Vị diện tài nguyên, từ trên lý luận nói cơ hội là vô hạn. Cùng rất nhiều vị diện so sánh, bẹt nạt đổ tinh cầu, cuối cùng chỉ là chủ vật chất vị diện bên trong ngàn vạn thế giới một viên, tài nguyên thực tế không gọi được phong phú. Sạ Mạn Thạ nghe vậy, kinh ngạc cảm xúc lập tức vượt trên hưng phấn. Sozo, ngươi điên rồi. Nàng trước đó hô lên lệnh vực sâu rung động lúc, càng nhiều là biểu đạt một loại xa xôi mà mỹ hảo hướng tới, cũng không có thật muốn lập tức đi đụng vực sâu. Chỗ kia, liền ông cùng nhất hồng long nhất lên lúc, đáy lòng đều sẽ bản năng dâng lên kiêng kỵ. Đến nỗi giang chân chính động thủ khai phát vực sâu hạn đần đế quốc. Sạ Mạn Thạ trong âm thầm sát thực bội phục sự dũng cảm của bọn họ. Đây cũng không phải bình thường người chuyện có thể làm. Chỉ là có ý nghĩ này đều không đơn giản, huống chi là thay đổi thực tiễn. Vực sâu hiện tại còn không phải chúng ta có thể dỗi móng vuốt địa phương, chí ít dưới mắt tuyệt đối không được. Sạ Mạn Thạ khó được nghiêm túc lên, gàn từng chữ nói. Thiết Long trầm mặc 2 giây, mới chậm rãi giải thích, ý của ta là, chúng ta có thể bắt chước hạn đần mạch suy nghĩ, khai phát vị diện khác, nhưng không nhất định phải là vực sâu. Chẳng hạn như, Golas đang muốn đi tiên linh hoang dã, chính là cái không sai điểm xuất phát. Nhìn chung tất cả đã biết ngoại tầng vị diện, vực sâu không thể nghi ngờ là hung danh thứ nhất, nguy hiểm hệ số cao nhất cái kia. Như đem vực sâu so sánh một cái cùng hung tự ác, giết chóc quen tay ác ôn, như vậy tiên linh hoang dã tại trước mặt nó, nhiều nhất chỉ giống một cái hoạt bát vô hại, thậm chí có chút hồn nhiên ngây thơ tiểu lọ ly. Nha! Như vậy à? Sạ Mạn Thạ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngựa khí cũng một lần nữa trở nên nhẹ nhàng, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng đầu góc ngươi bị cửa kẹp, hoặc là lặng lẽ bị vực sâu nói nhỏ cho ăn mòn nữa nha. Ngay sau đó, nàng lại dùng loại kia hung dữ điều nói bổ sung, không được. Ta chờ một lúc thế nào cũng phải đi chúng ta lãnh thổ bên trong mấy cái kia tiểu kẻ nước đi dạo, thiêu chết một chút ác ma, nghe chúng nó trước khi chết kia mỹ rượu kêu rền không thể. Coi như đi suối quẩy. Sô Dô không có lại phản ứng Sạ Mạn Thạ bạo lực lên ngôn, ngược lại hướng Golas xác nhận. Ngươi cảm thấy ý nghĩ này như thế nào? Đã ngươi đang muốn đi tới tiên linh hoang dã, không ngại thuận tiện cẩn thận quan sát một chút, vị diện kia có đáng giá hay không chúng ta đặt cược ánh mắt? Có khả năng hay không ở nơi đó thành lập cứ điểm, đâm xuống căn cơ? Golas không có trả lời ngay. Hắn cũng đang chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Bất luận cái gì ngoại tầng bị diện, bởi vì này cơ sở quy tắc cùng chủ vật chất giới tồn tại khác biệt, tất nhiên dựng dục chủ vật chất giới hoàn toàn không có chân quý sản vật hoặc đặc biệt hoàn cảnh. Nếu có thể thành công khai phát một cái ổn định ngoại tầng bị diện, mang đến lợi ích chính là khó mà lường được. Nhưng mà, kỳ ngộ vĩnh viễn cùng tồn tại với phiêu lưu. Bất luận cái gì ngoại tầng bị diện đều có này tính nguy hiểm, khác biệt chỉ ở tại nguy hiểm hình thức cùng trình độ. Có lẽ bởi vì này tổ tiên bên trong ít có đặt chân vùng đất kia long, liên quan tới tiên linh hoang dã, long chi truyền thừa bên trong ghi chép cũng không tường tận. Trong truyền thừa chỉ có một ít thô sơ giản lược miêu tả. Chẳng hạn như, kia là một cái xinh đẹp mà sinh động vị diện, nghỉ lại lấy đông đảo tinh loại sinh vật. Nhưng có một chút rất rõ ràng, tiên linh hoang dã bên trong tồn tại thần linh, chân chính chấp trưởng quyền hành, cao cư thần quốc thần. Đối với hiện tại ta mà nói, ngoại tầng vị diện thần cùng vật chất giới bất hủ tồn tại, kỳ thật không có gì khác biệt. Nhưng vô luận như thế nào, tiến vào vị diện khác tất nhiên nương theo lấy phong hiểm, cần tỉ mỉ cân nhắc. Nghĩ tới đây, hắn thông qua kết nối nói với Sô Dụng, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Chờ ta tự mình đi tiên linh hoang dã bay một chuyến, dùng đôi mắt nhìn qua, tự mình cảm thụ qua về sau, lại phán đoán nơi đó có đáng giá hay không chúng ta mạo hiểm đầu nhập. Câu thông lại tiếp tục thêm vài phút đồng hồ, quyết định một chút chi tiết về sau, kết nối dần dần nhạt đi. Hồng Thiết Long một lần nữa cúi đầu xuống, nhìn về phía một mực yên tĩnh đợi ở một bên, đã khẩn trương lại đầy cõi lòng mong đợi Hoa Tiên Tử. Chúng ta có thể xuất phát. Hắn nói, đồng thời dùng bóp nát yêu tinh long chi bảy. Mới đầu, chung quanh cũng không dị dạng. Ước chừng một phút đồng hồ sau, trong không khí bắt đầu nổi lên gợn sóng, cầu đồng chói lọi ánh sáng chói lọi hiện lên, xoay tròn, xen lẫn, dần dần cấu trúc thành một cái đường kính chừng 10 mét vòng xoáy. Xuyên thấu qua vòng xoáy trung tâm, có thể nhìn thấy một bên khác cảnh tượng. Một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng rậm cảnh tượng. Mơ hồ còn có thể nghe được dòng suối âm thanh cùng tinh loại vui cười. Hoa, cùng đưa ta lại đây chuyện tống thuật hoàn toàn không giống đâu. Hoa Tiên Tử bước cánh, vòng quanh vòng xoáy hưng phấn bay múa, cái này vòng xoáy to lớn, mà lại có thể trực tiếp nhìn thấy Thương Lục Hương Viên. Uy là đại nhân ngài thật sự là quá lợi hại, quả thực là không gì làm không được. Chương 521, Quân Lâm Tiên Linh chi địa, gặp lại yêu tinh lòng, 2, chương 521, Quân Lâm Tiên Linh chi địa, gặp lại yêu tinh lòng, 2, nàng không chút nào keo kiệt ca ngợi. Gỗ Lật nhìn chằm chằm không gian thật lớn vòng xoáy, lại cúi đầu đánh giá một tí chính mình thân rộng, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cứng rắn chen quá khứ, ý nghĩ này vừa dâng lên liền bị hắn phủ định. Nương theo lấy lân giáp mặt ngoài lưu chuyển ánh sáng nhạt, hắn thi triển biến hình thuật, hình thể cấp tốc thu nhỏ, cho đến đạt tới có thể nhẹ nhõm xuyên qua vòng xoáy trình độ. Nhưng mà, khi hắn tới gần vòng xoáy lúc, vòng xoáy biên giới lại cũng theo hắn tiếp cận mà đồng bộ hướng vào phía trong co vào. Nó từ đầu đến cuối duy trì lấy một cái gỗ lật vô pháp trực tiếp thông qua kích thước. Vì là sáng lập vị diện này thông đạo, tồn tại gánh chịu hạn mức cao nhất. Mà ta, dù cho thu nhỏ hình thể, ta sinh mệnh cường độ y nguyên vượt qua cái này hạn mức cao nhất. Gỗ lật trong đầu hiện hiện một chút truyền thống tri thức, cấp tốc có phán đoán. Vượt vị diện truyền tống cùng vị diện bên trong không gian truyền tống là hai chuyện khác nhau, độ khó cao thấp vô pháp trực tiếp tương đối. Cũng tỉ như Chatler, hắn tại truyền kỳ trước đó liền có thể thi triển đem mục tiêu trục xuất tới vị diện khác kỹ năng, thậm chí từng đối với mình thử qua, chỉ bất qua không thể thành công, mà lại cũng có thể tiến hành cự ly ngắn thoáng hiện hoặc ghé qua tại thứ nguyên cái hở. Nhưng là bản thân hắn làm không được cự ly xa không gian truyền tống. Đồng dạng, một cái có thể siêu viễn trình tiến hành không gian truyền tống, không nhất định có thể đem sinh vật trục xuất tới vị diện khác, cũng đừng đề cập chính mình truyền tống đến vị diện khác. Để trong vương quốc luyện kim thuật sĩ cùng pháp trận sư lại đây, ở đây chế tạo một cái đường nối vị diện ổn định khí hoặc máy quyết đại. Gỗ Lật nghĩ đến kỹ thuật thủ đoạn, nhưng lập tức lại bác bỏ, không được, đây không phải lâm thời xây dựng cái truyền tống trận đơn giản như vậy, liên quan đến vượt đường nối vị diện vững chắc cùng khuyết trương dùng, là hạng đại công trình, trong thời gian ngắn khó mà hoàn thành. Hắn hơi suy tư, dần dần có ý nghĩ. Sau một khắc, hắn nâng lên một con chân trước. Gỗ Lật diện pháp chi trảo, vững vàng bắt lấy vị diện vòng xoáy biên giới. Trầm thấp long hống tự trong cổ lan ra, gỗ Lật cánh tay phát lực, cơ bắp tại lân giáp hạ sôi sục hở ra, bắt đầu hướng hai bên chậm rãi xé rách. Ong ong ong. Không gian vòng xoáy lập tức truyền đến kịch liệt rung động cảm giác, kháng cự cỗ này bạo lực. Lực cản to đến kinh người, lấy gỗ Lật lực lượng cường đại, lại cũng cảm thấy nặng nề gánh vác. Vòng xoáy bị xé mở tốc độ rất chậm, mà lại theo mở miệng mở rộng, kia cổ kháng cự chi lực hiện lên dãy số nhân tăng lên, để hắn dần dần cảm thấy lực lượng không đủ. Có chút ý tứ. Hồng Thiết Long động tác hơi ngừng lại, khóe miệng toát ra, lộ ra một cái có chút hăng hái nụ cười. Hô. Ngưng tụ như thật long khí từ trên người hắn dâng lên. Tại Tiểu Hoa Tiên trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, làm nàng rung động biến hóa phát sinh. Gỗ Lật vai cái cổ hai bên trong không khí, năng lượng ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa hình vì hai viên cùng trung ương chủ đầu không khác nhau chút nào bao trùm nặng nề long lân uy nghiêm long đầu. Cùng lúc đó, tại hắn thân thể hai bên, đồng dạng từ long khí cấu thành, bắp thịt quần quận ngoài định mức hai đôi tay lớn, cũng thình lình hiện hiện. Ba đầu cùng tồn tại, sáu tay vòng thân. Thời khắc này Hồng Thiết Long, giống như từ viễn cổ thần thoại bên trong đi ra sinh vật, khí tức mênh mông như vực sâu, tư thái cao chót vót như dãy núi. Sau đó, sáu con lóe ra diện pháp chi trảo đồng thời dò ra, bắt lấy tại chân thực chi nhãn nhìn rõ hạ mấy cái điểm dùng lực. Mở. Ba viên đầu rồng cùng kêu lên gầm nhẹ, tiếng gầm chấn động đến không khí chung quanh vang lên ong ong, sáu con cự trảo bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hiệp đồng phát lực, hướng về hai bên, trên dưới, đồng thời xé rách. Một bên khác, Tiên Linh Hoang Dã, Thương Lục Hương Viên. Lấy yêu tinh long ủy lạ cầm đầu, một đoàn hình thái khác nhau tinh loại sinh vật chính tập hợp tại một mảnh trong rừng trên đất trống. Bọn chúng tất cả đều ngẩng lên cái đầu nhỏ, trông mong nhìn lên bầu trời bên trong cầu vồng vòng xoáy, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Gỗ Lật hiện tại sẽ là bộ dáng gì đâu? Uy là đứng ở phía trước nhất, trong lòng đồng dạng mẹ cứng. Ta rời đi vật chất giới lúc, hắn đã là chuyển kỳ, về sau coi như có biến hóa, hẳn là cũng sẽ không quá. A, nghĩ tới đây, nàng không hiểu có chút không xác định. Dù sao kia là Gỗ Lật, luôn luôn có thể làm ra điểm ra nhân ý liệu động tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đột nhiên, vòng xoáy trung tâm bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, khuyết trương cùng co vào biên độ trở nên cực kỳ khoa trương. Ngay sau đó, vòng xoáy trung tâm đột nhiên hướng ra phía ngoài nô lên, dường như có cái gì to lớn tự vật đang từ khác một bên cậy mạnh để ép lại đây. Sau đó, một con bao trùm lấy ám hồng long vậy cự trảo từ vòng xoáy bên trong chậm rãi ló ra. Một màn này tương đương khủng bố. Tinh loại nhóm đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là không có người nào cảm thấy sợ hãi, ngược lại từng cái đem cổ kéo dài càng dài, hai mắt trợn tròn xoe, hưng phấn vô cùng. Cái này móng vuốt cũng quá lớn đi. Tại Ủy là gần đây không ngừng đổi mới Hồng Hoàng Đế cố sự bên trong, nàng tuyên bố chính mình vì chiếu cố tiên linh hoang dã cùng vật chất giới sinh hoạt, vận dụng một loại nào đó phân thân chi thuật. Hoặc bắt thông minh lại đáng yêu yêu tinh long ủy lạ là bản thể. Một cái khác am hiểu hơn chiến đấu, vô cùng uy nghiêm phân thân, tác dụng tên giả Golasinas, tại vật chất giới khai sáng sự nghiệp vĩ đại. Tinh loại nhóm đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, cũng đối với cái này tràn ngập lãng mạn tưởng tượng. Giờ phút này, bọn nó nín hơi ngưng thần. Chỉ thấy kia cái thứ nhất cự trảo về sau, cái thứ hai, cái thứ ba. Dòng dã 6 con đồng dạng cao chót vót đáng sợ, dường như có thể bóp nát sắt thép cùng núi đá long trảo, lần lượt từ vòng xoáy bên trong rũa ra, vững vàng bắt lấy vòng xoáy bên dưới. Một giây sau, 6 con cự trảo đồng thời bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, hướng phương hướng khác nhau ngang nhiên xé rách. Xoẹt. Một tiếng để tất cả tinh loại linh hồn cũng vì đó rung động tiếng vang, vang vọng toàn bộ thương lục hư biên. Cần đặc thù thiên phú mới có thể cấu trúc đường nối vị diện, lại bị một loại nhất nguyên thủy bạo lực phương thức, cứ thế mà xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Vết nứt chính giữa, một cái đỉnh tiên lập địa trầm hùng thân ảnh, chính chậm rãi đem nửa người trên thăm dò vào tiên linh hoang dã. Đầu tiên ánh vào tất cả tinh loại tầm mắt, là ba viên song song, bao trùm lấy nặng nghề long lân uy nghiêm long đầu. Mỗi một viên đều to lớn được vượt qua tinh loại tưởng tượng, mắt rồng như là mặt trời, quan sát phía dưới nhỏ bé sinh linh. Ngay sau đó, là liên tiếp lấy đầu lâu, như là liên miên như dãy núi hùng vĩ cái cổ cùng rộng lớn vai cõng, sau đó, là chống đỡ lấy nửa người trên, đồng dạng từ vết nứt bên trong thăm dò vào ba đôi tráng kiện long cánh tay, phía trên cơ bắp đường cong rõ ràng như đao đục đúa khác, sôi sục hở ra, lóe ra kim loại cùng lực lượng sáng bóng. Chỉ là xâm nhập tiên linh hoang dã nửa người trên, ném xuống bóng tối liền đã đem trong rừng đất trống hoàn toàn bao phủ. Không khí dường như ngưng kết, dòng suối róc rách âm thanh dường như biến mất, phong cũng đình trệ hô hấp, liền trong rừng đã từng nhỏ bé côn trùng kêu vang cũng triệt để yên lặng. Tất cả tinh loại, vô luận là bay múa trên không trung tiểu hoa tiên, tiểu yêu tinh, vẫn là cắm rễ mặt đất thụ tinh, hoa linh, bọn chúng tất cả đều ngước cổ, há to miệng, hoặc bị hoa, hoặc hốc tây, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong chiếm hơn nửa cái tầm mắt cự long, đầu óc trống rỗng. Cái này, đây chính là Ủy là đại nhân trong chuyện xưa, Hồng Hoàng Đế. Cái này, trong chuyện xưa cũng không có nói hắn có ba cái đầu sáu đầu cánh tay a. Gỗ lật trong mắt, nhìn qua phía dưới những cái kia dường như bị hóa đá tinh loại nhóm, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chính mình cái này phó tư thái, có phải hay không đem bọn nó dọa sợ rồi? Nhưng ngay tại hắn ý nghĩ này dâng lên trong ngáy mắt. Chương 521, Quân Lâm Tiên Linh Chi Địa, gặp lại yêu tinh lòng, 3. Chương 521, Quân Lâm Tiên Linh Chi Địa, gặp lại yêu tinh lòng, 3. Hòa. Không biết là cái nào tiểu yêu tinh ra tay trước ra một tiếng bén nhọn đến phá âm hết lên, như là nhóm lửa thùng thuốc nổ ngoài nổ, càng nhiều reo hò vang lên theo. Hồng. Hồng Hoàng Đế. Là vĩ đại Hồng Hoàng Đế bệ hạ. Thật lớn, tốt, thật mạnh, quá lợi hại. So trong chuyện xưa nói còn muốn lợi hại hơn gấp một vạn lần. Không, 100 vạn lần. Yêu quỷ chết chắc. Tuyệt đối chết chắc. Nó liền bệ hạ một cây móng vuốt cũng không sánh nổi. Tiểu tinh loại nhóm bắt đầu trên không trung lung tung bay múa, kích động thét lên, reo hò, thủ tinh nhóm dùng sức lung lay cành lá, phát ra sàn sạt âm thanh ủng hộ, hoa tiên tử nhóm vẩy ra 7 màu phấn hoa, như là chúc mừng pháo hoa. Liền trên đất người nấm cùng xấu hổ cỏ linh đều nhảy nhót đứng dậy, phát ra chít chít lẩm bẩm vui vẻ âm thanh. Bệ hạ bạt tuế, Hồng Hoàng Đế đến. Thái bình liền đến, thương lục hương viên có thể cứu, xé nát cái kia hư yêu quỷ, bảo hộ gia viên của chúng ta. Bọn chúng không có hoảng sợ, ngược lại bộc phát ra so trước đó càng nhiệt liệt gấp trăm lần hoan nên cùng sùng bái. Golas hơi sững sờ, lập tức giật mình. Yêu tinh long dùng chuyện xưa của hắn đã sớm làm nền đầy đủ kính sợ cùng tín nhiệm. Bởi vậy, tại những này tinh loại đơn thuần trong suy nghĩ, Golas bộ dáng hung ác hơn nữa, cũng không phải mang đến tai họa ác long, mà là trong chuyện xưa vị kia sẽ che chở bọn chúng thủ hộ thần. Ánh mắt của hắn vượt qua vui mừng tinh loại nhóm, rơi vào cái kia quen thuộc nhất thân ảnh bên trên. Yêu tinh long, uy lạ. Nàng nhìn qua trạng thái vô cùng tốt, đã từng bởi vì sinh mệnh trôi qua mà xuất hiện đu ám sắc ban sớm đã biến mất không còn tâm tích, lân giáp sắc thái tươi đẹp sáng tỏ, tràn ngập sức sống. Quan trọng hơn chính là, nàng sinh mệnh khí tức đã vững chắc tại truyền kỳ cấp độ. Trở lại tiên linh hoang dã, đối nàng khôi phục cùng trưởng thành sát thực rất có ích lợi. Giờ phút này, yêu tinh long cũng chính ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong kia ba đầu sáu tay to lớn thân đồng, trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi thán phục. Đại gia hỏa này, mới bao lâu không gặp, làm sao trở nên như thế? Hòa trương như vậy rồi. Uy lạ thì thầm trong lòng, còn có cái này hình thái. Quá bá khí. Bất quá, khi hì nàng đỗng nhiên cười trộm đứng dậy, chóp đuôi vui sướng đông đưa, hắn càng mạnh, không phải tương đương với ta càng mạnh mà. Hắc hắc, ta Uy lạ đại nhân cũng muốn đi theo biến lợi hại. Nghĩ tới đây, nàng trên mặt lộ ra sán lạn lại mang theo chút ít tươi cười đắc ý sau một lát. Gỗ lật đã hoàn toàn xuyên qua vị diện vết nước, đạp lên thương lục hương viên thổ địa. Hồng Hoàng Đế. Hồng Hoàng Đế. Hồng Hoàng Đế. Tinh loại nhóm tiếng hoan hô sóng một đợt cao hơn một đợt, bọn nó chen chúc tại cự long bên cạnh, nhảy nhảy nhót nhót, vẩy ra càng nhiều chúc mừng quang phấn cùng cánh hoa, toàn bộ trong rừng đất trống đều tràn đầy nhiệt liệt vui sướng. Bất quá, gỗ lật giờ phút này cũng không có quá nhiều lưu ý tinh loại nhóm nhiệt tình. Sơ lâm một cái hoàn toàn mới ngoại tầng bị diện, đủ loại cùng vật chất giới hoàn toàn khác biệt cảm thụ, chính giống như nước thủy triều vào tới, đánh thẳng vào cảm giác của hắn. Đầu tiên là thị giác. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn rõ ràng rành mạch, mà lại không chỉ là chân thực chi nhãn hiệu quả. Nơi này sắp thái độ bão hòa cực cao. Xanh là phảng phất muốn chảy xuôi xuống tới phỉ thúy chi xanh, suối nước thanh tịnh, có thể trông thấy chỗ sâu nhất đá cội thượng mỗi một đạo đường vân, đóa hoa nhan sắc diễm lệ, giống như tranh sơn dầu, liền trong không khí trôi nổi hạt bụi nhỏ, đều tại một loại nào đó tia sáng dịu dịu hạ lóe ra nhỏ vụn bằng sáng. Hết thảy đều quá rõ ràng, quá tươi sống. Dường như toàn bộ thế giới đều bị thực hiện đỉnh cấp mỹ hóa cùng duệ hóa hiệu quả, cùng vật chất giới tương đối trầm ổn tự nhiên sắc thái hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại như mộng ảo cảm nhận. Ngay sau đó là cảm giác phương diện biến hóa. Golas có thể cảm giác được một cách rõ ràng cảnh vật chung quanh cảm xúc. Cổ thụ tản mát ra chính là một loại an bình, thỏa mãn cùng bảo vệ ý niệm, khe nước chảy tràn lúc mang theo nhẹ nhàng, ca hát vui vẻ cảm giác, dưới chân thổ nhưỡng tắc truyền lại tầm bộ vạn vật dày rộng cùng chìm. Vị diện này bản thân, dường như liền đắm chìm trong một loại cảm xúc tràng bên trong. Cuối cùng, cũng là nhất làm cho Golas để ý một điểm. Hắn tự thân cảm xúc trạng thái biến hóa. Làm lấy lý trí lực khống chế lượng cự long, Golas đã sớm đem tự thân tình cảm cùng ý chí rèn luyện được như là bách luyện tinh cương. Phẫn nộ, vui sướng, tò mò, cảnh giác. Những tâm tình này hắn đương nhiên có được, nhưng bình thường đều bị mạnh mẽ lý tính cùng ý chí ước thúc tại trong phạm vi khống chế. Bọn chúng cực ít lộ ra ngoài, càng sẽ không tùy tiện mất khống chế. Nhưng mà, ở đây, tình huống phát sinh biến hóa. Bước vào tiên linh hoang dã bất quá ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp thời gian, gỗ lật cảm giác được, tâm tình của mình trở nên so tại vật chất giới lúc sinh động rất nhiều. Nghe tinh loại nhóm nhiệt liệt tiếng hoan hô, nhìn thấy những cái kia nhỏ bé sinh linh bởi vì hắn giáng lâm mà nhảy cẫng vũ đạo, vậy ra rực rỡ phấn hoa, lay động cảnh lá ăn mừng. Một cỗ thỏa mãn cùng cảm giác vui sướng, không tự chủ được từ đáy lòng sinh sôi, cái đuôi nhịn không được lắc lư. Hắn thậm chí còn muốn cùng nhảy nhót, dùng cái này biểu đạt chính mình vui sướng. Hắn thậm chí có thể nếm đến trong không khí tràn ngập sùng bái cùng vui sướng các cảm xúc, bọn nó như là vô hình hương hoa, ngay tại hướng trong ý thức của hắn chui. Cái này tại vật chất giới là khó có thể tưởng tượng chuyện. Không chỉ như thế, theo tinh loại nhóm cảm xúc tiếp tục tăng gọn, Golas còn chú ý tới cảnh vật chung quanh biến hóa. Một chút hoa cỏ lấy khác thường tốc độ trở nên tươi đẹp, thậm chí có vài cọng cây ăn quả tại chỗ nở rộ đóa hoa, cũng lấy tiến nhanh tốc độ kết xuất sung mãn trái cây. Tiên linh hoang dã. Golas trong lòng cấp tốc phân tích, vị diện này quy tắc một trong, có thể phóng đại sinh linh cảm xúc phản ứng, để cảm xúc bản thân trở nên càng thêm chân thực có thể cảm giác, thậm chí có thể trực tiếp dẫn phát đối hiện thực phương diện ảnh hưởng. Chính hắn cảm xúc xác thực nhận ảnh hưởng. Bất quá, liền trước mắt ảnh hưởng trình độ, còn không đến mức ảnh hưởng phán đoán của hắn cùng hành động. Đây là một loại mới lạ thể nghiệm. Nhưng cùng lúc, hắn phát giác được trong đó cất giấu nguy hiểm. Không chỉ là những cái kia tâm tình đẹp đẽ, phẫn nộ cùng phá hư các cảm xúc cũng sẽ bị phóng đại. Golas nếm thử tỉnh lại điên hỏa, trong mắt lấy vượt qua bình thường 10 lần tốc độ, có một chút bò lên trên đại lượng tơ máu, nộ khí bằng bạc, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, theo khống chế của hắn, điên hỏa cũng bay nhanh bị đè xuống. Ở đây, tất cả cảm xúc phản ứng đều kịch liệt hơn. Tỉnh lại cùng bộc phát ngưỡng giới hạn thấp hơn. Golas nghĩ thầm, thiện lương người khả năng trở nên càng thêm nhân từ bác ái, mà tà ác hạng người. Này ác ý cùng phá hư dục cũng sẽ bị đồng bộ phóng đại lại càng dễ mất khống chế. Một cái, thú vị địa phương. Golas đối tiên linh hoang dã làm ra sơ bộ đánh giá. Xinh đẹp, sinh động, tràn ngập sinh mệnh lực, nhưng cũng ẩn giấu bởi vì cảm xúc phóng đại mà khả năng đưa tới các loại phong hiểm. Đến nỗi nơi này phải chăng thích hợp làm ảo dạ vương quốc tương lai khai thác vị diện mục tiêu, còn cần càng nhiều quan sát. Ông Hồng Thiết Long quanh thân nổi lên quang mang, hình thể từ từ nhỏ dần đến đại khái thiếu niên long trình độ, động tác cẩn thận từng ly từng tí, để phòng dẫm lên hoa hoa cỏ cỏ hoặc là tinh loại nhóm. Dưới tình huống bình thường, hắn không thích chiều theo hoàn cảnh xung quanh. Bất quá, gỗ lật tâm tình rất không tệ, cũng không đành lòng phá hư xung quanh mỹ hảo cảnh tượng. Hắn biết, loại này quan tâm ý nghĩ, bao nhiêu nhận nơi đây quy tắc ảnh hưởng. Nhưng đối với loại an toàn này phạm vi bên trong mới lạ tình cảm thể nghiệm, gỗ lật không có bài xích, ngược lại mang theo một loại thể nghiệm người tâm thái, vui với nếm thử cùng cảm thụ. Đi đi đi, tránh hết ra điểm, đừng gây như thế gấp. Cho ta cùng ta. Ân, cho chúng ta một điểm nói riêng không gian á. Huy lạ bay tới, huy động móng vuốt nhỏ, bắt đầu xua tan những cái kia quá nhiệt tình tinh loại nhóm. Tiểu tinh loại nhóm mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là nghe lời cười toe toét bay xa chút, rơi vào chung quanh cây cối đầu cảnh hoặc cánh hoa bên trên, tiếp tục dùng sáng long lánh đôi mắt nhìn quanh. Nàng bay đến Hồng Thiết Long trên bờ vai đứng vững, cười hì hì mở miệng, "Golas, ta vi đại hồng hoàng đế bệ hạ, đã lâu không gặp nhà." Dừng một chút, nàng khoa trương kéo dài ngữ điệu, dùng móng vuốt nhỏ khoa tay. "Hoa lúc, ngươi trở nên càng khôi ngô, càng có khí thế. Quả thực giống một tòa biết di động núi. Ngươi có thể lại đây, ta thật sự là rất cao hứng." Nàng vui sướng là chân tâm thật ý, cái đuôi khoái hoạt quét tới quét lui. Hồng Thiết Long có chút quay đầu, ánh mắt tập trung tại cái này tiểu bất điểm trên thân. "Tôn kính ý là đại nhân ta bản thể. Vì ngươi cống hiến sức lực, là ta ứng tận chức trách, dù sao, ấn ngươi thuyết pháp, ta chỉ là ngươi một cái phân thân vì bản thể bài ưu giải nạn, hẳn là thiên kinh địa nghĩa." Cự Long giống như cười mà không phải cười nói ý là nụ cười trên mặt cương một chút. Nhỏ giọng một chút. Nàng có tật giật mình nhìn chung quanh một chút, thấp giọng, "Ta có cái gì ý đồ xấu đâu? Còn không phải là vì thay ngươi truyền bá uy danh, để ngươi ánh sáng chói lọi sự tích vang vọng càng nhiều địa phương mà." "Chờ chút, ngươi nói chuyện làm sao là lạ?" Âm dương quái khí. "Ngươi thật sự là ta biết cái kia Golas. Vì là nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới gần trong gang tấc đầu rồng. Ngay cả mình phân thân đều nhận không ra rồi sao? Hồng Thiết Long có chút méo một chút đầu, làm ra một cái khoa trương nghi hoặc biểu lộ. Xem ra bản thể đối ta biến hóa, cảm giác cũng không nhẹ cảm a. Cái này cũng không quá đi, làm vĩ đại Hồng Hoàng đế bản tôn, ngài lẽ ra đối với mình phân thân trạng thái rõ như lòng bàn tay mới đúng. Ngữ khí của hắn mang theo rõ ràng chập trùng, âm cuối có chút dương lên, nghe so bình thường hoạt bát không ít. Nói chuyện đồng thời, Hồng Thiết Long còn phối hợp lấy nhẹ nhàng lung lay cái cổ, to dài đuôi rồng cũng trên mặt đất vỗ nhẹ, tứ chi động tác so tại vật chất giới lúc phong phú rất nhiều. Đối diện ủy là mở to hai mắt nhìn. Nàng vòng quanh gỗ lật đầu bay hai vòng tròn, tỉ mỉ đánh giá hắn. Úc. Nàng đột nhiên dùng móng đuốt vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, là tiên linh hoang dã ảnh hưởng. Không nghĩ tới liền ngươi dạng này ra hỏa, cảm xúc cũng sẽ bị quy tắc của nơi này phóng đại a. Nàng đi vật chất giới đợi qua thời gian không ngắn, rất rõ ràng hai cái vị diện khác biệt, nhất là đối cảm xúc ảnh hưởng. Có lẽ vậy. Gỗ lật đầu lại nhẹ nhàng lung lay, giọng nói mang vẻ một loại vui vẻ cảm giác, quy tắc của nơi này rất thú vị, có thể để cho cảm xúc trở nên càng sáng tỏ, càng đột xuất một chút. Chẳng hạn như, ta hiện tại đã cảm thấy, nhìn ngươi kinh ngạc lại trột dạ dáng vẻ, đặc biệt, ân, vui vẻ. Hắn đem vui vẻ hai chữ cắn được phá lệ rõ ràng, đồng thời chóp đuôi lại vui sướng vỗ một cái mặt đất, còn không quên cẩn thận tránh đi một lùm chính mở ra màu lam tiểu hòa thực vật. Uy là bị nẹn được nhất thời nghẹn lời, mặt rồng trống trống. Nhưng ngay sau đó, nàng lại thẳng tắp thân thể nhỏ nhỏ, cố gắng làm ra đúng lý hợp tình dáng vẻ. Uy, ta nơi nào trột dạ? Ta rõ ràng là tại thận trọng cẩn thận truyền bá ngươi anh dũng sự tích, giúp ngươi dương danh lập vạn, tích lũy. Ách, là tích lũy danh vọng. Tại Thương Lục Hương Viên, còn có ta nghe nói cái khác vài chỗ tinh loại nhóm, hiện tại có thể sùng bái ngươi. Bọn nó nhìn thấy ngươi về sau nhiều vui vẻ, ngươi không thấy được sao? Nàng rội ra móng vuốt nhỏ, chỉ còn tại hưng phấn nhìn quanh tiểu tinh loại nhóm. Đúng vậy a, bọn nó rất vui vẻ. Gỗ lơ ánh mắt đảo qua những cái kia tinh loại, ánh mắt ôn hòa một chút, bị phóng đại cảm giác thỏa mãn để hắn đối với mấy cái này tiểu sinh linh độ thiện cảm đang gia tăng. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta không hiểu thấu thành nơi này thủ hộ thần, còn trêu chọc đến một cái yêu quỷ. Nói đến yêu quỷ, Hồng Thiết Long trong giọng nói vui vẻ cảm giác cấp tốc làm nhạt, bị một loại lanh ý thay thế. Tiên linh hoang dã quy tắc, đem hắn không vui cùng đối phiền phức chán ghét cũng chết xuất, cỗ này cảm xúc như là ra khỏi vỏ lưỡi dao, dù chưa hoàn toàn hiện ra, cũng đã có thể khiến người ta cảm thấy hàn ý. Cái này sao? Vì là khí thế yếu xuống dưới, ánh mắt bắt đầu phiêu hốt, cái kia yêu quỷ, nó không nói vỏ đức, làm đánh lén. Mà lại nó chủ yếu là bị Hồng Hoàng đế cố sự hấp dẫn đến, là tên tuổi của ngươi quá văng rồi, cho nên, ngươi cũng có trách nhiệm. Nàng ý đồ đem nổi phân đi ra một điểm, nhưng càng nói thanh âm càng nhỏ. Cuối cùng, nàng triệt để hiểu xỉu, cánh tiêu nhịu xuống, lẩm bẩm thừa nhận. Tốt ta. Đều là trách nhiệm của ta, ta không nên khắp nơi nói loạn chuyện xưa, lại càng không nên đem cố sự biên được đặc sắc như vậy. Thấy được nàng nhận lầm bộ dáng, Hồng Thiết Long nhếch môi, lộ ra nụ cười. Bản thể của ta hắn nói, nếu ta hưởng ứng ngươi triệu hoán mà đến, như vậy, ta lúc này trách nhiệm, chính là thay ngươi gánh chịu trên người ngươi trách nhiệm. Một cái nho nhỏ yêu quỷ, ha ha. Cự Long âm thanh trầm thấp xuống, trở nên trương dương cùng phách lối, còn có chút nóng lòng muốn thử. Ta sẽ chờ nó lại tới đây, đi vào trước mặt của ta, sau đó, đem nó ép thành cho tàn. Đối với loại này sinh ra tự cố sự cùng lời nói dối, cũng coi đây là lương thực đặc thù sinh vật, gỗ lật trong lòng sát thực dâng lên hứng thú nồng hậu. Cái này cùng hắn quá khứ gặp phải bất cứ sinh vật nào cũng khác nhau. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi, muốn đi tiếp xúc những này ngoại tầng vị diện đặc thù tồn tại, có lẽ cái này có thể mang đến cho hắn mới tinh phương diện kích thích, mới tinh phương diện tiến hóa. Chương 522, yêu quỷ, ta là Hồng Hoàng đế, ta mới là Hồng Hoàng đế. 1. Chương 522, yêu quỷ, ta là Hồng Hoàng đế, ta mới là Hồng Hoàng đế. 1. Gỗ lật không có nóng lòng lập tức xuất phát tìm kiếm yêu quỷ. Dựa theo ý là thuyết pháp, tên kia sát suất lớn sẽ tự mình đưa tới cửa. Trước đó, hắn quyết định trước càng thâm nhập cảm thụ vị diện này, nhất là chính mình sở tại Thương Lục Hương Viên mảnh khu vực này, làm đến từ vật chất giới sinh vật, hắn cần hiểu rõ quy tắc của nơi này, tài nguyên cùng tiềm ẩn nguy hiểm hoặc kỳ ngộ. Gỗ lần đầu tiên là dạo bước đi đến một đầu dốc rách chạy xuôi bên dòng suối nhỏ. Suối nước thanh tịnh thấy đáy, có thể trông thấy dưới đáy mượt mà đá cội cùng ngẫu nhiên bơi qua ngân sắc cá con. Hắn cúi người, lẹ lưỡi uống một ngụm suối nước. Mắt lạnh cam liệt chất lỏng trượt vào yết hầu, hương vị cùng vật chất giới sơn tuyền cùng loại, nhưng cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Cái này trong nước gần chứa một loại an bình cùng sạch sẽ cảm giác, dường như có thể tẩy đi trên linh hồn bụi bặm, để suy nghĩ trở nên rõ ràng sáng tỏ. Thiên linh hoang dã khí hậu, dường như cũng có đặc thù năng lượng. Hồng Thiết Long như có điều suy nghĩ, hắn rội ra móng vuốt, từ bên bờ bốc lên một nắm ướt át thổ nhưỡng, để vào trong miệng tinh tế nhấm ướt. Vùng đất tại giang gian tản mát ra một cỗ tươi mát khí tức, mang theo thực vật bộ rễ cùng vi sinh vật sinh động sinh cơ cảm giác. Tiếp lấy hắn lại thử một chút bên dòng suối tảng đá, tính chất cứng rắn, vị sốt giòn, sau đó là cỏ xanh, cỏ xỉ rêu, cây nấm. Tại tinh loại nhóm tò mò nhìn chăm chú. Đầu này hình thể khổng lồ Hồng Thiết Long giống như là cái vừa ra đời con non, đem chung quanh có thể vào miệng đồ vật đều nếm một lần. Inas bệ hạ hóa ra là ăn chay sao? Một con hoa tinh linh trốn ở lá cây sau nhỏ giọng nói. Ăn đất ăn cỏ đều có thể đã lớn như vậy vóc dáng, quá ao ước. Một cái khác thụ tinh phụ hòa nói. Tinh loại nhóm xì xào bàn tán, trong thanh âm tràn ngập tò mò. Golas có thể cảm giác được thiện ý của bọn nó. Những tiểu gia hỏa này dường như trời sinh liền không hiểu được ẩn tàng cảm xúc, vui sướng, tò mò, thân mật đều rõ ràng biết lên mặt. Golas không để ý đến những nghị luận này. Hắn ngay tại tạo dựng đối vị diện này nhận biết. Truyền thừa tri thức nói cho hắn, ngoại tầng vị diện thường thường cùng một loại nào đó khái niệm hoặc pháp tắc chiều sâu khóa lại, mà tiên linh hoang dã hiển nhiên cùng cảm xúc chặt chẽ tương liên. Nơi này vật chất rất có thể đều gánh chịu lấy tình cảm năng lượng, chỉ là biểu hiện hình thức bất đồng. Sự chú ý của hắn rất nhanh bị một mảnh vườn trái cây hấp dẫn. Vườn trái cây ở vào thương lục hương biên dải đất trung tâm, từ một đạo thấp bé bụi cây hàng rào đơn giản bay lên. Bên trong cây ăn quả sắp xếp chỉnh tề, cành lá um tùm, mỗi cái cây thượng đều kết đầy trái cây hình dạng khác nhau, có giống quả táo, có giống quả mọng, có tác bày biện ra hoàn toàn không phù hợp vật chất giới thực vật học hình thái. Golus đi gần một gốc cây ăn quả, rồi ra móng vuốt. Hắn lấy xuống một viên tương tự quả táo, mặt ngoài có nhu hòa vầng sáng lưu chuyển trái cây. Vào tay ôn nhuận, xúc cảm mang theo một chút có giãn. Hắn đem trái cây đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn. Nước bắn tung tóe. Nhưng là, chảy ra không chỉ là ngọt nước trái cây. Nương theo lấy chất lỏng cùng nhau tuôn ra, còn có một cỗ thuần túy, ngọt ngào, vô ưu vô lự cảm giác vui sướng, như là ấm áp thủy triều, từng lớp cọ rửa qua hắn ý thức. Kia là thuộc về tinh loại nhóm chăm sóc cây ăn quả lúc chờ mong, ánh nắng mưa móc làm dịu thực vật sinh trưởng thỏa mãn. Thậm chí còn có trái cây này rốt cuộc thành thục, có thể bị nhấm nháp nhàn nhạt tự hào. Tất cả những này chính diện cảm xúc đan vào một chỗ, hình thành một cô ôn hòa mà mạnh mẽ tâm linh tẩy lễ. Tâm thần mỏi mệt, đối tương lai suy nghĩ, tất cả phiền não. Tại cố này sung sướng cảm xúc dòng lũ trước mặt, như là dưới ánh mặt trời bông tuyết, bay nhanh bông hơi. Gỗ lật cảm giác tâm linh của mình trở nên thông thấu sung mãn, một loại đã lâu vui sướng tràn đầy trong tim, tựa như là khi còn nhỏ lần thứ nhất nhặt được bảo thạch vui vẻ, thuần túy mà mỹ hảo. Cái này, Hồng Thiết Long không tự chủ được lui lại nửa bước, cái đuôi đảo qua mặt đất, kích thích một trận cây cỏ bay múa. Hắn sững sờ mấy giây, sau đó cấp tốc rũi ra móng vuốt, lại hái được mấy cái bất đồng hình dạng, nhan sắc khác nhau trái cây, đưa chúng nó dần dần đưa vào trong miệng, khép hở hai mắt tinh tế phẩm vị. Trừ sung sướng bên ngoài, còn có hy vọng, cao hứng, bình tĩnh. Các loại lấy tích cực cảm xúc làm chủ cảm thụ, phất qua gỗ lở tâm linh. Nơi này trái cây đều gánh chịu lấy mạnh mẽ cảm xúc năng lượng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, bất đồng chủng loại trái cây đối ứng bất đồng tích cực cảm xúc, nhưng điểm giống nhau là bọn chúng đều thuần túy mà ôn hòa, sẽ không giống một ít tinh thần ma dược như thế mang đến hư giả phấn khởi hoặc đến tiếp sau chết lặng cảm giác. Những này trái cây chỉ là đem một loại tâm tình đẹp đẽ tạm thời tặng cho dùng ăn người, làm hiệu quả quá khứ, tâm cảnh sẽ trở về trạng thái bình thường, lại dường như bị thanh thủy tẩy qua giống nhau nhẹ nhàng khoan khoái. Đặt ở vật chất giới, những tâm tình này trái cây sẽ là chân quý vô giới chi bảo. Gỗ lật ngắm nhìn một phía, trong lòng ước định, nhất là đối những cái kia cần ổn định tâm thần, trị liệu cảm xúc thương tích, hoặc là đứng trước đột phá cửa ải chuyển kỳ tồn tại mà nói, loại này có thể trực tiếp tác dụng tại tâm linh lại không lưu hậu hoạn tài nguyên, đủ để cho bất kỳ thế lực nào chạy theo như vị. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, thương lục hương viên xanh úng tươi tốt. Cùng loại rừng cây ăn quả có mười mấy mảnh, các loại trái cây vô số kể. Quan trọng hơn chính là, thương lục hương biên tại toàn bộ tiên linh hoang dã bên trong, chỉ là một cái không có ý nghĩa tinh loại nơi ở, vị diện này còn có vô số cùng loại khu vực, càng đừng đề cập những cái kia cùng tâm tình tiêu cực đối ứng hắc ám chi địa. Ngoại tầng vị diện quả nhiên đều là bảo địa, ẩn chứa vật chất giới khó có thể tưởng tượng đặc thù tài nguyên. Vô lật trong lòng cảm khái, hắn có chút lý giải, vì cái gì Hãn Đần Đế quốc biết rõ vực sâu nguy hiểm trùng điệp, vẫn muốn khăng khăng khai phát ngoại tầng vị diện. Bọn hắn tất nhiên là tại vực sâu nếm đến to lớn ngon ngọt, thu hoạch được đủ để thay đổi phát triển tiến trình tài nguyên lợi ích, mới có thể như thế muốn ngừng mà không được, cam nguyện tiếp nhận phong hiểm. Vì lạ, Golas quay đầu, nhìn về phía yêu tinh long. Vì lạ chính ôm một viên cùng thân thể của mình không chênh lệch nhiều qua mọng, gặm được nước đầm địa. Nghe được kêu gọi, nàng nâng lên dính đầy nước trái cây khuôn mặt nhỏ, cái đuôi lung lay, ừm. Nơi này trái cây có danh tự sao? Golas hỏi, dùng móng vuốt chỉ chung quanh quải mãn chi đầu các loại trái cây. Tên. Vì lạ nháy mắt, đem trong ngực quả mọng nâng cao chút. Cái này gọi hồng đồng đồng, ăn sẽ vui vẻ. Nàng bay nhảy cánh bay lên, bắt đầu vì gỗ lật dần dần giới thiệu. Cái kia kim hoàng sắc gọi kim sán sán ăn sẽ cảm thấy chính mình đặc biệt lợi hại. Phi thường tự tin, màu xanh đậm gọi lam u u ăn trong lòng liền đặc biệt bình tĩnh, muốn ngẩn người ngủ. Màu tím nhạt gọi tử ánh ánh ăn sẽ càng hiểu hơn người khác. Yêu tinh long vòng quanh vườn trái cây bay một vòng, cơ hồ đem mỗi loại trái cây đều giới thiệu một lần. Tên đều rất đơn giản ngay thẳng, phù hợp tinh loại nhóm hồn nhiên ngây thơ phương thức tư duy. Bọn chúng là thương lục hương viên đặc sản, vẫn là toàn bộ tiên linh hoang dã đều có. Gỗ lật tiếp tục truy vấn. Đương nhiên khắp nơi đều có rồi. Yêu tinh long rơi vào trên một nhánh cây, nghèo đầu nói, cũng không phải cái gì ly kỳ đồ vật, tất cả tinh loại căn cứ đều sẽ loại những trái này, đây là chúng ta chủ yếu khẩu phần lương thực một trong. Bọn chúng hiệu quả một mực rõ ràng như vậy sao? Đó là đương nhiên, bất quá cũng không phải mỗi ngày đều có thể lợi hại như vậy. Vì là nghĩ nghĩ, nói bổ sung, ngươi nhìn, hôm nay ngươi đến, đại gia đặc biệt cao hứng, những trái này hấp thu chúng ta càng nhiều vui vẻ cảm xúc, cho nên so bình thường càng ngọt càng sung mãn. Nàng nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt quả, vô tròn trịa bụng nhỏ, tiếp tục giải thích. Tại tiên linh hoang dã, tinh loại cảm xúc sẽ ảnh hưởng hết thể trung quanh. Chúng ta càng cao hứng, càng dụng tâm, thực vật liền lớn lên càng tốt, trái cây cũng càng tốt ăn. Trái lại, nếu như chúng ta thương tâm hoặc là sợ hãi, trái cây liền sẽ trở nên chua sót, thậm chí khô héo. Chương 522, yêu quỷ, ta là Hồng Hoàng Đế, ta mới là Hồng Hoàng Đế. 2. Chương 522, yêu quỷ, ta là Hồng Hoàng Đế, ta mới là Hồng Hoàng Đế. 2. Bất quá tiên linh hoang dã không hoàn toàn là như vậy quá ngon. Vì là biểu lộ trở nên nghiêm túc chút, tại những cái kia hư tinh loại chỗ ở. Chẳng hạn như kêu rên rừng rậm hoặc là bán niệm đầm lầy, sẽ kết xuất đen xì tối tăm mở mịt loại hình hư trái cây. An sẽ làm ác mộng, loạn phát tỷ khí, hoặc là trong lòng đặc biệt thống khổ. bọn chúng siêu cấp khó ăn, còn biết để tinh loại trở nên tệ hơn. Gỗ Lật như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái này xác minh hắn bộ phận suy đoán cùng truyền thừa tri thức. Tiên linh hoang dã là một cái cảm xúc lưỡng cực phân hóa vị diện. Sung sướng, hy vọng chờ chính diện cảm xúc tẩm bổ ra thương lục hương viên như vậy coi yên vui cùng chính diện cảm xúc trái cây, mà hoảng sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng chờ tâm tình tiêu cực tác dụng dục ra hắc ám khu vực cùng tâm tình tiêu cực trái cây, cùng những cái kia tà ác tinh loại sinh vật. Vì là trong miệng hư trái cây hẳn là cũng có hiệu quả đặc biệt. Gỗ Lật thầm nghĩ, những cái kia gánh chịu tâm tình tiêu cực trái cây, có lẽ tại một ít đặc biệt trường hợp, chẳng hạn như thẩm vấn, nguyên rủa, hoặc là một ít hắc ám nghi thức bên trong, cũng sẽ có đặc thù giá trị. Nhưng hắn đối với cái này hứng thú không lớn. Tâm tình tiêu cực mang tới phiền phức thường thường nhiều hơn lợi ích. Đồng thời, cái này cũng dẫn xuất một vấn đề mới. Nếu như A Áo Giả Vương quốc muốn khai phát tiên linh hoang dã, hẳn là lựa chọn phương kia hợp tác. Là giống thương lục hương biên thiện lương như vậy tinh loại căn cứ, vẫn là những cái kia tà ác tinh loại. Gỗ Lật rất nhanh có đáp án. Đầu tiên, bởi vì Ủy là truyền bá Hồng Hoàng Đế cố sự, hắn tại thiện lương tinh loại bên trong đã có tốt đẹp danh dự điểm xuất phát. Chỉ cần tiếp tục bảo trì ôn hòa thân mật thái độ, rất dễ dàng thu hoạch được những này đơn thuần sinh vật tín nhiệm. Trái lại, tà ác tinh loại phần lớn xảo trá, lặp lại, hỗn loạn, cùng này liên hệ thường thường làm nhiều công ít. Quan trọng hơn chính là, tiên linh hoang dã không phải là nhỏ yếu chi địa. Vật chất giới vương quốc đối vị diện khai phát dùng từ nghe vào cao đại thượng, trên thực tế lại chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt, thậm chí có thể nói nhặt đồ bỏ đi. Trừ cái đó ra, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Tiên linh hoang dã nơi này có thiện thần, cũng có ác thần, nhưng chủ yếu vẫn là lấy thiện lương làm chủ. Chẳng hạn như che chở lấy yêu tinh tộc duệ nhóm chư thần. Toàn bộ rừng rậm thần hệ đều trọng điểm chú ý tiên linh hoang dã biến hóa. Cái này thần hệ tại cự long trong truyền thừa lại được xương chi vì hỉ nhạc vương đỉnh, trong đó thần linh đại đa số thuộc về hỗn loạn thiện lương bên cạnh, lệch trung lập một điểm. Vị diện rộng lớn, thần linh ánh mắt cũng không chỉ là giới hạn tại nào đó một vị mặt hoặc là thế giới. Ta bị chú ý đến khả năng cũng không cao, nhưng bạn nhất bị chú ý tới. Nếu là thu bạo chinh phục cùng cấp đoạn, ta chỉ sợ muốn trực diện hỉ nhạc vương đỉnh thần linh. Gỗ Lật trong lòng yên lặng thầm nghĩ, nếu như hắn là nơi này bản thể sinh vật, như yêu quỷ loại hình, cho dù là thai họa đại lượng tinh loại sinh mệnh, nhưng chỉ cần không liên quan đến đối vị diện bản thân nguy hiểm, cũng sẽ không khiến cho thần linh coi trọng. Vị diện bên trong sinh vật phân tranh, thuộc về tự nhiên biến hóa một bộ phận. Chư thần thường thường sẽ không nhúng tay can thiệp, nhưng hắn không thuộc về nơi này. Tùy tiện lấy kẻ xâm lược tư thái xuất hiện, rất có thể sẽ làm tức giận những này bản thổ thần linh, dẫn tới phiền toái không cần thiết, trái lại những cái kia hỗn loạn ác thần, cơ bản không có che chở tự thân con dân thói quen, từng cái lấy bản thân làm trung tâm, gặp gỡ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vì lạ, Gỗ Lật mở miệng lần nữa, nói, chờ giải quyết yêu quỷ, ta nghĩ cùng ngươi, hoặc là ngươi có thể liên hệ thượng cái khác tinh loại khu quần cư đại diện, nói một chút. Yêu tinh long tò mò bay gần chút. Nói chuyện gì nha? Liên quan tới thành lập một loại lâu dài quan hệ hợp tác. Gỗ Lật nói, lấy cả hai cùng có lợi làm cơ sở hợp tác. A Áo Giả Vương quốc có thể dùng vật chất giới vật phẩm trao đổi các ngươi đặc sản, cũng có thể vì tinh loại khu quần cư cung cấp bảo hộ, điều động thủ vệ, thậm chí mời cái khác cự long tới đây đảm nhiệm thủ hộ giả. Tinh loại sinh mệnh phổ biến không quen chiến đấu, cũng không thích. Vì lạ là một cái trường hợp đặc biệt. Yêu tinh long trước đó, bảo hộ thương lục hương viên chính là một cái độc giác thú, mà không phải tinh loại. Cái khác tinh loại nơi ở cũng là cùng loại, thường thường có cái nào đó thiện lương sinh vật làm thủ hộ giả. Tinh loại thì làm này cung cấp cảm xúc giá trị, còn có các loại tràn ngập chính diện cảm xúc đồ ăn. Tại tiên linh hoang dã, hợp tác cùng tồn tại vốn là truyền thống sinh tồn phương thức. A Áo Giả Vương quốc nguyện ý cung cấp thủ vệ, mà lại có Hồng Hoàng Đế thanh danh tốt. Chỉ cần điều kiện phù hợp, tinh loại nhóm cơ bản sẽ không cự tuyệt. Bọn chúng thích vô ưu vô lự sinh hoạt, mà không phải thời khắc lo lắng lúc nào sẽ lọt vào công kích. Nghe được Già La lời nói, yêu tinh long mắt sáng rực lên, ngươi là nói buôn bán, dùng chúng ta trái cây hòa hảo đồ vật đổi vật chất giới bảo bối, còn có thể có cự long đến bảo hộ chúng ta? Không sai. Gỗ Lật gật đầu, tựa như vương quốc ở giữa mậu dịch, chỉ bất quá vượt qua vị diện giới hạn, đến nỗi bảo hộ, A Áo Giả hai vương quốc nguyện ý cùng thiện lương tinh loại kết minh, cộng đồng chống cự những cái kia sinh vật tà ác. Tốt a. Vì là trên không trung xoay một vòng, hương phấn vũ cánh. Ta đám tiểu đồng bạn khẳng định sẽ siêu cấp vui vẻ. Bọn nó đều đối vật chất giới nhưng hiếu kỳ, mặc kệ là bên kia sinh vật, vẫn là những cái kia chơi vui đồ vật. Nói xong, nàng không kịp chờ đợi bay về phía cái khác tinh loại, bắt đầu truyền bá cái tin tức tốt này. Rất nhanh, toàn bộ thương lục hương viên đều tràn đầy càng sung sướng bầu không khí, tinh loại nhóm xì xào bàn tán, thỉnh thoảng nhìn về phía Gỗ Lật trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng thân mật. Gỗ Lật duy trì ước thiếu niên long hình thể tư thái, bắt đầu tại thương lục hương viên bên trong dạo bước. Hắn cẩn thận quan sát nơi này thảm thực vật, địa hình, cùng tinh loại nhóm cách sống. Thương lục hương viên chiếm diện tích không nhỏ, trung tâm là vườn trái cây cùng khu cư trú, bên ngoài là rừng rậm cùng bãi cỏ. Tinh loại nhóm phòng ốc đủ loại kiểu dáng, có ở tại trong thụ động, có ở tại cây nấm dù phủ xuống, có thậm chí chỉ là dùng dây leo bệ võng. Toàn bộ khu quần cư nhân khẩu không nhiều không ít, ước chừng có hơn 3 vạn cái tinh loại, chủng loại phong phú. Hoa tinh linh, thụ tinh, suối nước tiên tử, quang chi tiểu tinh linh. Hình thể từ lớn chừng bàn tay đến cao cỡ nửa người không giống nhau. Bọn chúng phần lớn quần cư, lấy tiểu gia đình hoặc hứng thú tiểu tổ hình thức cộng đồng sinh hoạt, nội dung công việc chủ yếu là chăm sóc thực vật, thu thập trái cây, giữ gìn hoàn cảnh, ngẫu nhiên tổ chức ca múa khánh điện, sinh hoạt tiết tấu chậm chạp mà vui vẻ, cơ hồ không nhìn thấy cãi lộn hoặc xung đột. Thật là một cái lý tưởng ủ tổ đi ạ. Gỗ Lật nghĩ thầm. Nhưng loại này hòa bình cũng mang ý nghĩa yếu đất. Làm sinh vật tà ác đột kích lúc, tinh loại nhóm cơ hồ không có chút nào năng lực chống cự, chủ yếu ỷ lại riêng phần mình nơi ở thủ hộ giả. Cùng lúc đó, một chỗ âm u thung lũng. Nơi này từ vạn mèo rễ cây cùng mục nát cỏ xỉ rêu cấu thành, ánh nắng khó mà xuyên thấu nồng đậm dị dạng tán cây. Cái nào đó hang động chỗ sâu, bóng tối như vật sống nhúc đích, nói nhỏ tại vách đá gian quanh quẩn. Trung ương, một đoàn dường như từ vô số vỡ vụn hình tượng cùng âm u cảm xúc hỗn hợp mà thành bóng đen ngay tại chậm rãi chập trùng. Đây chính là yêu quỷ, Moxiro. Yêu quỷ luôn luôn sinh ra tại ác độc lời nói dối hoặc là hắc ám bối cảnh trong chuyện xưa. Moxiro là cái sau, bởi vì chuyện mà sinh ra. Nghe nói tại cực kỳ lâu trước kia, một cái trời sinh phản nghịch tinh loại khát vọng lực lượng cường đại, phản bội thủ hộ giả cùng đồng bạn tín nhiệm, trộm lấy một thanh trong truyền thuyết ma kiếm, nhưng ma kiếm mang tới không phải lực lượng, mà là tai nạn. Gia viên bị hủy, đồng bạn tử vong. Cái kia tinh loại tại vô tận hối hận bên trong hóa thành quái vật, vĩnh thế bồi hồi ở trong vùng hoang dã, nuốt chửng bất luận cái gì gặp phải sinh vật, dùng huyết nục của bọn hắn cùng hoảng sợ bổ khuyết nội tâm trống rỗng,